Chương 153, Lưu Thụ Nghĩa không sai. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. Một, chương 153, Lưu Thụ Nghĩa không sai. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. Một, kết quả có. Kết quả thế nào có? Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi thật sự tại khố phòng tra được cái gì? Phó Bưu Úy nghe Lưu Thụ Nghĩa bất thình lình lời nói, cả người tất cả giật mình. Thế nhưng Lưu Thụ Nghĩa nói với hắn hết những lời này về sau, liền không kịp chờ đợi tiến nhập khố phòng, có thể Phó Bưu Úy dù có một bụng nghi vấn, cũng không có người trả lời, đành phải cũng liền vội vàng đi theo Lưu Thụ Nghĩa đi vào khố phòng. Mà vừa tiến vào, hắn liền phát hiện trong khố phòng đang có một cái hắn vô cùng lạ lẫm, quan bảo phẩm cấp không cao, nhưng khí chất lại rất xuất chuẩn, có loại tiên phong đạo cốt cảm giác nam tử trung niên, đang đứng tại phía đông vách tường trước, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt vách tường. Hắn là ai? Vừa mới nói phát hiện gì rồi môn chính là hắn. Phó Bưu Úy chau mày, đi tới cái này người trước mặt, muốn chất vấn người này đang nói bậy bạ gì đó. Nhưng hắn còn chưa kịp lối ra, Lưu Thụ Nghĩa cũng đã mở miệng nói, "Viên Linh Ngải, ngươi nói ngươi có thể tìm tới môn?" "Thật chứ?" Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, một mực chăm chú nhìn vách tường Viên Thiên Cương, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nguyên bản sâu thẳm bình tĩnh con người, giờ phút này liền phảng phất cuốn lên như cuồng phong, hiếm thấy mất bình tĩnh. Viên Thiên Cương không có vội vã trả lời Lưu Thụ Nghĩa, mà là hỏi trong lòng tò mò nhất vấn đề, "Lưu Lang Trung không hiểu phong thủy, môn cũng đã bị hoàn toàn phủ kín, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra mảy may sơ hở, cho nên Lưu Lang Trung là làm thế nào biết cái này dưới đất có vấn đề?" Lưu Thụ Nghĩa nhìn nội tâm giống như chính gặp mưa gió tập kích Viên Thiên Cương, bình tĩnh nói, "Lớn mật phỏng đoán." "Lớn mật phỏng đoán?" Viên Thiên Cương nhíu mày. Lưu Thụ Nghĩa nói, "Bản quan tra án, thích hai loại cách thức, một loại là cẩn thận thăm dò, căn cứ lấy được manh mối tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy chân tướng, một loại chính là bài trừ tất cả có thể bài trừ có thể, dựa theo suy luận, tiến hành hợp lý hóa phỏng đoán, sau đó nghĩ biện pháp cẩn thận nghiệm chứng. Án này bởi vì thời gian xa xưa, manh mối cực ít, cho nên bản quan chỉ có thể lớn mật phỏng đoán. Bản quan tìm rất nhiều người, cuối cùng tìm được rồi Viên Linh Đài, đồng thời mời Viên Linh Đài tới đây dò xét, vì chính là cẩn thận nghiệm chứng." Viên Thiên Cương gật đầu một cái, thì ra là thế. Lưu Lang Trung quả thực không phụ thần thắng tên, cho dù không hiểu phong thủy, cũng có thể tùy tiện phát giác vấn đề trong đó. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, ngược lại cũng không thể nói tùy tiện. "Đương nhiên này không quan trọng, hiện tại Viên Linh Đài có thể báo cho biết bản quan tình huống cụ thể đi." Viên Thiên Cương không lại trì hoãn, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thúc phụ đạo thuật tinh xảo, tuyệt không có khả năng rõ ràng như thế phong thủy vấn đề, cũng xử lý sai lầm. Với lại thúc phụ đạo tâm kiên định, có cực cao yêu cầu cùng danh giới cuối cùng, cũng sẽ không biết rõ phong thủy có vấn đề, không cho chính xác biện pháp xử lý. Do đó, thúc phụ sẽ đem tòa này cố phòng vị trí chuyển đến nơi đây, tất nhiên là vì trấn áp phong thủy, hội tụ tài vận. Vậy nếu như thúc phụ không có tính sai, đều tất nhiên là nơi đây phong vấn đề nước, không mẹn mẹn là bên ngoài nhìn thấy như vậy, tại chúng ta không thấy được địa phương, cũng có vấn đề. Vì vậy, ta liền trước xác nhận thúc phụ không có vấn đề, kết hợp với bên ngoài phong thủy tình huống, tiến hành thôi diễn. Cuối cùng, ta phải ra cùng Lưu Lang Trung đồng dạng kết luận, dưới chân của chúng ta, bị đào mở. Dưới chân bị đào mở. Phó Bưu Úy không hiểu cái gì phong thủy không phong thủy, hắn chỉ biết là nếu quả như thật như Viên Tiên Cương lời nói, hộ bộ khố phòng dưới đất có vấn đề, vậy bọn hắn hộ bộ muốn bày ra đại sự. Hắn lạnh lùng nói, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi có biết ngươi câu nói này hậu quả là cái gì? Nếu là dám đoan uổng hộ bộ, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Viên Thiên Cương mặc dù phẩm cấp đây Phó Vô Úy thấp rất nhiều, có thể đối mặt Phó Vô Úy nghiêm nghị quát lớn, không khẩn trương chút nào e ngại. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Phó Vô Úy, nói, hạ quan cũng không nói dối. Ngươi, Phó Vô Úy không ngờ rằng trước mắt cái này nho nhỏ thất phẩm tiểu quan như thế của vọng, lại không một chút nào e ngại chính mình. Hắn chau mày, muốn lại lần nữa quát lớn, nhưng Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp tiến lên một bước, ngăn ở Phó Vô Úy cùng Viên Thiên Cương ở giữa. Lưu Thụ Nghĩa không hứng thú nghe hai người dạo phòng, hắn hướng Viên Thiên Cương nói, môn ở đâu? Phó Bưu Úy nghe xong, trong lòng vô thức siết chặt, cũng đội vàng chăm chú nhìn Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương xoay người, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt vách tường, nói, thúc phụ trấn áp phong thủy phương pháp, lấy bắt quái làm cơ sở, càn là trời, khôn là đất, trấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, nói là nhà, nơi đây phong thủy núi cao nước sâu, ngũ hành thiếu hỏa, cho nên như Lưu Sinh Môn, đem tại ly vị. Mà nơi đây ly vị, hắn giơ tay lên, chỉ vào trước mắt vách tường, chính là ở đây. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, hai mắt lập tức đánh giá trước mặt vách tường do gạch xây thành, mặt ngoài thoa ngân sơn, có thể cả mặt vách tường nhìn lên tới, liền tựa như nguyên một khối kim loại đồng dạng. Để người vô thức rồi sẽ cho rằng nó là một cái chỉnh thể. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, trong lòng hiểu ra, lấy khả năng nhìn đến lừa bịp cảm giác con người sao? Hắn vừa mới hoài nghi tới cơ quan trên mặt đất, lại không có nghĩ qua, cửa vào sẽ ở vách tường. Không thể không nói, cái này thiết kế, quả thực là diệu. Rốt cuộc ai có thể nghĩ tới, thông hướng dưới đất mật đạo cửa vào sẽ ở trên vách tường, với lại vách tường cho người ấn tượng đầu tiên hay là giống như tấm sắt giống nhau không thể chia cắt chỉnh thể. Nói vậy, giọng Phó Vô Úy lúc này vang lên, vách tường làm sao có khả năng có thông hướng dưới đất môn? Cho dù nói lung tung cũng muốn đáng tin cậy điểm a. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, Lưu Lang Trung, ngươi đừng tin hắn, vách tường liên thông bên ngoài, như thật có môn, vậy cũng đúng thông hướng phía ngoài, căn bản không thể nào thông hướng cái gì dưới đất, rất rõ ràng, cái này thần thần thao thao người tại nói bậy bạn, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Viên Thiên Cương dù là tính tình cho dù tốt, giờ phút này bị Phó Vô Úy liên tục nhằm vào, lông mày vậy hơi nhíu một chút. Hạ quan không phải tại nói bậy, đây là phong thủy bí thuật, là đạo môn truyền thừa. Cái gì phong thủy bí thuật? Ta nhìn xem ngươi chính là làm thần côn làm lâu, thật sự coi chính mình biết chút thần thông, đem chính mình cũng lừa gạt. Phó Vô Úy căn bản không tin Viên Thiên Cương, hắn nhận biết nhường hắn cảm thấy trong vách tường mặc dù có môn, cũng nên thông hướng bên ngoài, mà không thể nào thông hướng dưới đất, cho nên giờ phút này hắn 10 phần tự tin, hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa nhắc nhở, Lưu Lang Trung, người này rõ ràng cử chỉ điên rồ, ngươi có thể ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ, đừng vì sai lầm của hắn, cho mình trêu ra phiền phức a. Viên Thiên Cương từ cho người ta xem tướng thanh danh vang dội về sau, còn chưa bao giờ từng gặp phải những người khác như vậy chất vấn chính mình, hắn mày nhăn lại, không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, muốn cho Lưu Thụ Nghĩa tin tưởng mình. Viên Linh Đài an tâm chớ đợi. Lưu Thụ Nghĩa dường như đã hiểu Viên Thiên Cương tâm tư, không chờ Viên Thiên Cương mở miệng, hắn liền hướng Viên Thiên Cương gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Phó Vô Úy, nói: "Đa tạ Phó Lang Trung nhắc nhở, ta hiểu rồi Phó Lang Trung đối với hảo ý của ta, nhưng hướng ngân án đi qua quá lâu, ta hiện tại thật không dễ dàng tìm thấy một cơ hội, như đều từ bỏ như vậy, chỉ sợ ta sẽ vì này hối hận cả đời. Vì vậy, mong rằng Phó Lang Trung năng lực thông cảm, nếu ta thật sự sai lầm rồi, ta sẽ tự mình hướng Đường Thượng Thư, hướng hộ bộ đồng nghiệp xin lỗi." Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt quét ngang, nói thẳng: "Người tới, nệ tường." "Cái gì?" Phó Vô Úy trừng to mắt, hắn không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại sẽ thật tin tưởng thần côn này, thậm chí dám trực tiếp nệ tường. Đây chính là hắn hộ bộ kiến trúc, nệ tường chẳng khác nào nện hắn hộ bộ quan tự, nếu như không có phát hiện môn, hoặc là môn thông hướng không phải dưới đất, kia Lưu Thụ Nghĩa sẽ cùng tại cùng toàn bộ hộ bộ là địch. Lưu Thụ Nghĩa điên rồi sao? Nhìn một cái chính là nói bậy bạ lời nói, Lưu Thụ Nghĩa làm sao lại sẽ tin? Phó Vô Úy nhịn không được nhìn về phía Đỗ Cấu, nói: "Đỗ Tự Thừa, ngươi đọc sách nhiều, hiểu sâu biết rộng, chắc chắn sẽ không tin tưởng thần côn này lời nói. Ngươi nhanh khuyên nhủ Lưu Lang Trung, tường này không thể nện a, hắn như lập tường, ta hộ bộ mặt ở đâu? Hắn về sau lại đặt làm sao tự xử?" Bởi vì Lưu Thụ Nghĩa nắm lấy thủ dụ, Phó Vô Úy không dám ngăn cản Lưu Thụ Nghĩa, nhưng hắn thân làm trực đêm quan viên, nếu không ngăn cản, đợi đến ngày mai, Đường Kiệm đám người chắc chắn sẽ chỉ trích chính mình, cho nên giờ phút này, hắn chỉ có thể nhường Đỗ Cấu ra tay. Chương 153, Lưu Thụ Nghĩa không sai. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. 2, chương 153, Lưu Thụ Nghĩa không sai. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. 2, Đỗ Cấu địa vị đầy đủ cao, nói chuyện có phân lượng, lại thêm hắn luôn luôn trầm ổn, hiểu tiến thôi, chắc chắn sẽ không đồng ý Lưu Thụ Nghĩa nổi điên. Nhưng ai biết, nhường Phó Vô Úy ngoài ý muốn chuyện hay là đã xảy ra. Đỗ Cấu nghe được Phó Vô Úy về sau, chỉ là hai mắt thật sâu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, liền không chậm trễ chút nào lắc đầu nói: "Lưu Lang Trung xử án như thần, chưa bao giờ bỏ lỡ, ngã tướng tin hắn." "Cái gì? Ngươi điên rồi?" "Cũng điên rồi." Phó Vô Úy chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa nhóm người này đầu óc cũng không bình thường, bọn hắn thật sự không sợ đắc tội hộ bộ sao? Hay là nói bọn hắn cảm thấy hộ bộ có thể tùy tiện bọn hắn ghi nhục? Người tinh tường này xem xét đều là không có khả năng chuyện, bọn hắn vì sao càng muốn đi làm? Ầm ầm. Phó Vô Úy tới lúc gấp rút như là kiến bò trên chảo nóng vô cùng nôn nóng lúc, Lưu Thụ Nghĩa từ hình bộ mang tới người, đã bắt đầu nệ tường. Viên Thiên Cương chỉ có thể vì bọn họ tìm thấy sinh chỗ cửa, nhưng không cách nào tìm thấy cơ quan, với lại Lưu Thụ Nghĩa vậy hoài nghi, đang trộm hết quân tiền về sau, tác nhân sợ bí mật của mình bị phát hiện, rất có thể đã phá hủy cơ quan, có thể cánh cửa này đã hoàn toàn bị phong kín. Vì vậy, hắn không định tại trên cơ quan lãng phí thời gian, trực tiếp dùng bạo lực đi nệ. Lợi hại hơn nữa cơ quan, cũng chỉ là mở cửa một cái phương pháp thôi, chỉ cần đem cửa đập bể, không có cơ quan giống nhau có thể đi xuyên. Tường gạch so với tảng đá tường, tại độ cứng phương diện muốn thấp rất nhiều, theo thị vệ vung lên đại truy cạch cạch tác động, nguyên bản bằng phẳng vách tường bắt đầu biến hình, một ít vị trí bắt đầu lướng về sau long xuống, đồng thời màu bạc bức tường không ngừng chốc ra. Bức tường đùng đùng, không dứt, rơi trên mặt đất, sạch sẽ đủ để trở thành tấm gương đá cẩm thạch sàn nhà bắt đầu bị kín cho bụi, tiếp theo cho bụi trở thành dày cột miếng đất, cuối cùng chính là từng khối tấm gạch rơi vào trên đó. Nghe kia phanh phanh nện tường âm thanh, Phó Vô Úy mí mắt đi theo không ngừng kêu động, hắn miệng mở rộng, mong muốn lại nói cái gì, lại đã không kịp. "Xong rồi, các ngươi lại thật sự đem vách tường đập ra. Đây chính là ta hộ bộ cứng rắn nhất vách tường, các ngươi này tương đương với đang đập ta hộ bộ mặt mũi. Lưu Lang Trung, việc này không có cách dọn dẹp. Ngươi không nên làm như vậy." Phó Vô Úy nhìn lung lay sắp đổ vách tường, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trong mắt tràn đầy trách cứ, phẫn nộ cùng xấu hổ. Nếu như không phải chính mình trước đêm, Lưu Thụ Nghĩa nện tường cũng liền đập, dù sao mất mặt mọi người cùng nhau ném, nhưng bây giờ, tường ở trước mặt mình bị nện đổ, vậy liền hoàn toàn là chính mình vấn đề. Về sau chính mình tại hộ bộ, còn thế nào lẫn vào? Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, nỗ lực ép buộc chính mình hít sâu, tỉnh táo lại, tự hỏi sau này thế nào hướng Đường Thượng Thư giải thích, làm sao nhường Lưu Thụ Nghĩa có nổi, mới có thể làm cho mình biến thành một cái vô tội con cừu nhỏ. Đó là thông đạo. Trong vách tường lại thật sự có thông đạo. Nhưng vào lúc này, Phó Vô Úy còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì đem tất cả vấn đề cũng vung ra Lưu Thụ Nghĩa trên người lúc, nền tường thanh đột nhiên đình chỉ, sau đó chính là thị vệ khiếp sợ không gì sánh nổi âm thanh. Hắn sửng sốt một chút, ngay lập tức ý thức được cái gì, hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn vội vàng hướng kia bị nện nát như vách tường nhìn lại. Cái gì? Tiếng kêu chói tai, tràn đầy không dám tin. Cái này làm sao có khả năng? Trong vách tường làm sao có khả năng thật sự có mật đạo? Theo tường gạch bị nện khai, Phó Vô Úy khiếp sợ phát hiện, khu phòng nội bộ tường gạch lại cùng phía ngoài tảng đá vách tường, không phải trực tiếp dính liền nhau, chúng nó ở giữa lại là trống không. Đồng thời tại hai cái vách tường ở giữa trên mặt đất, tại thị vệ vừa mới đập ra vách tường ngay phía trước, lại là một cái thông hướng dưới đất thầm nghĩ. Đứng ở chỗ này, căn bản là nhìn không ra ám đạo sâu bao nhiêu, cũng không biết nó thông hướng phương nào. Phó Vô Uy đồng tử không ngừng co vào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nguyên bản đang tự hỏi đổ trách nhiệm thất bại Lưu Thụ Nghĩa đại não, vào lúc này, một mảnh trống không. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt mật đạo, chỉ cảm thấy mình giống như tại gặp ác mộng. Làm sao có khả năng? Trên vách tường, làm sao có khả năng thật sự có môn? Phía sau cửa, làm sao lại như vậy, thật là một cái thông hướng dưới đất mật đạo. Xong rồi. Phó Vô Uy lại một lần nói xong rồi, nhưng lần này, không còn là Lưu Thụ Nghĩa xong rồi, mà là hộ bộ môn xong. Trung chuyển thuế ngân cố phòng lại có cơ quan ám đạo, này làm sao nói đều nói không rõ. Lưu Thụ Nghĩa không sai, thậm chí thần côn này cũng không có sai, sai chính là mình. Phó Vô Uy tâm lạnh nửa đoạn. Mà Lưu Thụ Nghĩa thì tại nhìn thấy thông hướng dưới đất ám đạo về sau, treo lên tâm cuối cùng rơi xuống. Hắn thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy ngăn tại trước mắt mây đen, một nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên lai đây chính là vì sao muốn tại khố phòng nội bộ lại xây lên lớp kín tường gạch nguyên nhân. Không phải là vì nhường khố phòng vách tường càng kiên cố, mà là vì ẩn tàng này phiến thông hướng dưới đất thông đạo. Lưu Thụ Nghĩa quay đầu, lại nhìn về phía mở tối khố phòng, nói, lại có này khố phòng vốn là rất lớn, cửa sổ đều bị che chắn, ánh nắng khó mà bắn thẳng đến đi vào, có thể này khố phòng nội bộ tương đối tối tăm, người tại đây lại lớn lại tối tăm nơi, liền rất khó đối không gian có một cái sáng tỏ cảm giác, vì vậy dù là vách tường trộn một bộ phận khố phòng không gian, cũng khó có thể phát giác. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn đi đến vách tường trước, đưa tay sờ sờ vách tường, nói, cửa vị trí vách tường độ dày còn rất bình thường, có thể càng đi nơi này kéo dài, vách tường nội bộ không gian liền càng lớn, đây là một cái chậm rãi ăn cắp không gian quá trình, nếu không phải chúng ta bây giờ biết được kết quả, có mục đích đi quan sát, căn bản liền sẽ không phát giác được những thứ này. Đỗ Anh cũng nói, khố phòng công dụng là trung chuyển thuế ngân, tất đặt đồ vật, người bình thường tới nơi này cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi xem lớp kín tường độ dày có hay không có biến hóa, với lại cho dù bọn hắn phát hiện nơi này đầy cùng địa phương khác dày một ít, cũng chưa chắc sẽ truy đến cùng. Lưu Thụ Nghĩa đi vào ám đạo trước, gật đầu, đúng vậy à, rất nhiều nguyên nhân phía dưới, này phiến thông hướng dưới đất cánh cửa, đều như vậy giấu cực kỳ chặt chẽ, dù là ta hộ bộ đại đường đã vào ở nơi này 10 năm, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Phó Vô Úy nghe đến đó, dường như ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Lang Trung ý nghĩa lẽ nào nói là, này thầm nghĩ, không phải chúng ta hộ bộ gây nên, mà là hộ bộ tiền tùy gây nên. Thân xác hắn vừa căng thẳng, lại chờ mong, nếu như này ám đạo là tiền tùy gây nên, vậy liền cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, mặc dù bọn hắn hộ bộ cũng phải gánh một cái tra ra bất lực trách nhiệm, nhưng trách nhiệm này so với vụ trộm kiến tạo cơ quan ám đạo thì nhỏ hơn nhiều. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, ta nên một mực không có đã từng nói, này cơ quan ám đạo là các ngươi xây à. Phó Vô Úy hai mắt lập tức sáng lên, chỉ cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa giờ phút này giống như một vòng tiêu dương, trong nháy mắt xua tán đi quanh người hắn hắc ám. Bất quá, Lưu Thụ Nghĩa tiếng nói lại là nhất chuyện, ý vị thâm trường nói, cơ quan ám đạo không phải là các ngươi sở kiến, có thể ngươi hộ bộ có hay không có người biết được nó tồn tại, thậm chí là hay không sử dụng qua nó, coi như chưa hẳn. Phó Vô Úy đầu tiên là sửng sở, tiếp theo sắc mặt lập tức biến đổi. Lưu Thụ Nghĩa là gì? Lẽ nào năm đó hướng ngân án, thật sự cùng bọn hắn hộ bộ những người khác liên quan đến? Hắn có lòng hỏi tới, có thể Lưu Thụ Nghĩa đã cùng Đỗ Cấu đám người tiến nhập ám đạo trong, hắn đành phải tạm thời đem hoài nghi thu vào trong bụng, vội vàng đi vào theo. Đèn lồng loan quang xua tan ám đạo bên trong hắc ám, nhường Lưu Thụ Nghĩa đám người thấy rõ bọn hắn trô đi mật đạo. Mật đạo 10 phần rộng rãi, hai người sóng vai tiến lên cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Hai bên vách đá bóng loáng vương vước, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách, cũng có một cái cây đèn cắm ở trên vách tường, nhìn ra được, này ám đạo nhất định là do rất nhiều công tượng tỉ mỉ chế tạo thành. Bực này công nghệ đã không so sánh với mặt tháp trạng khố phòng kém bao nhiêu. Đủ để nhìn ra, năm đó này công sự dưới đất tiêu chuẩn cao bao nhiêu. Mật đạo cũng không phải là một đường thẳng xuống dưới, mà là từ khi bước vào bắt đầu, chính là một cái rõ ràng đường rẽ. Lưu Thụ Nghĩa cảm thụ một chút, nhận ra bọn hắn xác nhận theo đường rẽ chuyển 180 độ, nói cách khác, bọn hắn từ hướng về khố phòng ngoại phương hướng xuất phát, dạo qua một vòng về sau, về tới khố phòng chính phía dưới. Đồng thời tại bọn họ về đến khố phòng chính phía dưới một khắc này, bậc thang đều kết thúc, trước mặt là một tòa thạch môn. Chương 153, Lưu Thụ Nghĩa không sai. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. 3, chương 153, Lưu Thụ Nghĩa không sai. Phía sau màn hắc thủ nổi lên mặt nước. 3, thạch môn đóng chặt, 10 phần trầm trọng, bất kể thị vệ dùng lực như thế nào, cũng vô pháp đem nó đẩy ra. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, xách đèn lồng tại thạch môn phụ cận trên vách đá quan sát. Lúc này, hắn ánh mắt lóe lên, chỉ thấy thạch môn phía bên phải trên vách đá cắm một cái cây đèn, nhưng này cái cây đèn khác biệt với cái khác cây đèn, phía trên không có một giọt sắc dầu, liền tựa như chưa bao giờ điểm qua ngọn nến đồng dạng. Lưu Thụ Nghĩa giơ tay lên, bắt lấy cây đèn phía trên hình tròn thay, trước tách ra, thấy tách ra bất động, lại nếm thử tính tả hữu chuyển xuống, tạch tạch tạch. Theo Lưu Thụ Nghĩa dùng sức, cây đèn này khay đúng là bị thoải mái chuyển động. Đồng thời trước mắt thạch môn, vậy run rẩy dữ dội lên, liền tựa như một đầu ngủ say cự thú muốn thức tỉnh đồng dạng. Mọi người vô thức lui về sau hai bước. Sau đó, kia phiến trầm trọng thạch môn từ từ mở ra. Mở. Lưu Lang Trung quá lợi hại. Bọn thị vệ ngạc nhiên phát ra âm thanh. Viên Thiên Cương kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, hắn biết rõ Lưu Thụ Nghĩa chưa từng tới bao giờ nơi đây, có thể Lưu Thụ Nghĩa lại giống như biết được tất cả bình thường, một điểm sai lầm đều không có, trực tiếp đã tìm được cơ quan. Cái này khiến hắn lần đầu tiên sinh ra một loại cá nhân trí tuệ, có thể sánh vai đạo thuật rung động cảm giác. Lưu Thụ Nghĩa không hề biết chính mình này nhỏ nhặt không đáng kể suy luận, rung động Viên Thiên Cương, thấy thạch môn mở ra sau khi, hắn không có vội vã bước vào, mà là cầm ngọn nến đứng ở trước cửa đá, xem xét ngọn nến tình huống. ngọn nến một mực bình thường thiêu đốt lên, thậm chí nến diễm còn đang hơi bay múa ở phía sau. Điều này nói rõ sau cửa đá không gian cũng không thiếu oxy, với lại ứng với ngoại giới có liên thông địa phương, có nhỏ xíu gió có thể thổi tới. Hắn không lại trì hoãn, đem ngọn nến đưa cho thị vệ về sau, liền từ thị vệ trong tay tiếp nhận đèn lồng, đi vào. Vừa mới đi vào, hắn liền cảm thấy mình tựa như lại lần nữa đã trải qua một lần trước đó bước vào khố phòng chuyện, đập vào mắt chỗ đều là hắc ám, không cách nào phán đoán trước mắt không gian lớn đến bao nhiêu, cả người liền tựa như một hòn đá bị ném mạnh đến không giới hạn mênh mông trong đồng dạng. Dọc theo vách tường tản ra, xác nhận chỗ này không gian lớn đến bao nhiêu. Lưu Thụ Nghĩa nói, bọn thị vệ lệnh về sau, nhanh chóng dọc theo thạch môn hai bên vách tường hướng phương hướng khác nhau đi đến. Theo bọn hắn đi xa, đèn lồng ánh sáng dần dần tản ra, trước mắt không gian dưới đất toàn cảnh dần dần ánh vào mọi người tầm mắt. T. Phó Vô Úy nhìn trước mắt hình tượng, nhịn không được hít sâu một hơi, nói, cái này không rồi cùng phía trên khố phòng giống nhau sao? Chúng ta không phải lại trở về trong khố phòng a? Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, Phó Vô Úy nói không sai, trước mắt không gian cùng tháp trạng khố phòng trên cơ bản nhất trí, hình dạng giống nhau, diện tích tạm thời không cách nào xác định, nhưng giác quan phán đoán khác biệt cũng không lớn. Đặc biệt vách đá cũng pha lên ngân sơn, có thể tất cả không gian dưới đất liền tựa như bị nguyên một khối tấm sắt trèo chống đồng dạng. Muốn nói chỗ khác biệt cũng là độ cao không bằng 3 tầng lầu cao tháp cao, cùng với không có phong kín cửa sổ. Lưu Thụ Nghĩa lòng đầy nghi hoặc, từ trước mắt lấy được manh mối đến xem, tòa này trụ sở bí mật, xác nhận tùy văn đế bí mật khai sáng. Có thể tùy văn đế đường đường đại tùy hoàng đế, vụ trộm kiến tạo chốt như vậy làm cái gì? Tùy văn đế có cái gì đặc thù, không thể cho ai biết bí mật phải dùng đến nơi đây sao? Lưu Lang Trung, ngươi nhìn xem nơi này. Lúc này, có thị vệ âm thanh đột nhiên vang lên. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ bị đánh gãy, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thị vệ đang đứng tại khu vực trung tâm, hướng bọn hắn ngắt tay, mà ở người thị vệ kia bên cạnh thân, thì là từng cái dương. Những kia cái dương. Phó Vô Úy nhìn thị vệ bên cạnh cái dương, không khỏi rủi rủi con mắt, ta không có nhìn lầm à. Những thứ này cái dương, như thế nào như là chúng ta hộ bộ đang chuyên trở thuế ngân lúc sử dụng cái dương. Lưu Thụ Nghĩa nghe xong, liền nói ngay, năm đó có tiền, có phải vậy chưa ở dạng này trong dương? Không sai, quân tiền điều động, kỳ thực chính là thuế ngân trước giờ thu lấy. Nghe Phó Vô Úy lời nói, Đỗ Cấu vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, giờ khắc này, dù là trầm ổn như hắn, âm thanh đều có chút kích động, lẽ nào những thứ này cái dương? Lưu Thụ Nghĩa đã hiểu Đỗ Cấu ý nghĩa, nói, đi, nhìn một cái liền biết. Mọi người nhanh chóng đi tới cái này chút ít cái dương trước. Vừa tới nơi này, bọn hắn liền phát hiện trên cái dương chính dán giấy niêm phong, chẳng qua giấy niêm phong đã bị vạch tìm đòi, đồng thời rất nhiều bị mở ra ổ khóa, ném ở những thứ này cái dương bên cạnh. Lưu Thụ Nghĩa ngồi xổm người xuống, nhặt lên ổ khóa, hắn cẩn thận nhìn nhìn, nói, ổ khóa không có bị phá hoại, xác nhận dùng chìa khóa mở ra. Nói xong, hắn đem ổ khóa đưa cho Phó Vô Úy, nói, năm đó khóa lại quân tiền ổ khóa, có phải hay không chính là như vậy? Phó Vô Úy tiếp nhận ổ khóa, quan sát kỹ một lát, hai tròng mắt khống chế không ngừng rung động, hắn nuốt nước bọt, đúng, chính là như vậy. Ngươi nhìn lại giấy niêm phong. Lưu Thụ Nghĩa chỉ vào trên cái dương bị xé mở giấy niêm phong, có phải hay không những kia quân tiền giấy niêm phong? Phó Vô Úy vội vàng bậy ngồi xổm người xuống, đem đèn lồng tới gần giấy niêm phong, nhìn giấy niêm phong bên trên chữ viết, thanh âm hắn cũng run rẩy, đúng, chính là những thứ này giấy niêm phong, mặt trên còn có sáng tỏ ngày cùng công dụng. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trán mồ hôi lạnh soát chảy xuống, lẽ nào năm đó có tiền cũng đến nơi này? Có thể nếu là như vậy, những kia chứa tảng đá cái dương lại là từ lâu tới. Lưu Thụ Nghĩa mở ra nắp hòm, nhìn bên trong dấu tuyết, thản nhiên nói, quân tiền cái dương đều ở nơi này, ngươi nói những kia cái dương là từ lâu đến? Phó Vô Úy chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người cũng có một loại cảm giác không chân thật. Hướng ngân án đã kết thúc 4 năm, lại tất cả mọi người hiểu rõ, quân tiền bị Phùng Mục tại vận chuyển trên đường cho trộm hắn đi. Kết quả giờ này khắc này, bọn hắn lại tại khố phòng hộ bộ phía dưới phát hiện vận chuyển quân tiền cái dương. Này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tất cả mọi người sai lầm rồi. Hướng ngân án kết quả căn bản chính là sai, quân tiền không phải là bị Phùng Mục trộm đi, mà là còn không hề rời đi khố phòng hộ bộ, liền đã bị người hoàn đến nơi này. Tại sao sẽ là như vậy? Đến tột cùng là ai tại chúng ta ngay dưới mắt, như thế gan to bằng trời làm ra chuyện như thế? Phó Vô Úy căn bản không dám suy nghĩ, cái này cần là nhiều gan to, dám tại hộ bộ độc thủ. Lại là nhiều xảo trá người, tại quân tiền còn chưa vận ra trước đó, đều cho thâu tiền hóa nhận. Ai có thể nghĩ tới, ai lại sẽ suy nghĩ, quân tiền tại trong khố phòng đều đã không phải là chân chính quân tiền đây. Đỗ Cấu nhẹ nhàng thở ra một hơi, tìm được rồi quân tiền cái dương, liền đủ để chứng minh Lưu Thụ Nghĩa trước đó tất cả suy đoán đều là chính xác, Lưu Thụ Nghĩa không có uổng phí cố gắng vô ích. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, giọng nói cũng dễ dàng rất nhiều, quân tiền cái dương tìm được rồi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy, cũng đội vàng nhìn về phía hắn, Phó Vô Úy càng là hơn tở mạnh cũng không dám một chút. Sau đó bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa do dự một lát, nói, thông qua những thứ này cái dương chúng ta có thể hiểu rõ, tập nhân trước giờ biết được về quân tiền tất cả thông tin, ít nhất là biết được quân tiền tại trong khố phòng tất cả tình huống. Nguyên nhân chính là đây, hắn có thể tại quân tiền đến trước đó, đều sớm chuẩn bị tốt đồng dạng cái dương, chuẩn bị kỹ càng đồng dạng ổ khóa cùng giấy niêm phong, thậm chí ngay cả mỗi một cái dương sẽ chứa đa trọng quân tiền, vậy trên cơ bản năng lực xác định. Mà này, chắc chắn không phải ngoại nhân có thể biết được. Nói cách khác, Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt từ trên thân mọi người một quét qua, cuối cùng rơi vào Phó Vô Úy trên người, tập nhân, hoặc nói tập nhân một trong, tuyệt đối là hộ bộ trung nhân. Phó Vô Úy đồng tử kịch liệt co vào, hắn miệng mở rộng muốn nói cái gì, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn không cách nào phản bác, trước mắt cái dương đủ để chứng minh tất cả. Hắn hộ bộ thật sự bày ra chuyện. Với lại, người này còn không phải hộ bộ tiểu nhân vật. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Phó Vô Úy, ta nghĩ, Phó Lang Trung tại năm đó nên cũng sẽ không trước giờ đạt được chuẩn xác như vậy thông tin a. Phó Vô Úy mím môi một cái, gật đầu nói, hạ quan năm đó còn là lục phẩm biên ngoại lang, địa vị không cao, chỉ có túi đầu làm việc phần. Hạ quan chỉ biết là Thái Thượng Hoàng muốn điều động quân tiền, chỉ biết là hộ bộ phụ trách tiền kỳ tất cả nhiệm vụ, về phần chuẩn xác hơn cụ thể hơn thông tin, không người nói cho quan, hạ quan cũng không dám hỏi. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, do đó, chuyện kế tiếp rất đơn giản. Bản quan muốn gặp năm đó hộ bộ, tất cả tham dự quân tiền sự tình ngũ phẩm trở lên quan viên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn trong mắt lóe ra lẫm liệt tinh mang, phạm phải hướng ngân án chân chính tập nhân, lấy thâu thiên hoán nhật chi pháp lựa bịp người trong thiên hạ 4 năm lâu phía sau màn hát thủ, ngay tại những ngày nhân trung. Chương 154, khiếp sợ phát hiện. Về tới xuyên qua đệ nhất án, cùng Diệu Âm Nhi cũng có quan. Một, chương 154, khiếp sợ phát hiện. Về tới xuyên qua đệ nhất án, cùng Diệu Âm Nhi cũng có quan. Một, nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Phó Vô Úy đành phải nuốt nước bọt. Hắn chỉ cảm thấy tối nay là hắn đời này trải qua rất thoải mái một đêm. Không chỉ nguyên bản nhận biết bị phá vỡ, thậm chí còn biết được hướng ngân án chân chính phía sau màn hát thủ đều từng tại bên cạnh mình, là chính mình quen thuộc người. Vừa nghĩ tới cái đó âm hiểm xảo trá, làm hại hơn 100 người vì đó chết thảm, hơn 1000 người bị lưu vong đến nay người giật dây, mỗi ngày cười híp mắt nhìn mình chằm chằm, hắn nổi da gà đều không khỏi hướng lên bốc lên. Kinh khủng, hoang đường, không chân thực. Rất nhiều nỗi lòng một mạch đi lên tuôn, nhường hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt thời khắc này cảm giác. Lưu Thụ Nghĩa cũng không trao không sợ quá nhiều tiêu hóa thời gian, hắn trực tiếp hướng Phó Vô Úy nói, "Phó Lang Trung, ngươi có biết ta vừa mới nói tới, tham dự quân tiền sự tỉnh ngũ phẩm trở lên quan viên cũng có ai?" Đỗ Cấu Minh muội chăm chú nhìn hắn, ngay cả Tiên Phong đạo cốt viên Thiên Cường đang lộng thanh sự tình ngọn nguồn về sau, vậy cảm thấy hứng thú nhìn Phó Vô Úy. Phó Vô Úy hít sâu một hơi, bình phục hạ rối loạn suy nghĩ, mới lên tiếng, "Hạ quan làm lúc vậy tham dự quân tiền sự tỉnh, tất nhiên là biết được cũng có người nào." Nói xong, không cần Lưu Thụ Nghĩa hỏi lại, hắn liền chủ động nói, "Ngay lúc đó hộ bộ thượng thư Ôn Quân, thị lang bộ hộ Trần Miểu, Đạm Thanh Nhân, cùng với Độ Chi Ti Lang Trung Thiết Minh cùng Kim Bộ Ti Lang Trung Quan Kỳ, tất cả quân tiền điều hành kiểm kê sự tình, đều do bọn hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Hộ bộ thượng thư cùng hai cái thị lang tổng lĩnh và cục, phụ trách tài chính điều hành Độ Chi Ti cùng tiền tệ lưu thông quản lý Kim Bộ Ti Lang Trung phụ trách cụ thể sự vụ. Nhân viên này phối trí, có thể xưng đỉnh cấp cùng xa hoa, đó có thể thấy được năm đó Lý Uyên cùng hộ bộ đối với quân tiền sự tình coi trọng. Thế nhưng, trộm được quân tiền phía sau màn tập nhân, đều ẩn thân năm người này một trong, đội hình lại xa hoa lại như thế nào, lao thử ngay tại trong đó, thậm chí còn đảm nhiệm quan trọng nhất chức vị quan trọng, này ngược lại cho phía sau màn tập nhân tốt nhất cơ hội. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi có biết năm người này tình huống hiện tại? Phó Vô Úy nói, vậy hạ đăng cơ về sau, Nguyên Thị Lang bộ hộ Trần Miểu bởi vì là tức vương kết đảng bị tru, Đặng Thành Nhân bởi vì công vụ phạm sai lầm, bị bệ hạ biếm quan, hiện là tòng lục phẩm thương bộ viên ngoại lang, hộ bộ thượng thư Ôn Quân tự nhận tuổi tác đã cao, đã vô pháp là triều đình làm việc, chủ động mời tử, cáo la hồi hương, Độ Chi Ti Lang Trung Tiết Minh bởi vì công tấn thăng, hiện nay tại ta hộ bộ đảm nhiệm thị lang, về phần Kim Bộ Ti Lang Trung Quan Kỳ, bị mình điều để làm lang, biên tu quốc sự. Hộ bộ những cao tầng này, liền cùng năm đó tam ti một dạng, đồng dạng là một triều thiên tử một triều thần, đã trải qua đại tẩy bài. Có người bị giết, có người bị biếm, có người bị gạt ra rịa, có người bắt lấy kỳ ngộ tấn thăng, cũng có nhân chủ động rời xa vòng xoáy. 4 năm trước hướng ngân án lúc, bọn hắn cũng còn năng lực cùng bàn mà ngồi, bàn bạc quân tiền đại sự, có thể giờ phút này. Âm dương tương cách, trời cao đường xa, lại khó gặp nhau. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng cảm khái, nhưng trên mặt không có chút nào hiển lộ, hắn nói ra, Thiết Minh bọn người còn tại Trường An làm quan, tìm thấy bọn hắn cũng khó, ngươi nói Ôn Quân đã cáo lao hồi hương, không biết hắn ra hương ở nơi nào. Phó Vô Úy suy nghĩ một lúc, nói, tại Hoa Châu, khoảng cách Trường An không tính xa. Hoa Châu. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, Hoa Châu ở đời sau vị thành phố Nam Hoa Châu khu phụ cận, khoảng cách Trường An 6-70 cây số, cho dù là giao thông không phát đạt cổ đại, một trời cũng đủ để đi cái qua lại. Người tới. Hắn trực tiếp hướng hình bộ thị vệ nói, lập tức phái người đi Hoa Châu, mời trước hộ bộ thượng thư Ôn Quân đến hình bộ một lần. Thị vệ liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Nói xong, hắn muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, bàn giao nói, đối với Ôn thượng thư muốn khách khí một ít, nếu như thân thể của hắn không tốt, tốc độ có thể chậm một chút, không cần sốt ruột, nhưng không muốn báo cho biết Ôn thượng thư bản quan vì sao mời hắn tới trước Trường An, trên đường hắn như hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi vậy không rõ ràng. Thị vệ đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch, hắn nói ra, thuộc hạ đã hiểu, Lưu Lang Trung nhưng còn có cái khác bàn giao. Hết rồi, đi thôi. Là. Thị vệ không lại trì hoãn, nhanh chóng rời đi. Đỗ Cấu nhìn thị vệ bóng lưng rời đi, nói, ta đi sắp xếp người đem Tiết Minh mấy người cũng gọi vào hình bộ. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, tạm thời không đổi. Hắn ngước mắt lại lần nữa quét mắt rộng rãi u ám dưới mặt đất hầm trú ẩn nói, mặc dù chúng ta đã đánh giá ra phía sau màn tập nhân nhất định tại trong những người này, đối với chúng ta cũng không có tiến thêm một bước, có thể trực tiếp xác nhận tập nhân là của ai bằng chứng cùng manh mối. Ta nhường thị vệ đi gọi Ôn Quân, vậy chỉ là bởi vì Ôn Quân cách chúng ta xa xôi, trong thời gian ngắn không cách nào kịp thời đã đến, lỡ như hắn chính là cái này phía sau màn tập nhân, ta phải để phòng hắn nghe được thông tin giấu đi. Mà những người khác, bọn hắn cũng tại Trường An, cũng tại dưới mắt của chúng ta, bọn hắn trước đó không có đào tẩu, hiện tại tựa như kia chim trong lồng, lại không cơ hội chạy thoát. Do đó, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải vội vã gặp bọn họ, mà là tại gặp bọn họ trước đó tìm thấy càng nhiều, cụ thể hơn, đủ để cho chúng ta đánh giá ra ai là tặc nhân manh mối, đỡ phải cùng bọn hắn gặp mặt lúc bị tặc nhân nắm lấy cơ hội phản chế, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đỗ Cấu nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, nhưng nơi này quân tiền đã sớm bị trở đi, chỉ còn lại một đống vô dụng cái dương, tất cả không gian dưới đất vậy không có vật gì khác nữa, như thế nào mới có thể tìm thấy cái khác manh mối? Vì vậy, hắn thấy không bằng cùng Tiết Minh đám người đấu trí đấu dũng, có thể năng lực từ hỏi ý trong đạt được manh mối. Đương nhiên, làm như vậy tất nhiên sẽ có một ít nguy hiểm, như cái gì vậy hỏi không ra, như vậy tập nhân tất nhiên sẽ như Mã Thanh Phong diệt môn án trong khổng tường làm như vậy, dẫn dắt hắn người khác, để bọn hắn cho rằng Lưu Thụ Nghĩa muốn vu hãm bọn hắn, từ đó quấy nhiễu Lưu Thụ Nghĩa tra án. Có đó không manh mối khó mà tìm thấy, có trong hồ sơ tử điều tra không có biện pháp nữa thúc đẩy lúc, là cái này biện pháp duy nhất. Lưu Thụ Nghĩa thấy Đỗ Cấu nét mặt, liền biết Đỗ Cấu suy nghĩ trong lòng, hắn cười cười, nói, Đỗ tự thừa dường như quên đi một sự kiện. Cái gì? Đỗ Cấu vô thức nhìn về phía hắn. Lưu Thụ Nghĩa nói ra, có này bí mật không gian cùng cơ quan ám đạo, trộm cắp quân tiền xác thực rất dễ dàng, nhưng đừng quên, tập nhân mục đích cũng không chỉ có đem quân tiền trộm tiếp theo, càng quan trọng hơn. Hắn cúi đầu nhìn từng cái giống tuyết cái dương, là muốn đem kia 20 vạn quán quân tiền cho trở đi. Thế nhưng vừa mới chúng ta đã thấy, khố phòng hộ bộ thủ vệ 10 phần nghiêm nghiêm, tập nhân không thể nào từ khố phòng hộ bộ đem những thứ này quân tiền chuyên trở ra ngoài, vậy bọn hắn có thể đem này giống như núi quân tiền trở đi, cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Đố Cấu trong mắt đồng tử đột nhiên khẽ động, nhanh chóng đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, nói, ngươi là nói nơi này còn có một cái khác xuất nhập khẩu. Lưu Thụ Nghĩa cười lấy gật đầu, càng chuẩn xác mà nói, chí ít còn có một cái xuất nhập khẩu. Mà tập nhân đầu tiên là đem từng dương tảng đá vận chuyển đi vào, lại đặt nhiều như vậy quân tiền vận chuyển ra ngoài. Đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, không để cho người chú ý chuyện, tập nhân tại khố phòng hộ bộ gây nên, 10 phần ẩn nấp, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, có đó không khác một cái cửa ra đều chưa hẳn, cho nên nếu chúng ta có thể tìm tới bọn hắn vận chuyển quân tiền cùng tảng đá xuất nhập khẩu, có thể tìm thấy chút ít đầu mối mới. Chương 154, khiếp sợ phát hiện. Về tới xuyên qua đệ nhất án, cùng Diệu Âm Nhi cũng có quan. 2, chương 154, khiếp sợ phát hiện. Về tới xuyên qua đệ nhất án, cùng Diệu Âm Nhi cũng có quan. 2, Đố Cấu vỗ đầu một cái, đúng à, ta đẩy trong đầu đều là hộ bộ những người kia, đúng là không để mắt đến những thứ này. Nói xong, hắn tầm mắt đảo qua rộng rãi không gian dưới đất, nói, không biết cái cửa ra này sẽ ở nơi nào. Lưu Thụ Nghĩa không có chính mình đi tìm, từ khố phòng hộ bộ tình huống có thể biết được, khác một cái cửa ra nhất định 10 phần ẩn nấp, không phải tùy tiện gõ gõ đập đập có thể phát hiện. Nhưng cũng may, môn thiết kế không phải chụp chán tùy tiện lựa chọn, mà là căn cứ phong thủy bắt quái tiến hành thiết kế, bởi vì cái gọi là chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp, cho nên hắn trực tiếp nhìn về phía Tiên Phong Đạo Cốt Viên Tiên Cương, nói: "Viên Linh Đài, lại muốn vất vả ngươi." Viên Tiên Cương cũng đối với chính mình thúc phụ giấu giếm mình sự tình cảm thấy tò mò, dù là Lưu Thụ Nghĩa không tìm hắn giúp đỡ, hắn đều sẽ chủ động đi tìm tòi nghiên cứu. Giờ phút này ngay vậy, hắn tất nhiên là không chút nào từ chối, Lưu Lang trung đợi một lát, dung hạ quan thôi diễn một phen. Vừa nói, Viên Tiên Cương vừa đi động, hắn đến vách tường trước, không nhanh không chậm vòng quanh vách tường đi lại, đồng thời trong miệng im ắng lẩm bẩm cái gì, tại phó vô ý đến xem, đều cùng đầu đường đi lừa gạt thần côn giống nhau thần thần thao thao. Chẳng qua tại tận mắt chứng kiến đến Viên Tiên Cương chuẩn xác tìm thấy ám đạo cửa vào sau, phó vô ý đã không còn dám khinh thường Viên Tiên Cương, hắn hiểu rõ trước mắt cái này thần thần thao thao người, là có bản lĩnh thật sự. Tại Viên Tiên Cương tìm kiếm ra miệng khoảng cách, Đố Cấu liếc qua bị Viên Tiên Cương thu hút phó vô ý, thấp giọng hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, tất nhiên tạm thời không thấy Tiết Minh bọn hắn, có cần hay không phong tỏa tin tức, để tránh Tiết Minh bọn hắn nghe được tiếng gió. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không cần. Ban đêm lúc bên ngoài cấm đi lại ban đêm, hộ bộ người không có ai năng lực rời khỏi, cũng không có ai tại biết rõ ta đang tìm tập nhân tình huống dưới, có can đảm lúc này một mình rời khỏi. Mà sau khi trời sáng, trừ phi chúng ta không cho phép Tiết Minh bọn hắn tới trước lên trực, bằng không bọn hắn vừa đến hộ bộ, rồi sẽ lập tức biết được tất cả. Nếu như chúng ta ngăn đón không để cho bọn họ tới lên trực, vậy cũng đồng đẳng với cùng bọn hắn trực tiếp đối đầu, bọn hắn chắc chắn yêu cầu lý do, chúng ta không có sáng tỏ cụ thể bằng chứng, đến lúc đó, có thể không cần tập nhân dẫn đạo, bọn hắn rồi sẽ kháng nghị, từ đó đem sự việc làm lớn chuyện. Cho nên bất kể thế nào làm, kết quả cũng giống nhau, vậy không bằng tiết kiệm chọn người lực. Đố Cấu nghe vậy, nguyên bản bởi vì tìm thấy cơ quan ám đạo mà bừng lòng tâm trạng, lại lần nữa ngưng trọng lên, như ngươi lời nói, chúng ta tốt nhất là trước khi trời sáng, tìm thấy chứng cứ rõ ràng cùng manh mối, bằng không, nhẹ thì đánh cỏ động rắn, nặng thì không tưởng sự tình tái hiện. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, ngược lại cũng chưa hẳn. Nếu như trước hừng đông sáng chúng ta hay là không hề thu hoạch, chúng ta có thể không nói hoài nghi bọn hắn, chỉ cần không đem bọn hắn chính thức xếp vào đối tượng nghi ngờ, bọn hắn cũng không lý tới do kháng cự chúng ta. Đương nhiên, lời như vậy liền cần phó lang trung thay ta giữ bí mật, hắn như cho ta chọc ra, vậy liền không dối gạt được. Đố Cấu lại liếc mắt nhìn phó vô úy, phó vô úy mặc dù còn tại tò mò chằm chằm vào thần thần thao thao Viên Tiên Cương, có thể hai tay kia vô thức cầm động tác vẫn là bộc lộ ra. Hắn rõ ràng nghe được Lưu Thụ Nghĩa thoại sự thực. Đố Cấu nhíu nhíu mày lại, hắn đang nghĩ con nên hay không trước tiên đem phó vô úy cho giam lại. Ừ ngực. Phó vô úy cảm thụ lấy Đố Cấu cùng Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt một mực trên người mình bồi hồi, vô thức nuốt nước bọt, hắn rất muốn nói cho Lưu Thụ Nghĩa cùng Đố Cấu, nói mình có thể xin thể, nhất định sẽ không nói lung tung. Nhưng hắn lại sợ chính mình vừa nói như vậy, đều bại lộ chính mình cái gì cũng nghe được chuyện, sau đó Lưu Thụ Nghĩa cùng Đố Cấu liền nói chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật bắt hắn cho diệt khẩu. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng dù là có một phần vạn xác suất, hắn cũng không dám cược. Tìm được rồi. Đúng lúc này, giọng Viên Thiên Cương đột nhiên vang lên. Mọi người chú ý lập tức bị Viên Thiên Cương thu hút. Phó Vô Ý chỉ cảm thấy giọng Viên Thiên Cương chưa từng như này êm hay qua, hắn vội vàng nói, thật tốt quá, Viên Linh Đài tìm được rồi. Chúng ta mau quay trở lại. Vừa nói, một bên cũng như chạy trốn hướng Viên Thiên Cương chạy tới, liền phảng phất sau lưng Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu là hồng thủy manh thú. Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu liếc nhau một cái, hai người bất đắc dĩ cười một tiếng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên năng lực nhìn ra Phó Vô Ý đang suy nghĩ gì, Đỗ Cấu hoàn toàn không thể lý giải Phó Vô Ý ý nghĩ, bọn hắn lại làm sao tang tâm bệnh cuồng, cũng không có khả năng tiện tay giết chết một cái đương triều ngũ phẩm trọng thần a đi thôi. Lưu Thụ Nghĩa vậy cất bước hướng Viên Tiên Cương đi đến, vừa đi, vừa nói, không cần mơ mộng làm sao ngăn chặn Phó Vô Ý miệng, ta vừa mới nhưng thật ra là đang nói đùa. Tặc nhân đang ở trước mắt, ta há có thể vì không giúp phiền thoái, cho bọn hắn tiếp tục tiêu giao cơ hội. Trước ngươi ý nghĩ không sai, đang một mực không cách nào tìm thấy đầu mối tình huống dưới, cùng bọn hắn đối lập, nghĩ biện pháp hỏi ra manh mối, chính là cơ hội duy nhất. Dù là biện pháp này có phong hiểm, nhưng nếu thật sự đến một bước kia, ta cũng sẽ không do dự. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có đến một bước kia, chúng ta trước nhìn một cái cửa ra này, đến tột cùng thông hướng nơi nào, có thể hay không cho chúng ta kinh hỉ đi. Nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, nhìn Lưu Thụ Nghĩa lưng thẳng tắp, giống như nặng hơn nữa sơn giá không cách nào ép con thân ảnh, Đỗ Cấu mím môi một cái, nguyên lai Lưu Thụ Nghĩa đã sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị, tốt, hỏng, hắn cũng sớm có giấc ngộ. Lưu Thụ Nghĩa đám người đi tới Viên Tiên Cương bên cạnh, chỉ thấy Viên Tiên Cương lại đứng ở vách tường trước, như diện bích loại nhìn trước mắt vách tường. Môn tại đây bức tường trong vách. Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Viên Tiên Cương gật đầu, nói, cái này dưới đất phong thủy, trải qua thuốc phụ cải tạo, cùng trên đất phong thủy cơ bản nhất trí, nhưng cũng bởi vậy, có chút thiếu hụt. Mong muốn tránh đi những thứ này thiếu hụt mang tới kết cục thảm hại, liền cần lại mở một cái tử môn. Sinh tử tất cả khai, liền có thể bước vào luân hồi, khí vận lập đi lập lại, chung quy tại đây. Mà chết chỗ cửa, chính là chỗ này. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu. Ừm, nghe không hiểu. Chẳng qua hiểu rõ chỗ lối ra ở chỗ này liền đầy đủ. Hắn trực tiếp tiến lên, ánh mắt quét mắt trước mắt vách đá. Vách đá 10 phần vuông vức, lấy tay sờ, chỉ có thể hơi cảm thấy tảng đá khoảng cách lồi lõm. Tất cả vách đá đều bị bôi lên ngân sơn, chẳng qua thời gian xa xưa, ngân sơn đã chóc ra phai màu, theo Lưu Thụ Nghĩa một vòng, ngân sơn liền soàn soạt rơi xuống. Nhìn rơi xuống ngân sơn, Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, tầm mắt nhanh chóng tại trên vách đá quan sát kỹ. Mà lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, chỉ thấy vách đá phải phía trên có một nơi ngân sơn màu sắc muốn so cùng địa phương khác nhạt rất nhiều, thậm chí có một khối nhỏ đã lộ ra tảng đá nguyên bản màu sắc. Hắn híp hạ con mắt, trực tiếp giơ tay lên, đụng vào rơi sơn địa phương, cảm thụ một phen, sau đó dụng lực nhấn một cái, tạch tạch tạch. Bánh răng chuyển động, cơ quan vận chuyển tiếng vang lên lên. Đồng thời, trước mặt mọi người vách tường, một cái cao gần một trượng, rộng ba thước thạch môn, đột nhiên thoát ly vách đá, hướng về sau tự động tối lui. Cuối cùng cạch một tiếng, dường như đụng phải cái gì, ngừng lại. Lưu Thụ Nghĩa thấy thế, nhanh chóng cầm đèn lồng đi vào, sau đó hắn liền phát hiện vách đá phía sau lại là một cái mật đạo. Thạch môn trực tiếp đụng phải mật đạo đối diện vách đá. Này mật đạo phẳng mà thẳng về phía trước, không biết thông hướng nơi nào. Đi thôi. Chương 154, khiếp sợ phát hiện. Về tới xuyên qua đệ nhất án, cùng Diệu Âm Nhi cũng có quan. 3, chương 154, khiếp sợ phát hiện. Về tới xuyên qua đệ nhất án, cùng Diệu Âm Nhi cũng có quan. 3, Lưu Thụ Nghĩa không có chút nào trì hoãn, bình minh sau đó, hắn đều gặp phải cùng Tiết Minh đám người giao phòng, thời gian đối với hắn mà nói, vô cùng chất quý. Mọi người nhanh chóng đuổi theo. Đầu này mật đạo không giống với hộ bộ mật đạo. Nó rõ ràng muốn càng dài, Lưu Thụ Nghĩa cũng không nhớ rõ chính mình đi rồi bao nhiêu bước, thậm chí cũng cảm thấy một chút mệt rồi hả, phẳng mà thẳng con đường mới trở thành hướng lên cầu thang. Mà ở nhìn thấy này cầu thang lúc, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, hắn hiểu rõ. Này mật đạo cuối cùng muốn chấm dứt, nói cách khác, lối ra gần ngay trước mắt. Tăng thêm tốc độ, quả nhiên không bao lâu, Lưu Thụ Nghĩa đã đến cuối cùng. Lần này, ngăn trở ra miệng không còn là thạch môn hoặc là tường gạch, mà là tấm ván gỗ. Đỗ Cấu giơ tay lên gõ gõ, chỉ nghe thùng thùng tiếng vang lên lên, Đỗ Cấu cau mày nói, như thế nào cái cửa ra này như thế không chăm chú? Đúng là đổi thành tấm ván gỗ. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lại là lóe lên, cười nói, chưa chắc là không chăm chú. Môn chất liệu không quan trọng, quan trọng là vị trí tồn tại của nó, để người sẽ không dễ dàng tìm thấy nó. Vừa nói, hắn một bên xách đèn lồng, tại nơi cuối cùng quan sát kỹ. Nơi này không phải khố phòng hộ bộ, tặc nhân ứng sẽ không nghĩ tới có người có thể tìm tới nơi này, cho nên cơ quan sát suất lớn không có bị phá hoại. Mà trong mật đạo cơ quan, không giống với bên ngoài muốn phòng bị ngoại nhân, cơ quan bình thường sẽ không quá mức cẩn ấp. Tìm được rồi. Quả nhiên, sau một khắc, Lưu Thụ Nghĩa liền phát hiện trên vách đá có một khối đá lồi ra ở bên ngoài, lại tảng đá kia 10 phần bóng loáng, nhìn lên tới đều không ít bị bắn. Hắn sờ lên tảng đá kia, ngay lập tức đẩy, trước mắt tấm ván gỗ lập tức phát ra một hồi cơ giới tiếng vang, ngay lập tức liền từ ở giữa hướng hai bên tự động tách ra. Mở. Phó Vô Ý nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đã là cái thứ ba cơ quan. Lưu Thụ Nghĩa mỗi lần đều là hơi tự hỏi, liền chính xác tìm thấy cơ quan chỗ, bực này trí tuệ, hắn thật sự chịu phục. Lưu Thụ Nghĩa xách đèn lồng bước nhanh đi ra thầm nghĩ, sau đó hắn liền phát hiện, ngăn tại ám đạo cuối, căn bản không phải cái gì tấm ván gỗ, mà là hai hàng giá sách. Mà ám đạo cuối cùng nơi ở, rõ ràng là một gian thư phòng. Lại là thư phòng. Đỗ Cấu dùng đèn lồng chiếu sáng trước mắt căn phòng, chỉ thấy trong gian phòng đó có một tấm hoa lê một cán thư, án thư bên cạnh vách tường trước là hai cái mở ra giá sách, bọn hắn chính là từ kia giá sách sau đi ra. Thì ra là thế, lấy giá sách làm môn, đặt trong thư phòng, xác thực rất khó bị người phát hiện. Đỗ Cấu nói. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, hắn đến trước thư án, dùng ngón tay tại trên thư án lau một chút, ngay lập tức giơ ngón tay lên, liền gặp hắn ngón tay thượng tràn đầy cho bụi. Dường như đã một đoạn thời gian rất dài không người dùng qua căn này thư phòng. Lưu Thụ Nghĩa nói. Phó Bô Úy Trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn như tầm thường thư phòng, lại có thể trực tiếp tiến về bọn hắn hộ bộ thủ vệ nghiêm mật nhất khố phòng. Này mật đạo đến tột cùng là người phương nào sở kiến? Mục đích là cái gì? Nơi đây lại là người đó chỗ ở? Lưu Thụ Nghĩa cùng Đỗ Cấu tự nhiên cũng tại nghĩ vấn đề này, chẳng qua không giống với Phó Vô Úy đơn thuần nghĩ, hai người trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra, đi ra ngoài. Đi ra thư phòng, bọn hắn liền phát hiện trước mắt là một cái viện, đỉnh đầu treo đèn lồng sớm đã phá toái, chỉ còn lại cây trúc giàn cùng, phía trước sân nhỏ diện tích không nhỏ, băng tuyết tan rã, tất cả sân nhỏ giống như vừa mới mưa một loại ướt nhẹp. Thế nhưng trong viện cũng không có cỏ khô tạp sinh. Đỗ Cấu suy nghĩ một lúc, nói, đèn lồng bị hư hao bộ dáng này vậy không người xử lý, tòa này dinh thự nên bỏ phế. Không có cỏ dại, thuyết minh chí ít năm ngoái mùa thu trước đó cũng có người quản lý, có thể băng tuyết hóa đầy đất đều là, thuyết minh chí ít gần đây mấy trận tuyết không người quét sạch. Lẽ nào tòa này dinh thự mới vứt bỏ mấy tháng? Lưu Thụ Nghĩa híp híp con người, không có gấp có kết luận, nói, mọi người tách ra, riêng phần mình đi một ít căn phòng nhìn một cái, xem xét có thể hay không phát hiện cái gì. Mọi người nghe xong, lúc này tứ tán ra, điều tra tòa này dinh thự. Lưu Thụ Nghĩa đi vào trong sân, quay đầu nhìn lại, liền thấy thư phòng đang đứng ở một loạt trong phòng, trước mắt ốc xá thô sơ giản lược khe đếm, có gần 10 gian, sân nhỏ phía sau còn có môn, phía trước cũng có một loạt nhà. Rất rõ ràng, đây là một tòa ba ra vào sân nhỏ. Mặc dù không biết nơi này cụ thể là Trường An thành chỗ nào, có thể thông qua hành tàu khoảng cách năng lực đánh giá ra, khoảng cách hoàng thành tuyệt đối không xa, Trường An giá phòng càng đến gần hoàng thành càng cao. Do đó, như vậy một tòa ba ra vào đại trạch viện, tuyệt đối giá trị liên thành. Chỉ có như vậy một tòa giá trị liên thành trạch viện, lại không người ở lại, bị hoang phế. Vì sao? Nơi đây chủ nhân gặp phải cái gì bất ngờ? Đúng là không người nào. Mỗi cái căn phòng cũng rất loạn, hình như bị người cho vượt qua. Không có phát hiện bất luận cái gì thứ đáng giá. Thị vệ không ngừng hướng Lưu Thụ Nghĩa bẩm báo điều tra tình huống, Lưu Thụ Nghĩa sờ lên cái cằm, mỗi cái căn phòng đều bị vượt qua, tất cả đáng giá đồ vật đều không thấy. Là gấp rút phía dưới, thu thập tế nhuyễn vội vàng rời đi. Hay là, hắn híp hạ con mắt, đột nhiên quay người đi ra ngoài, nói, đi, đi ra xem một chút nơi này đến tột cùng ở vào nơi nào, lại nhìn một cái tòa này tòa nhà có hay không có tấm biển. Mọi người nghe vậy, vội vàng đi theo Lưu Thụ Nghĩa đi ra ngoài. Bọn hắn vừa mới xuất hiện thư phòng tại ba ra vào sân nhỏ vị trí trung tâm, lúc này ra ngoài, muốn đi rất dài hành lang cùng rộng lớn đình viện, mới đến cửa lớn. Mà vừa đến cửa lớn, bọn hắn liền phát hiện cửa bị người từ bên ngoài khóa lại. Lưu Thụ Nghĩa không còn thời gian lãng phí, nói thẳng, phá cửa. Bọn thị vệ nghe xong, lúc này dùng sức số cửa. Cuối cùng chỉ nghe phịch một tiếng vang, cánh cửa lập tức bị phá tan. Đồng thời, một tấm dán tại trên cửa giấy, vậy trực tiếp bị xé mở. Hé mở giấy bị gió đêm thổi, hướng về Lưu Thụ Nghĩa mặt bay tới. Lưu Thụ Nghĩa vươn tay, thoải mái đem nó bắt lấy. Sau đó, túi đầu hướng trong tay giấy nhìn lại, xoát. Lưu Thụ Nghĩa trong mắt đồng tử đột nhiên giật mình. Chỉ thấy tờ giấy này trên cùng, viết một cái màu đỏ phong chữ. Đây là triều đình giấy niêm phong. Giấy niêm phong dán tại cửa lớn chi thượng, cho nên tòa này dinh thự chủ nhân, căn bản không phải gấp rút phía dưới thu thập tế nhuyễn rời khỏi, mà là bị triều đình cho xét nhà phong cấm. Sẽ là ai? Người đó dinh thự bị xét nhà phong cấm. Lưu Thụ Nghĩa bước nhanh đi ra cửa lớn, nhắc tới đèn lồng hướng trên cửa tấm biển nhìn lại. Chỉ thấy tấm biển kia bên trên viết hai cái chữ to, Triệu phủ. Cái này. Đúng lúc này, một mực tò mò hướng nhìn chung quanh Phó Vô Úy, đang nhìn đến tấm biển trong nháy mắt, đồng tử phút chốc co rụt lại, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn giơ tay lên, chỉ vào đỉnh đầu tấm biển, lại nhìn trái phải một chút rộng rãi đường đi. Ngươi biết đây là ai dinh thự? Lưu Thụ Nghĩa thấy Phó Vô Úy như vậy phản ứng, trong lòng hơi động, dò hỏi. Sau đó, hắn chỉ thấy Phó Vô Úy nuốt nước bọt, dùng 10 phần ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Lang Trung vậy biết hắn. Rốt cuộc nếu không có Lưu Lang Trung, chúng ta không thể nào hiểu rõ diện mục thật của hắn đáng sợ như thế, không thể nào hiểu rõ Triệu Trác bị hắn hãm hại, càng không khả năng hiểu rõ kia tức vương hồn phách là hắn gây nên. Ngươi là nói? Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực chằm chằm vào Phó Bô Úy, tiền hộ bộ thị lang Triệu Thành Dịch. Đây là Triệu Thành Dịch dinh thự. Phó Bô Úy trọng trọng gật đầu. Lại là hắn? Lưu Thụ Nghĩa nét mặt lần đầu tiên có biến hóa. Phó Bô Úy nói không sai, chính mình hiểu rất rõ hắn. Rốt cuộc đây là chính mình sau khi suy biệt, chỗ tra cái thứ nhất vụ án chân hung a. Thế nhưng thế nào lại là hắn? Triệu Thành Dịch cùng Diệu Âm Nhi là một cái thế lực a. Hướng ngân án không phải phủ sinh lâu gây nên sao? Vì sao lối ra sẽ ở Triệu Thành Dịch dinh thự? Chương 155, phá bỡ đi qua phỏng đoán, Diệu Âm Nhi ngươi thật đúng là năng lực dấu a. Nhậm Hưng tìm được rồi, một chương 155, phá bỡ đi qua phỏng đoán, Diệu Âm Nhi ngươi thật đúng là năng lực dấu a. Nhậm Hưng tìm được rồi, một Lưu Thụ Nghĩa ngẩng đầu, nhìn tấm biển bên trên Triệu phủ hai chữ, đại não tại thời khắc này, trước nay chưa có nhận xung kích. Tại hắn nguyên bản suy đoán trong, khố phòng hộ bộ đường hầm dưới lòng đất cùng bí mật không gian chính là do Tùy Văn Đế bí mật kiến tạo, cho nên biết được này bí mật đều xác nhận kế thừa tiền tùy ý chí, như toàn phản đường phục tùy phù sinh lâu mới đúng. Với lại phù sinh lâu muốn lật đổ đại đường, như vậy bắt lấy tất cả cơ hội đâm lưng đại đường, bí mật cướp đoạt quân tiền tích lũy thế lực của mình, động cơ vậy hoàn toàn đối ứng bên trên. Bất kể từ bất luận cái gì phương diện đến xem, Phù Sinh Lâu cũng xác nhận hướng ngân án chủ sự sau màn. Thế nhưng, hắn thông qua đường hầm dưới lòng đất, lại tìm được rồi Triệu Thành Dịch dinh thự. Khác một cái cửa ra, tại sao lại tại Triệu Thành Dịch dinh thự? Triệu Thành Dịch rõ ràng cùng Diệu Âm Nhi là một cái thế lực thành viên trọng yếu a. Lẽ nào, Triệu Thành Dịch cùng Diệu Âm Nhi chỗ thế lực chính là Phù Sinh Lâu? Hay là nói, chính mình phán đoán sai lầm rồi? Mặc dù nói này đường hầm dưới lòng đất cùng bí mật không gian là tùy văn đế sở kiến, nhưng từ năm đó kiến tạo tình huống có biết được người rất ít, cho dù là Viên Tiên Cương cái này viên thủ thành thân từ điện, viên thủ thành cũng đối nó thủ khẩu như mình, có thể gần 40 năm trôi qua, Viên Tiên Cương cũng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy cho dù Phù Sinh Lâu là tùy triều người thành lập, cũng chưa chắc sẽ biết được. Là thế lực sau lưng Diệu Âm Nhi một lần tình cờ biết được này bí mật. Sau đó mượn cái này thầm nghĩ, lén đổi quân tiền. Cùng Phù Sinh Lâu, kỳ thực không có bất cứ quan hệ nào. Hai loại khả năng tính cũng tồn tại, sẽ là loại nào? Lưu Thụ Nghĩa do dự một chút, đột nhiên, hắn xoay người, nhìn về phía nét mặt như cũ phức tạp kiếp sợ Phó Vô Úy, nói: "Phó Lang Trung, ngươi có biết Triệu Thành Dịch là khi nào mua tòa này tòa nhà?" Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Đỗ Cấu cùng Đỗ Anh vậy nhanh chóng nhìn về phía Phó Vô Úy. Khi biết mật đạo lối ra là Triệu Thành Dịch dinh tự lúc, cùng Lưu Thụ Nghĩa cộng đồng đã trải qua rất nhiều vụ án, hết sức rõ ràng Triệu Thành Dịch cùng Phụ Sinh Lâu tình huống bọn hắn, vậy như Lưu Thụ Nghĩa giống nhau nhận lấy to lớn xung kích, hiện tại bọn hắn cũng mười phần muốn biết, đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Phó Vô Úy suy nghĩ một lúc, cao mày nói: "Thời gian có chút lâu, còn nhớ không phải Thái Thanh." Lưu Thụ Nghĩa dẫn đạo nói: "Vậy liền lấy trọng yếu qua lại nhớ lại. Triệu Thành Dịch mua sắm tòa này dinh thự, là tại hướng ngân án xảy ra trước đó, hay là hướng ngân án sau khi phát sinh?" "Hướng ngân án." "Ta nhớ ra rồi, là hướng ngân án trước đó." "Có tham chiếu điểm." Phó Vô Úy lần này trả lời rất nhanh. "Hướng ngân án trước đó." Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, lại nói: "Hướng ngân án trước đó bao lâu? Là nhiều năm trước đó, hay là mấy tháng trước?" Phó Vô Úy trên mặt hiện lên hồi ức chi sắc, Lưu Thụ Nghĩa không có thúc giục, yên tĩnh cùng đợi Phó Vô Úy hồi ức. Thời gian rất gần. Phó Vô Úy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Ta nhớ tới một sự kiện, Triệu Thành Dịch tại làm lúc hay là làm trùng, dựa theo chúng ta hộ bộ thói quen, ai nếu là thằng quan nhà mới, cần mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp, dùng để chúc mừng. Triệu Thành Dịch làm lúc còn nói với chúng ta, đợi hắn đem nhà mới sửa chữa một phen về sau, đều mời chúng ta đi hắn dinh thự nâng ly, sau đó hắn dinh thự cuối cùng sửa chữa tốt, còn cho tất cả chúng ta cũng phát thiệp mời, có thể cuối cùng chúng ta không có đi thành." Lưu Thụ Nghĩa trong lòng hơi động, nói: "Vì hướng ngân án." Phó Vô Úy trong lòng tràn đầy cảm khái, chính mình chỉ là hơi lộ ra một chút thông tin, Lưu Thụ Nghĩa có thể nhanh chóng thông qua những tin tức này truy ngược về đầu nguồn. Bực này cẩn thận thăm dò bản sự, thật chứ khủng bố. Hắn trọng trọng gật đầu: "Vâng, ta nhớ được rất rõ ràng, hướng ngân án xảy ra, Thái thượng hoàng chấn nộ, mặc dù chúng ta đều cho rằng việc này không có quan hệ gì với hộ bộ, Thái thượng hoàng lửa giận như thế nào vậy đốt không đến hộ bộ, nhưng này và trước mắt, chúng ta cũng không dám tập thể dự tiệc, uống rượu mua vui. Lại thêm Thái thượng hoàng còn yêu cầu hộ bộ nghĩ biện pháp lại lần nữa góp một phần quân tiền, đem chúng ta đều nhanh ép đến điên rồi, chúng ta cũng không có thời gian đi dự tiệc." Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, đại não đã tại điên cuồng chuyển động. Dựa theo đường người quen thuộc, đem đến mới dinh thự, chuyện thứ nhất chính là quét sạch sửa chữa, sau đó chính là rộng mời thân bằng hảo hữu cộng đồng ăn mừng. Do đó, yến hội xác nhận đúng lúc này sửa chữa đều tiến hành. Mà sửa chữa, bình thường thời gian sử dụng cũng sẽ không quá lâu, đặc biệt có quyền thế quan viên, công tượng không dám lười biếng, làm việc sẽ càng nhanh nhẹn càng nhanh. Lại thêm Phó Vô Úy nói thời gian rất gần. Như thế nói đến, Triệu Thành Dịch mua sắm tòa này dinh thự thời gian, ngay tại hướng ngân án phát sinh trước đây không lâu, nhiều nhất đoán chừng vậy không vượt qua 3 tháng. Như thế ngắn ngủi thời gian, cơ bản có thể nói là chân trước vừa mua tòa này tòa nhà, chân sau hướng ngân án đều đã xảy ra. Tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Nói cách khác, tòa này tòa nhà chính là Triệu Thành Dịch thế lực sau lưng vì trộm hoán quân tiền vừa mua. Thế nhưng hồ sơ thảo luận, đột quyết hai mồ hôi đối với đại đường tập kích là 10 phần đột nhiên, đại đường triều đình trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Vậy cái này có phải mang ý nghĩa Triệu Thành Dịch cùng thế lực sau lưng Diệu Âm Nhi có đây ngay lúc đó đại đường triều đình lợi hại hơn mạng lưới tình báo? Thậm chí đột quyết hai mồ hôi đối với đại đường tấn công bất ngờ đều có bọn hắn trong bóng tối thúc đẩy. Như là như vậy, bọn hắn năng lực trước giờ biết được đột quyết đối với đại đường tập kích, liền có thể căn cứ tình huống lúc đó suy đoán ra Lý Uyên sẽ như thế nào đi làm, từ đó sớm chuẩn bị tốt tảng đá cùng cái dương, làm tốt trộm hoán chuẩn bị. Chẳng thể trách quân tiền vừa đưa tới như thế ngắn ngủi thời gian, bọn hắn có thể đem tất cả tảng đá cái dương chuẩn bị kỹ càng, mắt xích đầu cùng giấy niêm phong cũng chuẩn bị giống nhau như lúc, không kém mảy may. Hiện tại xem ra không phải bọn hắn chuẩn bị tốc độ có bao nhanh, mà là tại quân tiền đến trước đó, thậm chí đột quyết tập kích đại đường trước đó, bọn hắn liền đem đây hết thể cũng chuẩn bị chu toàn, liền chờ triều đình triệu tập quân tiền. Bọn hắn vô cùng thiếu tiền sao? Lưu Thụ Nghĩa chợt nhớ tới Triệu Thành Dịch hãm hại Triệu Phong phụ thân tham ô sự tình. Vụ án kia, Triệu Thành Dịch thôn tính rất nhiều triều đình trần thai khoản, còn sử dụng việc này đem làm lúc hay là thị lang bộ hộ Triệu Phong cha Triệu Trác cho lôi xuống, cuối cùng Triệu Thành Dịch lại lấy được tiền tài, lại thăng quan, đã trở thành mới thị lang bộ hộ. Có đó không chính mình bạch trần Triệu Thành Dịch chân diện mục về sau, triều đình tới đây xét nhà, nhưng cũng không phát hiện bất luận cái gì trần thai khoản bóng dáng. Mức khổng lồ trần thai khoản cứ như vậy không cánh mà bay. Làm lúc chính mình đều suy đoán, này trần thai khoản bị Triệu Thành Dịch giao cho chủ tử sau lưng. Hiện tại hắn lại biết được, 20 vạn quán quân tiền vậy rơi vào Triệu Thành Dịch phía sau chủ tử trong tay. Triệu Thành Dịch chỗ thế lực, đến tột cùng muốn làm gì? Cần mạo hiểm lần lượt đánh cắp số lượng to lớn như vậy tiền tài. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, hắn không sợ Triệu Thành Dịch chỗ thế lực làm cái gì, liền sợ bọn hắn không làm cái gì, bọn hắn làm càng nhiều, đều càng sẽ bại lộ bí mật của bọn hắn. Hiện tại hiểu rõ bọn hắn thế lực rất cần tiền tài, về sau có thể có cơ hội sử dụng tin tức này cùng với nó giao phong. Chẳng qua bây giờ nghĩ những thứ này còn có một chút xa. Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, nỗi lòng đã lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn mặc dù vẫn không có pháp xác định Triệu Thành Dịch cùng Phù Sinh Lâu có phải hay không cùng một bọn, nhưng có một việc hắn năng lực xác định. Đó chính là Triệu Thành Dịch chỗ thế lực, nhất định là tại mua sắm tòa này dinh thự trước đây không lâu, mới hiểu khố phòng hộ bộ không gian dưới đất bí mật. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định sớm đã đem tòa này dinh thự cho đem tới tay, không thể nào lần cận động thủ trước đó, mới khiến cho Triệu Thành Dịch đường hoàng mua xuống tòa này tòa nhà. Rốt cuộc lỡ như có người phát hiện cơ quan ám đạo, tìm đến nơi này, đây chẳng phải là trực tiếp liền đem Triệu Thành Dịch cho hại. Chương 155, phá bỡ đi qua phòng đoán, Diệu Âm Nhi ngươi thật đúng là năng lực dấu a. Nhậm Hưng tìm được rồi. 2, chương 155, phá bỡ đi qua phòng đoán, Diệu Âm Nhi ngươi thật đúng là năng lực dấu a. Nhậm Hưng tìm được rồi. 2, Triệu Thành Dịch phẩm cấp không thấp, cho dù tại bên trong phủ Sinh Lâu, vậy tất nhiên có vô cùng trọng yếu địa vị, chắc chắn không phải năng lực tùy tiện bỏ qua quân cờ. Với lại việc này vậy rất tốt xử lý, tìm những người khác thay mua sắm tòa này tòa nhà, thậm chí lấy lòng sau đó không ở, ném ở nơi này làm phóng, đều so Triệu Thành Dịch tạm thời tiếp nhận mạnh hơn. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là để Triệu Thành Dịch quang minh chính đại mua sắm tòa này tòa nhà, nhường Triệu Thành Dịch cùng tòa này tòa nhà hoàn toàn trói chặt cùng nhau. Nay liên chỉ có thể nói rõ một sự kiện, bọn hắn thời gian chưa đủ, không đủ để cho bọn hắn đi tìm những người khác tới mua tòa này dinh thự. Vừa đến, tòa này dinh thự khoảng cách hoàng thành không xa, giá cả rất cao, đây không phải tầm thường nhân gia có thể mua được tòa nhà, không phải mệnh quan triều đình hoặc là thế gia phú thương không thể, một người bình thường đột nhiên muốn mua tòa này tòa nhà, nói không chừng rồi sẽ dẫn tới nha môn vạn niên huyện chú ý, hoài nghi hắn tiền tài nơi phát ra. Mà có tư cách mua sắm tòa này tòa nhà người, trong thời gian ngắn, chắc chắn không phải dễ tìm như vậy. Thứ hai, này trạch liên quan đến quân tiền ngập trời đại án, nếu như không phải đầy đủ tín nhiệm người, bại lộ bí mật, trộm hoán quân tiền thất bại coi như nhẹ, nghiêm trọng một ít, có thể trực tiếp nhường Triệu Thành Dịch cho thế lực cảnh ngộ tai họa ngập đầu. Rốt cuộc quân tiền sự tình, liên quan đến đại đường căn cơ, triều đình tất nhiên sẽ nổi điên điều tra tìm kiếm, mà mong muốn thành công trộm lấy quân tiền, bọn hắn giấu ở hộ bộ người, tất nhiên phải tự mình ra tay mới có thể. Lỡ như vì thay nắm giữ tòa nhà người tiết lộ thông tin, dẫn đến triều đình tìm hiểu nguồn gốc tra được gần thân tại hộ bộ nội ứng, thậm chí đi theo quân tiền tìm thấy bọn hắn phía sau chủ tử chỗ ẩn thân, vậy liền thật là tai nạn. Bởi vậy đủ loại, thời gian ngắn tìm không thấy người thích hợp, tùy tiện tìm người lại không cách nào hoàn toàn tín nhiệm, lúc này mới biết rõ Triệu Thành Dịch mua sắm tòa này dinh thự có nguy hiểm tương đối, cũng vẫn là nhường Triệu Thành Dịch ra tay. Bất quá bọn hắn vì bảo hộ Triệu Thành Dịch, cũng không nhường Triệu Thành Dịch tại hộ bộ tham dự quân tiền sự tình, bởi vậy dù là hướng ngân án xảy ra, hộ bộ bị điều tra, vậy cha không được chưa bao giờ tiếp xúc quân tiền Triệu Thành Dịch trên người. Mà này, cũng nói một sự kiện. Hộ bộ, trừ ra Triệu Thành Dịch ngoại, chí ít còn có một cái khác tập nhân, lại người này địa vị có thể cao hơn Triệu Thành Dịch, bởi vậy mới có thể đem Triệu Thành Dịch bài trừ tại quân tiền sự tình ngoại. Nghĩ đến đây, Lưu Thụ Nghĩa lại chợt nhớ tới Triệu Thành Dịch bị chính mình bạch trần chân diện mục, vào tù đêm đó liền bị diệt khẩu chuyện. Cũng nhớ tới Triệu Thành Dịch bỏ mình vào đêm đó, vợ hắn Nhi cũng bị Diệu Âm Nhi diệt khẩu sự tình. Triệu Thành Dịch cả nhà, tại Triệu Thành Dịch bại lộ đêm đó, đều toàn bộ chết thảm, không một người sống. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là Triệu Thành Dịch phía sau chủ tử hết sức cẩn thận, sợ Triệu Thành Dịch nói ra bí mật của hắn, mà quyết định thật nhanh giết người diệt khẩu. Nhưng bây giờ hồi tưởng, như sợ Triệu Thành Dịch mở miệng, giết Triệu Thành Dịch liền đủ rồi, không cần đem Triệu Thành Dịch vợ con vậy vội vã như thế chém tận giết tuyệt. Diệu Âm Nhi cho ra giải thích, là Triệu Thành Dịch vợ con hiểu rõ nàng, có thể biết nhường nàng bại lộ. Làm lúc hắn tin, nhưng bây giờ hiểu rõ tòa này dinh thự ẩn tàng bí mật, hắn đột nhiên có một loại khác suy đoán. Có khả năng hay không, là Triệu Thành Dịch thế lực sau lưng, lo lắng Triệu Thành Dịch vợ con cũng hiểu biết chính mình dinh thự bên trong bí mật, sợ các nàng bị triều đình bắt lấy hỏi ý lúc, nói ra cơ quan ám đạo, từ đó nhường triều đình biết được hướng ngân án trận tướng, tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy ẩn thân tại hộ bộ một người khác. Lúc này mới vì để tránh cho người kia bại lộ, đối với Triệu Thành Dịch một nhà thống hạ sát thủ. Như là như vậy, kia tất nhiên thuyết minh, người này tại trên người Triệu Thành Dịch có lưu manh mối hoặc sơ hở. Bằng không, không cần thiết cẩn thận như vậy. Trận tướng sẽ như chính mình tưởng tượng như vậy phải không? Hắn suy nghĩ một lúc, Diệu Âm Nhi kia yêu nữ bình thường khó phân thật giả tính tình, không khỏi cảm thấy đau đầu, nói thật hắn hoài nghi tới Diệu Âm Nhi tại trong đại lao tất cả lời nói, lại duy chỉ có không có hoài nghi tới nàng sát hại Triệu Thành Dịch vợ con nguyên do. Giờ phút này đột nhiên biết được ngay cả những lời này đều có thể là giả. Dù hắn, vậy không khỏi không cảm khái một câu, yêu nữ chính là yêu nữ à, thực sự là trong miệng không có một câu lời nói thật. Mà biết Triệu Thành Dịch mua sắm dinh thự tình huống, cũng có thể xác định một sự kiện, Triệu Thành Dịch thế lực sau lưng, còn không có đạt tới thông thiên trình độ, có thể trực tiếp dẫn tới đột quyết đối với đại đường tập kích. Rốt cuộc thời gian của bọn hắn cũng không bị chính mình khống chế. Nay đã nói, bọn hắn ứng chỉ là năng lực tình báo rất mạnh, có tối đa nhất hơi ảnh hưởng đột quyết năng lực, để bọn hắn thời gian chuẩn bị năng lực nhiều một chút. Hoàn hảo. Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi, như thế lực sau lưng của Diệu Âm Nhi, liên đột quyết như vậy một cái không tính yếu quốc gia đều có thể tùy tiện khống chế, vậy mình cùng với nó là địch, tiểu chân vô cùng đáng sợ. Chẳng qua dù vậy, thế lực sau lưng Diệu Âm Nhi tại hướng ngân án trong triển hiện ra năng lực, vậy mười phần khủng bố. Nếu như thế lực của các nàng không phải Phù Sinh Lâu, đều đại biểu Diệu Âm Nhi chỗ thế lực, tuyệt đối không đây Phù Sinh Lâu yếu, thậm chí có thể càng mạnh. Phù Sinh Lâu mục tiêu là phản đường phục tùy, Diệu Âm Nhi mục tiêu của bọn hắn lại sẽ là cái gì? Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Thành Dịch trước đây dụ dỗ nguyên thân sử dụng ngọc bội, trong lòng trầm tư. Một lát sau, Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, bình phục trong lòng suy nghĩ. Mặc dù Triệu Thành Dịch chỗ thế lực vẫn có như mê vụ bao vây bình thường, nhưng hắn nhìn không rõ ràng, nhưng năng lực tìm tới nơi này, lại biết được nơi này là Triệu Thành Dịch dinh thự về sau, hướng ngân án đối với Lưu Thụ Nghĩa mà nói, mê vụ liền đã bắt đầu dần dần tản ra. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Phó Vô Úy, nói: "Phó Lang Trung, ta muốn biết, làm lúc hộ bộ gom góp quân tiền nhân tuyển, là ai an bài? Hoặc nói, cũng có ai có thể quyết định ai tham dự việc này, ai không tham dự việc này?" Phó Vô Úy hồi suy nghĩ một chút, nói: "Quân tiền sự tình can hệ trọng đại, không cho sơ thất, bởi vậy ngay lúc đó Ôn Thượng Thư tự mình chọn lựa nhân viên, tự mình phụ trách việc này." "Bất quá," hắn tiếng nói lại nhất chuyển, Trần Thị Lang cùng Đặng Thị Lang cũng có rất cao quyền lên tiếng, nếu như bọn hắn đề nghị ai tham gia, ai không thích hợp, Ôn Thượng Thư hẳn là cũng sẽ không vì ngần ấy việc nhỏ phản đối. Lưu Thụ Nghĩa híp mắt nói cách khác, chỉ có Thượng Thư cùng Thị Lang ba người này mới có thể quyết định phải trái sắp đặt. Phó Vô Úy gật đầu, "Vâng. Nhiệm vụ trọng đại chính là ta hiện tại này làm chung, đều chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần, mà không có làm chủ cơ hội." Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, lại nói: "Ba người này cùng Triệu Thành Dịch quan hệ làm sao?" Phó Vô Úy cau mày nói: "Cũng còn có thể chứ, Triệu Thành Dịch năng luôn điện đạo, rất biết là người, bởi vậy tại hộ bộ, hắn cùng đa số người quan hệ cũng không tính là kém, cùng tất cả mọi người quan hệ cũng không kém. Đã nói lên Triệu Thành Dịch đang cố ý ẩn tàng hắn cùng đồng bọn quan hệ, không muốn để cho ngoại nhân nhìn ra." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Triệu Thành Dịch làm lúc không có tham dự quân tiền gom góp sự tình, ngươi nhưng có biết nguyên do?" Phó Vô Úy nói: "Triệu Thành Dịch làm lúc là thương bộ ti lang trùng, vừa vặn không cần đến thương bộ ti a." "Không cần đến sao?" Lưu Thụ Nghĩa nói ra: "Ta đang tra nhìn xem Triệu Trác hồ sơ vụ án tông lúc, biết được thương bộ ti phụ trách lương chữ điều vận sự tình, có chút bách tính không nộp ra thuế ngân, liền sẽ dùng lương thực thay thế, sau đó hộ bộ cần đem lương thực đổi thành tiền đồng. Còn có tiền tài vận chuyển, thủy vận chuyển đường bộ cũng đều cùng thương bộ ti liên quan đến. Quân tiền là tại giữa năm thu thập, bách tính trong tay chưa hẳn như vậy giàu có, tất nhiên có lấy vật thay thế quân tiền tình huống, chớ nói chi là thời gian cấp bách, quân tiền vận chuyển tốc độ yêu cầu cực cao, này làm sao nhìn xem, cũng cùng thương bộ ti thoát không ra quan hệ a." Chương 155, phá bỡ đi qua phỏng đoán, Diệu Âm Nhi ngươi thật đúng là năng lực dấu a. Nhậm Hưng tìm được rồi. 3, chương 155, phá bỡ đi qua phỏng đoán, Diệu Âm Nhi ngươi thật đúng là năng lực dấu a. Nhậm Hưng tìm được rồi. 3, Phó Vô Úy không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại biết đến cặn kẽ như vậy, hắn giơ tay lên lau mồ hôi trán, nói: "Lưu Lang Trung lời nói chính là, chẳng qua khi đó có Thượng Thư cùng Thị Lang tự mình xử lý, cũng không có người dám ở những việc này thượng bậy phá." Lưu Thụ Nghĩa híp mắt nói: "Ý của ngươi là nói, Ôn Thượng Thư ba người đem thương bộ ti chuyện cho nhận lấy, không biết cụ thể ai đang phụ trách?" Phó Vô Úy nghe được sợ mất mật, hắn không phải ngu xuẩn, tự nhiên đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa như thế kỹ càng hỏi những chuyện này nguyên do. Hắn nuốt nước bọt, lắc đầu nói: "Hạ quan chỉ biết là Ôn Thượng Thư ba người cái gì cũng quản, chuyện gì cũng tự thân đi làm, nhưng cụ thể ai đem thương bộ ti chuyện tiếp quản quá khứ, hạ quan cũng không hiểu rõ." Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn Phó Vô Úy, đem Phó Vô Úy nhìn xem không ngừng nuốt nước miếng, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Phó Vô Úy không có nói dối. "Chẳng qua cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy Ôn Quân đám người, việc này hỏi một chút liền biết." Lưu Thụ Nghĩa đổi đề tài: "Ngươi có biết năm đó, Triệu Thành Dịch là từ đâu tìm đến công tượng, vì hắn sửa chữa dinh thự?" "A." Lưu Thụ Nghĩa chủ đề tính chất nhảy nhót quá lớn, trực tiếp nhường Phó Vô Úy sửng sốt một chút. "Này cùng công vụ không quan hệ." Phó Vô Úy vẻ mặt lằng khó: "Hạ quan không hiểu rõ quá a." Lưu Thụ Nghĩa nhăn hạ lông mày, sợ tới mức Phó Vô Úy đầu đầy mồ hôi. Đỗ Cấu thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: "Ngươi là hoài nghi trộm hoán quân tiền người, chính là vì Triệu Thành Dịch sửa chữa dinh thự công tượng?" Phó Vô Úy nghe vậy, hai mắt lập tức trừng lớn, vội vàng khẩn trương nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Sau đó, hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nói: "Tuyên Dương Phường phần lớn là quan viên quý tộc dinh thự nơi ở, bình thường tương đối thanh tĩnh, nhân viên lui tới không nhiều. Mà trộm hoán quân tiền, cần rất nhiều tảng đá, vận chuyển những đá này tất nhiên cần đại lượng nhân lực, nhưng nơi này như thế thanh tĩnh, đột nhiên xuất hiện đại lượng người vận chuyển vật nặng, chắc chắn sẽ bị người chú ý. Bởi vậy, vì che giấu hai mắt người, Triệu Thành Dịch thế lực sau lưng, tất nhiên cần một hợp lý vận chuyển vật nặng cơ hội. Sửa chữa dinh thự, đúng lúc là hợp lý nhất, vậy sẽ không nhất để người chú ý lý do." Phó Vô Úy giật mình, nguyên lai là như vậy. Hắn vẻ mặt ảo não, hạ quan làm lúc làm sao lại không có tò mò lắm miệng hỏi một chút đâu, nếu là hạ quan hỏi, có thể trực tiếp tìm thấy những thứ này tạp nhân. Đã qua chuyện, Lưu Thụ Nghĩa cũng không sẽ vì thế lãng phí tâm tình. Hắn thấy đường này không thông, liền đổi ý nghĩ, nói: "Phó Lang Trung, ta cần ngươi vì ta làm hai chuyện." Phó Vô Úy vội vàng nói: "Lưu Lang Trung xin phân phó. Chuyện thứ nhất, đi vì ta điều tra một chút tòa này dinh thự bán ghi chép, ta muốn biết nó trải qua bao nhiêu chủ nhân, đời trước chủ nhân là ai, cụ thể là cái nào một ngày bị bán đi, như người này còn đang ở Trường An, liền đem nó tìm đến." Phó Vô Úy trực tiếp điểm đầu: "Việc này không khó, hạ quan đi điều tra hộ tịch sổ ghi chép cùng giao dịch ghi chép liền biết." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai, ta muốn biết tại quân tiền bị phùng một đám người từ hộ bộ mang đi về sau, ba ngày thời gian bên trong, cũng có ai đi qua tòa kia khố phòng?" Phó Vô Úy suy nghĩ một lúc, nói: "Việc này vậy không khó, khố phòng hộ bộ trọng địa, bất kỳ người nào không được tùy tiện ra vào, phàm người ra kẻ vào, đều cần đăng ký kỹ càng thời gian cùng nguyên do, hạ quan tra một cái liền biết. Tốc độ phải nhanh." Lưu Thụ Nghĩa nói. Phó Vô Úy không dám trì hoãn, hạ quan cái này đi làm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng năng lực tại Lưu Thụ Nghĩa trước mặt biểu hiện tốt một chút, đền bù một chút chính mình trước đó đối với Lưu Thụ Nghĩa không tốt biểu hiện, để cầu tại Lưu Thụ Nghĩa tra rõ chân tướng, triều đình đối với hộ bộ trưởng phát lúc, mình đã bị xử phạt năng lực nhẹ một chút. Nếu như thời gian năng lực đảo ngược, hắn nhất định sẽ về đến uy hiếp Lưu Thụ Nghĩa một khắc này, hung hăng quất chính mình một cái tát. Để ngươi cuồng, hiện tại sắp bị ngươi hại chết. Phó Vô Úy thấy Lưu Thụ Nghĩa không có phân phó gì khác, một bên hối hận chính mình đã từng hành động, một bên bước nhanh rời đi. Lưu Thụ Nghĩa lại nhìn về phía Đỗ Cấu, nói: "Đỗ Tự Thừa, có thể phái người đi tìm Tiết Minh đám người." Đỗ Cấu ánh mắt lóe lên, ngươi biết ai là chân chính tập nhân. Đỗ Anh nghe vậy, thanh lãnh xinh đẹp đôi mắt vậy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, tạm thời như cũng không biết, nhưng không có gì ngoài ý muốn. Rất nhanh liền có thể biết được. Đỗ Cấu hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa tính tình, thấy Lưu Thụ Nghĩa nói như vậy, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, nói thẳng: "Ta cái này sắp xếp người đi tìm bọn họ." Nói xong, hắn liền xoay người đi phân phó hình bộ cùng đại lý tự người. Đỗ Anh thấy Lưu Thụ Nghĩa chung quanh không người, lúc này mới đi đến Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, nàng thấy Lưu Thụ Nghĩa nhìn chăm chú trước mắt đã sơ hiện rách nát dinh thự, nói khẽ: "Mệt không? Muốn hay không phục dụng một viên tỉnh thần hoàn?" Lưu Thụ Nghĩa cười lấy lắc đầu: "Còn tốt, có lẽ là trong khoảng thời gian này thức đêm nấu quen rồi, đã dần dần thích ứng buổi tối không ngủ được. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt." Đỗ Anh nói. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đỗ Anh da thịt trắng nõn, gật đầu nói: "Xác thực không phải một cái thói quen tốt, về sau hay là thiếu để ngươi cùng ta cùng nhau thức đêm, bằng không làn da đều muốn nấu làm hư, đều không chợt nhìn, hay là điểm trắng đẹp mắt." Đỗ Anh trừng mắt nhìn, nàng không phải nghe lầm a? Lưu Thụ Nghĩa lời này, có vẻ giống như đang đùa giỡn chính mình. Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, đã thấy Lưu Thụ Nghĩa còn tại chăm chú nhìn trước mắt dinh thự, loại đó nghiêm túc dáng vẻ, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ nói ra đùa giỡn chính mình phải người. Chính mình nghe lầm sao? Đỗ Anh lặng lẽ lông mày nhăn nhăn, thu hồi tầm mắt. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt xéo qua thấy Đỗ Anh đem tầm mắt thu hồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như thế nào không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Tại Đỗ Anh trước mặt, hắn cuối cùng sẽ vô thức thả lỏng. Có thể giờ phút này, không phải buông lòng lúc. Mặc dù tìm được rồi tòa này dinh thự, cũng có đến tiếp sau điều tra ý nghĩ, nhưng còn chưa đủ. Hắn vẫn là thiếu khuyết mang tính then chốt chứng cứ, với lại minh trưởng vấn đề, vậy vẫn không có tiến triển. Khố phòng hộ bộ có thể được đến manh mối chỉ chút này, kiểm tra đến một bước này, đã coi như là đến cực hạn. Muốn tìm được càng mấu chốt chứng cứ, mong muốn điều tra rõ minh trưởng vấn đề, phải đi đường khác. Mà hiện nay, duy nhất có cơ hội đi đường, chỉ còn lại một cái. Nhậm Hưng. Triệu Thành Dịch thế lực mặc dù không có kinh động bất luận kẻ nào lén đổi quân tiền, có thể quân tiền liên quan quá lớn, triều đình nổi điên cũng muốn tra rõ chân tướng. Loại tình huống này, Lý Uyên như thật sự cái gì đều không để ý, dưới cơn nóng giận, đem tất cả cùng quân tiền tương quan người đều kiểm tra một lần, đem quân tiền tất cả từng tới địa phương cũng đào ba thước đất đi tìm, vậy không phải là không được. Do đó, chỉ trộm hoán quân tiền còn thiếu rất nhiều. Thật nghĩ bình yên vô sự, ở sau lưng lặng lẽ xem kịch. Vậy thì nhất định phải muốn để triều đình thuận lợi kết án, nhường triều đình tìm thấy chân tướng, như vậy triều đình cũng không cần đào sâu ba thước. Nói cách khác, bọn hắn phải tìm một cái dê thế tội. Mà phù mục, trùng hợp chính là tam ti cao tầng tìm dê thế tội. Là trùng hợp đâu? Triệu Thành Dịch thế lực còn chưa ra tay, liền bị mong muốn hoàn thành nhiệm vụ tam ti cao tầng chủ động cung cấp một cái dê thế tội. Hay là nói, Phùng Mục sẽ trở thành dê thế tội, kỳ thực chính là Triệu Thành Dịch thế lực tác phẩm, tam ti cao tầng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị Triệu Thành Dịch thế lực lợi dụng. Bọn hắn tưởng rằng chính mình tìm một cái dê thế tội, thật tình không biết, cái này dê thế tội sớm đã bị Triệu Thành Dịch thế lực cho lựa chọn xong. Nếu là như vậy, kia tại hướng ngân án trong người được lợi lớn nhất Nhậm Hưng, đều rất có thể biết chút ít cái gì. Rốt cuộc chính là Nhậm Hưng, cái thứ nhất nhắc lên Phùng Mục. Do đó, nếu có thể tìm thấy Nhậm Hưng, rất nhiều vấn đề liền có thể trực tiếp có chỗ đáp án. Nhưng mặc cho Hưng đảo quá quả đoán, quá nhanh chóng, đã mấy canh giờ qua đi, cũng không biết có thể hay không có cơ hội tìm thấy hắn. Lưu Lan Trung. Đúng lúc này, trong Triệu phủ đột nhiên có người bước nhanh đi ra. Lưu Thụ Nghĩa nhìn lại, liền thấy người tới chính là Thôi Lân. Nhìn Thôi Lân rồn rập dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa nhớ ra hắn nhường Thôi Lân mượn nhờ Thôi ra đi làm chuyện, ánh mắt lập tức lóe lên, lẽ nào? Không giống nhau, Lưu Thụ Nghĩa mở miệng, Thôi Lân nói thẳng, tìm thấy Nhậm Hưng tung tích. Chương 156, suy luận. Các ngươi là cảm thấy của ta thần thám tên có tiếng không có miếng sao? Một, chương 156, suy luận. Các ngươi là cảm thấy của ta thần thám tên có tiếng không có miếng sao? Một, đông, 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 đông. Đả canh nhân đi tại yên tĩnh không người Tịnh An phường trên đường phố, một bên gõ cái mõ, một bên la lớn, canh năm giờ dần, ngủ sớm dậy sớm, bảo trọng thân thể. Nếu là hạ thu mùa, bình minh sớm, giờ dần sắc trời liền đã bắt đầu có hơi tỏa sáng, theo gõ mõ cầm canh thanh âm của người băng lên, một số người nhà liền sẽ rời giường, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày bận rộn. Chẳng qua giờ phút này chính vào ngày xuân, băng tuyết chưa hoàn toàn tan rã, khoảng cách bình minh còn sớm, cho nên dân chúng nghe được thanh âm này, đa số đều là xoay người về sau, đều che kín chăn mền tiếp tục ngủ. Đả canh nhân ngáp một cái, càng là lân cận bình minh, hắn thì càng buồn ngủ, cũng may canh năm là hắn một lần cuối cùng báo giờ, đợi hắn đi đến Tịnh An phường về sau, liền có thể về nhà chui vào chăn, ôm bà nương vậy nằm ngáy o o một đêm này, rốt cục muốn vượt qua được. Đả canh nhân nắm thật chặt ống tay áo, nghĩ lập tức liền nếu có thể ôm ấm áp bà nương đi ngủ, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Cốc cốc cốc. Mà đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh đường đi phía trước, đột nhiên truyền ra gấp rút thanh thúy tiếng vó ngựa. Này tiếng vó ngựa ù ù vang lên, có như sấm nổ, trong nháy mắt tương dạ sắp tĩnh mịch trò đập nát. Đả canh nhân sửng sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng ngẩng đầu về phía trước nhìn quanh. Sau đó hắn liền phát hiện phía trước u ám trên đường, đột nhiên xuất hiện một ít điểm đỏ, những thứ này điểm đỏ nhanh chóng phóng đại, hắn lúc này mới thấy rõ, những kia điểm đỏ nguyên lai là bó đuốc. Bó đuốc đem hắc ám xua tan, mấy chục cái cơi lấy cao đầu đại mã thị vệ, lưng đeo hoành đao, hai mắt sắc bén giống như chim ưng, khí thế khiếp người hướng hắn cấp tốc vào tới. Hắn nuốt nước bọt, đội vàng lui lại đến bên tường, túi đầu không người, chủ động nhường đường. Có thể những thị vệ này cũng không đưa hắn coi nhẹ, đã đến bên cạnh hắn lúc, chỉ nghe từng đạo suy tiếng vang lên, vừa mới còn giống như buôn lôi một loại thế không thể đỡ, tiếp theo một cái chớp mắt đều lặng yên không một tiếng động, toàn bộ đứng tại trước người hắn. Đả canh nhân không biết có phải hay không chính mình ở đâu va chạm những thị vệ này, muốn mở miệng trước nhận lầm. Nhưng không chờ hắn mở miệng, nhất đạo giọng ôn hòa dẫn đầu vang lên, người tối nay gọi mò cẩm canh lúc, có từng phát hiện cái gì dị thường. Đả canh nhân run lên, vô thức ngẩng đầu, hắn lúc này mới phát hiện tự nhủ thoại người, là xuất lĩnh những khí thế này kinh người thị vệ người dẫn đầu, người này mặc một thân màu ửng đỏ quan bảo, hình dạng tuấn tú, khí độ mười phần bất phàm. Màu ửng đỏ, ngũ phẩm trở lên. Đả canh nhân vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua quan gia. Lưu Thụ Nghĩa khoát khoát tay, không cần căng thẳng, bản quan là hình bộ lang trung Lưu Thụ Nghĩa, muốn tìm một người tung tích, ngươi thành thật trả lời bản quan liền có thể. Đả canh nhân không dám trì hoãn, vội vàng nói, hồi Lưu Lang Trung, tiểu nhân tối nay một mực trong Tịnh An phường đi lại, chưa từng phát hiện bất thường. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, lại nói, có từng trải qua Hữu Phúc khách sạn. Đương nhiên, tiểu nhân gõ mõ cầm canh lúc, mỗi một lối đi đều muốn đi qua. Có từng tại Hữu Phúc khách sạn phụ cận, thấy qua bóng người nào, hoặc là đã nghe qua động tĩnh gì? Cái này, Đả canh nhân suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không có, tiểu nhân canh 2 cùng 4 canh lúc, từ Hữu Phúc khách sạn trước trải qua, cũng không phát hiện bóng người nào, cũng chưa từng đã nghe qua bất luận cái gì tiếng động. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, đa tạ, ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Nói xong, hắn liền tiếp theo dẫn người đi về phía trước. Một bên rục ngựa tiến lên, Lưu Thụ Nghĩa một bên suy tư Nhậm Hưng tình huống. Hai khắc đồng hồ trước, tại Triệu Thành dịch dinh tự trước, Thôi Lân nói cho hắn biết tìm được rồi Nhậm Hưng tung tích. Thôi Lân nói, hắn vận dụng thôi ra thế lực, biết được tại buổi trưa tả hữu, có người tại trước Hữu Phúc khách sạn gặp qua Nhậm Hưng, chẳng qua chỉ trước mắt, Nhậm Hưng đều biến mất không thấy gì nữa. Buổi trưa, lúc đó mình đã từ đại lý tự tìm được rồi nha môn Trường An huyện, biết được Nhậm Hưng biến mất rời đi thông tin, đồng thời để người bắt đầu tìm kiếm Nhậm Hưng. Nói cách khác, lúc đó Nhậm Hưng đã tính mất tích trạng thái. Sau đó bất kể nha môn Trường An huyện cùng nha môn Vạn Niên huyện làm sao tìm kiếm, đều không có Nhậm Hưng bất cứ tin tức gì. Nói cách khác, Nhậm Hưng tại buổi trưa, Hữu Phúc khách sạn trước một lần kia xuất hiện, chính là một lần cuối cùng xuất hiện tại người trước. Mà lúc đó, hắn cũng đã phái người cầm thủ dụ đi cửa thành, nhường thủ thành tướng sĩ một bản kiểm tra ra vào cửa thành người, cho nên Nhậm Hưng tại lúc đó xuất hiện tại Tĩnh An phường, liền đại biểu Nhậm Hưng lại không có cơ hội rời khỏi Trường An. Hắn vẫn tránh trong Trường An, đồng thời cực lớn xác suất đều trốn ở tan biến tại người trước Tĩnh An phường trong. Suy, Lưu Lang Trung, chúng ta đến. Nghe được Thôi Lân lời nói, Lưu Thụ Nghĩa thu nạp suy nghĩ, ngừng con ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp bọn họ đứng tại một tòa có 2 tầng lầu khách sạn trước. Khách sạn lúc này chỉ có trước cửa 2 cái đèn lồng tản ra yếu ớt ánh sáng, gió đêm thổi qua, đèn lồng lắc lư, tia hào quang nhỏ yếu liền giống như tùy thời cũng muốn dập tắt đồng dạng. Thôi Lân nói, làm đương nhiệm Hưng chính là tại khách sạn trước cửa biến mất, hắn đào tẩu lúc rất là bối rối, không hề chuẩn bị, tất nhiên không phải rời khỏi Trường An, kia thích hợp hắn nhất ẩn thân, hắn vậy dễ dàng nhất tìm thấy có thể ẩn tàng chỗ của mình, chỉ có khách sạn, bởi vậy ta hoài nghi hắn rất có thể liền ẩn thân tại đây gian nhà trọ trong. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nói, kêu cửa đi. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, bọn thị vệ lúc này tung người xuống ngựa, cạch cạch gõ khách sạn cửa phòng đóng chặt. Không bao lâu, trong khách sạn liền có yếu ớt ánh nến xuất hiện. Này ánh nến nhanh chóng hướng khách sạn cánh cửa tới gần, đồng thời có cảnh giác âm thanh từ bên trong truyền ra, ai vậy? Trời còn chưa sáng, khách sạn chúng ta còn chưa bắt đầu làm ăn, muốn ở trọ lời nói, chờ trời sáng đi. Cấm đi lại ban đêm chưa kết thúc, lúc này có người xuất hiện tại ngoài khách sạn, tất nhiên có vấn đề, khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị không muốn gây phiền toái, bình thường cũng sẽ không tiếp khách. Không được người là người của triều đình, kia có tiếp hay không khách, thực sự không phải bọn hắn nói được rồi. Hình bộ tra án, nhanh chóng khai môn. Thị vệ nghe được phía sau cửa âm thanh, lúc này nghiêm nghị mở miệng. Cái gì? Hình bộ? Phía sau cửa người không khỏi phát ra ngoài ý muốn kêu lên. Thực sự là hình bộ quan gia. Nói nhảm nhiều như vậy, mở cửa nhanh. Nếu không mở cửa, chúng ta liền phá môn mà vào. Khai. Tiểu nhân cái này khai. Phía sau cửa tiểu nhị sợ khách sạn cửa bị đụng hư, vội vàng gỡ xuống khe cửa, mở cửa ra nhất đạo khe nhỏ, hắn thông qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy ngoài cửa đang có hơn 10 người giơ bó đuốc, đem khách sạn vây quanh. Những người này tất cả mặc quan phủ lão bào, người cầm đầu càng là hơn mặc màu ửng đỏ quan bào, cái này khiến tiểu nhị lập tức xác định, người ngoài cửa đúng là quan gia. Hắn không còn dám chần chờ, liền tranh thủ môn hoàn toàn mở ra, sau đó kính sợ hành lễ, nói: "Tiểu nhân Hữu Phúc khách sạn tiểu nhị Lâm Ngũ, gặp qua quan gia." Lưu Thụ Nghĩa nhìn tiểu nhị một chút, tiểu nhị 20 mấy tuổi tuổi tác, áo bào lộn xộn, khóe mắt có dự mắt, rõ ràng là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, mơ mơ màng màng chạy tới. Hắn nói ra: "Người khách sạn trưởng quy đâu?" Hẳn là còn ở ngủ đi, còn chưa có nói xong, sau lưng đều chuyển đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, tiểu dân khách sạn trưởng quý Đường Minh, gặp qua chư vị quan gia, tiểu dân ngủ quá chết, không biết quan gia sẽ đêm khuya tới đây, chưa từng kịp thời biết nên, mong rằng quan gia thứ tội. Vừa nói, một cái quần áo chỉnh tề, mang trên mặt áy náy nam tử trung niên, liền từ tiểu nhị sau lưng đi ra. Hán tuổi ước chừng 40, hình thể hơi mập, khuôn mặt mượt mà, cười một tiếng lên con mắt liền giống như biến mất bình thường, nhìn lên tới 10 phần thân hòa. Lưu Thụ Nghĩa tung người xuống ngựa, nhìn về phía trưởng quý Đường Minh, đi thẳng vào vấn đề, nói: "Bản quan đang truy tra một cái phạm nhân, có người nói hôm qua buổi trưa, từng tại ngươi khách sạn trước cửa gặp qua người này, bởi vậy chúng ta hoài nghi người này giấu vào ngươi trong khách sạn.
Cái gì?
Trưởng quỹ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vội vàng nói, cái này,
điều đó không có khả năng a.
Tiểu nhị cũng là vẻ mặt không thể tin được.
Chân dung.
Lưu Thụ Nghĩa vươn tay, Thôi Lân lập tức từ trong ngực lấy ra Nhậm Hưng chân dung đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa đem chân dung triển khai, nói, các ngươi có từng gặp qua người này?
Đường Minh cùng tiểu nhị cẩn thận phân biệt một chút, tiểu nhị lập tức nói, a,
đây không phải ban ngày Vạn Niên huyện ủy muốn tìm người sao?
Đường Minh cẩn thận nhìn nhìn, kinh ngạc nói, thật đúng là.
Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Lưu Lang Trung có thể không biết, hôm nay buổi chiều, khoảng giờ thân tả hữu, Vạn Niên huyện cố huyện ủy dẫn người tới qua khách sạn chúng ta tìm người, làm lúc hắn chỗ cầm chân dung bên trong người, chính là người này.
Chương 156, suy luận.
Các ngươi là cảm thấy của ta thần thám tên có tiếng không có miếng sao?
2, chương 156, suy luận.
Các ngươi là cảm thấy của ta thần thám tên có tiếng không có miếng sao?
2,
Lưu Thụ Nghĩa làm sao có khả năng không biết, rốt cuộc Cố Văn tìm người, chính là hắn mệnh lệnh.
Chẳng qua hắn không có giải thích, chỉ là nói, hắn đã tìm được chưa?
Đường Minh lắc đầu, bất luận là tiểu dân hay là trong khách sạn khách quan, cũng chưa từng thấy qua người này.
Lưu Thụ Nghĩa đối với cái này kết quả cũng không cố ý ngoại, nếu như Cố Văn tìm được rồi, đã sớm phái người báo cho biết chính mình, sao lại đến cuối cùng, hay là Thôi Lân vận dụng thế gia lực lượng, mới được Nhậm Hưng tung tích.
Hắn sở dĩ lắm miệng hỏi, chỉ là muốn xem xét Đường Minh cùng tiểu nhị phản ứng thôi.
Người này rất là nguy hiểm.
Lưu Thụ Nghĩa hướng Đường Minh nói, với lại hắn 10 phần am hiểu ngụy trang chính mình, hắn có khả năng thông qua một ít thủ đoạn, nhường dung mạo của mình xảy ra thay đổi, từ đó giấu giếm được ánh mắt của các ngươi, cho nên tiếp đó, bản quan muốn điều tra các ngươi khách sạn, mong rằng các ngươi có thể lý giải.
Tiểu nhị nghe vậy, có chút khó khăn nói, những khách nhân cũng đang ngủ, lúc này đem bọn hắn đánh thức, chỉ sợ bọn họ sẽ bất mãn.
Bất mãn đều bất mãn đi, nếu không chúng ta đền bù bọn hắn, so với điểm ấy bất mãn, phối hợp triều đình bắt lấy phạm nhân hơi trọng yếu hơn.
Đường Minh không chần chờ chút nào, trực tiếp tránh ra cửa lớn, nói ra, Lưu Lang Trung mặc dù điều tra,
tiểu dân tất toàn lực phối hợp.
Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, đa tạ Đường trưởng quỹ.
Nói xong, hắn liền khoát tay chặn lại, bọn thị vệ lập tức vọt vào trong khách sạn.
Khách sạn lầu 1 là sau bếp cùng ăn cơm đại đường, ở người khách phòng cũng tại lầu 2.
Bọn thị vệ mục tiêu rõ ràng, bước vào khách sạn về sau, liền dẫm lên cái thang bạch 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 lên lầu 2, sau đó chính là cạch cạch tiếng gõ cửa, cùng với ở trọ người bất mãn kêu la thanh.
Chẳng qua những thứ này kêu la thanh theo bọn hắn nhìn thấy bọn thị vệ trên người quan phục về sau, liền cũng có như bị bóp lấy cuống họng bình thường, nhanh chóng biến mất.
Lưu Thụ Nghĩa tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, hắn nhìn về phía Đường Minh, nói, Đường trưởng quỹ, bản quan năng lực xem xét người khách sạn ở trọ sổ ghi chép sao?
Đương nhiên.
Đường Minh liền vội vàng xoay người, đem ở trọ sổ ghi chép tìm được.
Lưu Thụ Nghĩa tiếp nhận sổ ghi chép, lật đến cuối cùng.
Đường Minh đứng ở một bên, chủ động nói, một trang này là hôm qua mới vào ở khách quan đăng ký thông tin, hôm qua tổng cộng có 10 cái khách quan vào ở, tiến vào 6 cái căn phòng, lại thêm vài ngày trước vào ở chưa rời đi 6 cái khách quan, ta khách sạn hiện nay tổng cộng có 16 khách quan.
Bọn hắn cụ thể thông tin, tiểu nhân cũng đều viết rất rõ ràng, Lưu Lang Trùng xem xét liền biết.
Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, sổ ghi chép bên trên viết nội dung, xác thực rất đầy đủ.
Tất cả vào ở người tên, thân phận, đến ở chỗ nào, ghi chép cũng rất rõ ràng.
Tại đương triều, hoặc nói cổ đại, mong muốn ở trọ, không phải nói có tiền là được, cần cho khách sạn cung cấp năng lực chứng minh thân phận thứ gì đó, hoặc là quá sở mới có thể.
Nếu như là Trường An bách tính, dù là không có tiền, khách sạn trưởng quỹ phát phát thiệt tâm, đều có thể vào ở khách sạn.
Nhưng nếu không phải Trường An bách tính, chưa từng có chỗ, cho dù cho lại nhiều tiền đồng, khách sạn cũng không dám thu.
Triều đình chính là thông qua phương pháp như vậy, đến khống chế dân số lưu động, bắt lấy đảo vòng phạm nhân.
Không có quan phủ phát quá sở, vậy liền thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngay cả ngủ yên nơi cũng không tìm tới.
Lưu Thụ Nghĩa xem sách sổ ghi chép bên trên thông tin, này 16 người chồng, hôm qua trước đó vào ở người, có thể trực tiếp bài trừ.
Chính mình là hôm qua sáng sớm đột nhiên quyết định phải tra hướng ngân án, Nhậm Hưng không thể nào đã sớm chuẩn bị, hắn cho dù vào ở, cũng là tại hôm qua.
Mà hôm qua vào ở 10 người chồng, còn có 3 tên nữ tử, là và phu quân cùng đi, 3 người này cũng có thể bài trừ.
Như vậy có thể là Nhậm Hưng người, cũng liền còn lại 7 cái.
7 người này tên, không có một cái nào họ Nhậm, lại đa số đều là theo bên ngoài mà tới Trường An, thân phận có thương nhân, có mãi nghệ gánh xiếc người, còn có tới nhờ và thân thuộc người.
Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trang giấy, nói, Đường trưởng quý tại tiếp đãi bọn hắn lúc, có từng phát hiện ai có dị thường?
Đường Minh lắc đầu, bọn hắn cũng phong trần mệt mỏi, xem xét chính là thời gian dài đi đường người, tiểu dân không có phát giác được ai có vấn đề gì.
Trong những người này, có ai là hôm qua buổi trưa tả hữu vào ở?
Hôm qua buổi trưa?
Đường Minh suy nghĩ một lúc, ngay lập tức chỉ vào một người, nói, vị này gọi Trịnh Hạo khách quan, đúng lúc là buổi trưa đến khách sạn.
Trịnh Hạo.
Lưu Thụ Nghĩa theo Đường Minh ngón tay, nhìn về phía Trịnh Hạo thông tin.
Trịnh Hạo, tuổi 39, tơ lụa thương nhân, từ Giang Nam mà đến.
Tơ lụa thương nhân.
Lưu Thụ Nghĩa nói, hắn có thể mang theo tơ lụa tới trước.
Tiểu nhị vội vàng nói, mang theo, hắn đuổi một chiếc xe ngựa nào đó tới, trong xe ngựa trang một ít tơ lụa, hắn vào ở về sau, là tiểu nhân giúp hắn đem tơ lụa chuyển đến trong phòng.
Hai người các ngươi liền đem tơ lụa chuyển xong rồi, nhìn tới hắn mang tơ lụa số lượng không nhiều.
Tiểu nhị nói, khách quan nói hắn lần này tới là vì cho Trường An quý nhân nhìn một chút bọn hắn sản phẩm mới, bởi vậy mang số lượng không nhiều, nếu là các quý nhân thích, hắn rồi sẽ đại lượng đưa tới.
Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, thì ra là thế.
Hai người vừa dứt lời, trên bậc thang liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếp lấy đều có 10 cái quần áo lộn xộn,
sợi tóc vậy mười phần hỗn loạn người, tại thị vệ dẫn đầu xuống đi xuống. Lưu Lang Trung, những người này chính là ở tại khách sạn khách nhân. Thị vệ nói với Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nói, căn phòng cũng điều tra qua sao? Cũng điều tra qua, không có phát hiện dấu kín người. Lưu Thụ Nghĩa đạt được kết quả về sau, ánh mắt nhìn về phía này 16 người. Này 16 người có người ngáp một cái, có người thần sắc căng thẳng, có người mười phần mờ mịt, bọn hắn tất cả thận trọng nhìn Lưu Thụ Nghĩa, muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không dám hỏi. Hôm qua trước đó vào ở người, tiến lên một bước. Lưu Thụ Nghĩa nói, lập tức có 6 người đi ra. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua bọn hắn, hai cái lao giả râu tóc bạc trắng, ba cái nam tử trung niên, một vị phụ nhân. 6 người này bị Lưu Thụ Nghĩa điểm danh, còn cho là mình phải ngã nấm mốc, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, chẳng qua không chờ bọn họ đem chính mình dọa sợ, Lưu Thụ Nghĩa liền nói, các ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi, việc này không có quan hệ gì với các ngươi. 6 người sửng sốt một chút, hai mắt lập tức sáng lên, rất có một loại trở về từ coi chết cảm giác, bọn hắn không dám trì hoãn, vội vàng đi đến một bên, nhưng cũng không dám rời đi quá xa, chỉ ở trưởng quỹ sau lưng dừng lại. Lưu Thụ Nghĩa lại nhìn về phía còn lại 10 người, hắn chậm rãi đứng dậy, tuần tự tại ba tên nữ tử trước người dừng lại, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy những cô gái này, chỉ làm cho những cô gái này trong lòng phát căng, toàn thân căng cứng, sợ Lưu Thụ Nghĩa muốn cưỡng ép các nàng thị tẩm. Các nàng đang trong lòng đấu tranh, nếu như trước mắt tuấn tú quan gia muốn để các nàng thị tẩm, các nàng là thà chết chứ không chịu khuất phục, hay là tỉnh trong như đã mặt ngoài còn e. Sau đó, các nàng liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, các ngươi cũng đi một bên nghỉ ngơi đi. A. Ba tên nữ tử sửng sốt một chút, tại phản ứng về sau, cũng không hiểu có chút thất vọng mất mát. Lưu Thụ Nghĩa không để ý tới không hỏi này ba cái đã gả cho người nữ tử, hắn vừa mới chỉ là tại phân biệt, này ba cái nữ tử là thực sự nữ tử, vẫn là bị người nam giả nữ trang, kết quả các nàng xác thực là chân chính nữ tử. Nếu là thật nữ nhân, kia liền không khả năng là nhậm gương ngụy trang. Nhân số chỉ còn 7 cái. Lưu Thụ Nghĩa nhìn bọn hắn, theo 9 người bị bài trừ, còn lại 7 người, thần sắc cũng càng chặt chẽ trương. Đỗ Tự Thừa. Lưu Thụ Nghĩa đảo qua bọn hắn về sau, hướng Đỗ Cấu nói, làm sao? Nhưng có Nhậm Hưng. Hắn cùng Nhậm Hưng chưa từng thấy, nguyên thân cũng chỉ cùng Nhậm Hưng gặp qua giải giác mấy lần, ấn tượng cũng không sâu, cho nên phân biệt Nhậm Hưng nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho hiểu rõ nhất Nhậm Hưng Đỗ Cấu. Đỗ Cấu từ 7 người này trước mặt một vừa đi qua, cẩn thận chu đáo lấy bọn hắn tướng mạo, thần thái cùng hình thể. Sau đó hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, mày nhăn lại, lắc đầu nói, không có. Không có. Thôi Lân nghe nói như thế, cũng không khỏi nhăn đầu lông mày, làm sao lại như vậy không có? Hắn chính là tại đây gian nhà trọ ngoại biến mất ta. Hắn không có trốn tới đây, còn có thể trốn đến nơi đâu? Lẽ nào chạy tới phụ cận cửa hàng khác hoặc là dinh thự? Trưởng quý nói, mặc dù tiểu dân không biết Lưu Lang Trung các ngươi muốn tìm ai, nhưng ta khách sạn người đều ở nơi này, nếu là người kia không ở nơi này, đều khẳng định không có tại khách sạn chúng ta. Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve ngọc bội, nghe Thôi Lân cùng Đỗ Cấu lời nói, tầm mắt tại đây 7 người trên mặt lại lần nữa đảo qua. Đột nhiên, hắn nói ra, Trình Hạo là ai? Một cái 30 mấy tuổi nam tử vô thức ngẩng đầu, khẩn trương nói, là tiểu nhân. Lưu Thụ Nghĩa đánh giá người này quần áo phú quý, hình thể trắng kiện, lưng có hơi bó lượng, toàn thân cũng tại kéo căng. Người là tơ lụa thương nhân. Chương 156, suy luận. Các ngươi là cảm thấy của ta thần thám tên có tiếng không có miếng sao? 3, chương 156, suy luận. Các ngươi là cảm thấy của ta thần thám tên có tiếng không có miếng sao? 3, đúng, tiểu dân gia tộc một mực lấy tơ lụa mà sống, tại Dương Châu hơi có danh khí. Hôm nay ngươi đi vào Hưu Phúc khách sạn lúc, có từng tại trước Hưu Phúc khách sạn gặp qua người này. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa đem Nhậm Hưng chân dung lại lần nữa lộ ra. Chính Hạo nhìn thoáng qua, liền lắc đầu nói, hôm qua buổi chiều đã có quan gia tới trước hỏi, tiểu dân chưa từng gặp qua người này. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa không hỏi ra đầu mối hữu dụng, nói, Nhậm Hưng có thể chỉ là giả thoáng một chiều, đem chúng ta tầm mắt dẫn tới nơi này, chúng ta nắm chặt thời gian bên đường điều tra đi, chỉ cần hắn không hề rời đi Tinh Ngát Vương, từng nhà điều tra, luôn có thể đem hắn tìm thấy. Thôi Lân thấy mình cho ra thông tin không có thu hoạch, có chút bị đả kích, hắn hít sâu một hơi, không có phản đối, Đỗ Tự Thừa nói không sai, tất nhiên nơi này tìm không thấy, chúng ta vội vàng đổi chỗ đi. Lưu Thụ Nghĩa do dự một chút, vừa muốn nói gì. Lưu Lan Trung. Đột nhiên, một bóng người vọt vào trong khách sạn. Người này mặc trên người nha dịch trang phục, nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa về sau, vội vàng nói, Cố huyện úy phát hiện Nhậm Hưng tung tích. Cái gì? Mọi người nghe vậy, cũng nhanh chóng nhìn về phía cái này nha dịch. Lưu Thụ Nghĩa vậy có chút ngoài ý muốn, hoặc là Nhậm Hưng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ai cũng không có tin tức, như thế nào vừa có thông tin, liền toàn bộ đều có. Hắn nói ra, Nhậm Hưng ở nơi nào? Ngoài thành, Thúy Hoa Sơn. Nha dịch nói, Thúy Hoa Sơn. Rời đi Trường An thành. Thôi Lân trực tiếp ngây ngẩn cả người, làm sao có khả năng? Nhậm Hưng buổi trưa còn ở nơi này, lúc đó cửa thành đã giới nghiêm, Nhậm Hưng căn bản không thể nào rời khỏi, hắn làm sao lại như vậy tại Thúy Hoa Sơn? Đỗ Cấu cũng cảm thấy vấn đề này kỳ lạ. Thôi Lân kết quả điều tra, cùng Cố Văn kết quả, rõ ràng có xung đột. Là của ai điều tra ra sai lầm rồi, hay là Nhậm Hưng thật sự thay đổi hình dạng, từ cửa thành lừa dối đi ra? Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nói, ta không để cho Cố huyện úy rời khỏi Trường An thành điều tra, Cố huyện úy làm sao biết Nhậm Hưng rời đi Trường An thành? Hơn nữa còn là có một khoảng cách Thúy Hoa Sơn thượng. Đúng a? Thôi Lân cùng Đỗ Cấu vậy nghi ngờ nhìn về phía nha dịch. Không phải chúng ta ra ngoài điều tra. Nha dịch nói ra, hôm qua trạm vào tối, có người báo lại án, nói tại Thúy Hoa Sơn bên dưới vách núi, phát hiện xe ngựa mảnh vỡ cùng ngã chết con ngựa, trải qua phân biệt, chúng ta tại chiếc xe ngựa kia bên trên, phát hiện Nhậm Hưng trong phủ ký hiệu, xác nhận đó là Nhậm Hưng xe ngựa. Cố huyện úy biết được việc này về sau, đều ra lệnh tiểu nhân lập tức bẩm báo cho Lưu Lang Trung, tiểu nhân tuần tự đi hình bộ, hộ bộ hỏi, thế mới biết Lưu Lang Trung ở chỗ này. Bên dưới vách núi, xe ngựa mảnh mỡ. Đỗ Cấu trầm tư nói, Nhậm Hưng sợ chúng ta căn cứ xe ngựa tìm thấy hắn, cho nên đang thoát đi Trường An về sau, liền cố ý đem xe ngựa hủy đi, từ đó triệt để giấu kín lên. Thôi Lân mày nhíu lại trở thành một cái xuyên chữ, nhưng hắn là thế nào rời đi Trường An? Ta tìm hiểu tình báo không thể nào có lỗi. Đỗ Cấu nói, những thứ này không quan trọng, quan trọng nhất chính là Nhậm Hưng đã rời khỏi Trường An, thậm chí cũng lật xem Thúy Hoa Sơn, chúng ta muốn tìm hắn, chỉ có thể lập tức phái người dọc theo Thúy Hoa Sơn phương hướng truy kích. Nhưng rời khỏi Trường An về sau, trời đất bao la, còn muốn tìm thấy hắn, chỉ sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thôi Lân đám người nghe vậy, trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn thật không dễ dàng tìm tới nơi này, cho rằng lập tức liền có thể đem Nhậm Hưng bắt tới, nhưng ai nghĩ được, giờ phút này lại biết được, Nhậm Hưng sớm đã rời đi Trường An. Chẳng thể trách trong khách sạn không có Nhậm Hưng. Nhậm Hưng sớm chạy, làm sao có khả năng tìm thấy Nhậm Hưng? Thôi Lân mím môi một cái, hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu Lang Trung, là tình báo ta xuất hiện vấn đề, làm hại ngươi đang này lãng phí nhiều thời gian như vậy, tiếp xuống ta sẽ tự mình rời khỏi Trường An, đi tìm Nhậm Hưng, không tìm được hắn, ta tuyệt đối không quay về." Thôi Lân có 10 phần kiêu ngạo cùng tự phụ, hắn không cho phép chính mình tấn thăng biên ngoại lang sau là Lưu Thụ Nghĩa làm chuyện thứ nhất, liền như thế thất bại. Nói xong, hắn liền không chậm trễ chút nào quay người, trong đêm muốn ra khỏi thành đi là Lưu Thụ Nghĩa tìm kiếm Nhậm Hưng. Chờ một chút. Không giống nhau Thôi Lân đi ra khách sạn, Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp gọi hắn lại. Thôi Lân nói, Lưu Lang Trung không cần an ủi ta, ta không làm tốt chính là không làm tốt, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm, việc này ta tất cho ngươi một câu trả lời. Ai ngờ Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, lại là nói, thôi biên ngoại lang, ta hẳn không có đã từng nói tình báo của ngươi có lỗi à. Ta vậy không có nói qua, Nhậm Hưng rời đi Trường An thành a. Cái gì? Thôi Lân khẽ giật mình, Đỗ Cấu mấy người cũng không hiểu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lẽ nào Lưu Thụ Nghĩa có cái gì khác phát hiện? Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa xoay người, nhìn về phía trước mặt tơ lụa thương nhân, chậm rãi nói, từ Giang Nam đuổi tới Trường An, khoảng cách xa, trọn vẹn mấy ngàn dặm. Giờ phút này không phải mùa hạ, phương bắc dòng sông đông kết, ngươi không cách nào hỏa hoạn bận, mà đi đường bộ lời nói, địa thế phức tạp, băng tuyết khó đi, nói ít ngươi cũng phải đi một cái nguyệt, mới có thể từ Giang Nam đến Trường An. Cái này cái qua lại, chính là 2 tháng, trong lúc đó tiêu xài, càng là hơn đến cũng hết. Bỏ ra lớn như thế thời gian phí tổn cùng tài vụ phí tổn, kết quả ngươi một cái mấy đời nối tiếp nhau thương hành chi ra thương nhân, lại chỉ dẫn theo vài thất cái gọi là sản phẩm mới tơ lụa, còn không xác định có thể hay không kiếm tiền. Lưu Thụ Nghĩa chầm chầm vào chính hạo, thương nhân chụp lợi a. Kết quả ngươi ngay cả cái này hạch tâm đều không có ngụy trang đúng chỗ, như vậy liền muốn lừa qua ta, ngươi là cảm thấy ta kia thần thám tên có tiếng không có miếng sao? Coi thường như vậy với ta. Chính hạo đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc khiếp sợ nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngươi, ta không phải. Ta biết ngươi không phải gọi Chính hạo. Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn hắn, ngươi phải gọi Hàn Lục. Đi nha môn Trường An huyện cho Nhậm Hưng truyền lời, cái gọi là đại lý tự lại viên Hàn Lục đi. Xoát. Chính hạo đồng tử phút chốc ngưng tụ, hắn không dám tin nhìn Lưu Thụ Nghĩa, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn miệng mở rộng, mong muốn phủ nhận, có thể Lưu Thụ Nghĩa đã rời đi tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía trưởng quỹ Đường Minh. Thản nhiên nói, Đường trưởng quỹ, ngươi kỳ thực hiểu rõ Nhậm Hưng nút trong cái nào a? Cái gì? Trưởng quỹ hiểu rõ. Tiểu nhị không thể tin được nhìn về phía Đường Minh. Thôi Lân cùng Đỗ Cấu mấy người cũng vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía cái này tướng mạo thân hòa trưởng quỹ. Đường Minh không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ đột nhiên đối đầu chính mình, hắn muốn chối bay chối biến. Có thể Lưu Thụ Nghĩa âm thanh đã vang lên, ngươi vừa mới nhìn thấy ta lúc, nói ngươi ngủ quá chết, không có kịp thời biến nên. Ngươi thật sự ngủ quá chết sao? Đường Minh ngơ ngác một chút, không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ nhắc tới chuyện này. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi nhìn một cái những người khác đi, tiểu nhị cũng được, hắn khách nhân của hắn cũng được, quần áo của bọn hắn cũng không ngay ngắn, khóe mắt của bọn họ cũng co giữ mắt, bọn hắn cũng thủy nhãn mông lung, tóc lộn xộn. Lúc này mới phù hợp trong ngủ mê Đường đột nhiên bị đánh thức, không kịp quản lý tình huống. Có thể ngươi đây. Lưu Thụ Nghĩa nhìn từ trên xuống dưới Đường Minh, ngươi áo bào 10 phần chỉnh tề, trên đầu sợi tóc không có chút nào hỗn loạn, trên mặt da dầu, bóng loáng đầy mặt. Này không phải ngủ say đột nhiên bị đánh thức dáng vẻ a, rõ ràng là không có ngủ. Ngươi rõ ràng không có ngủ, lại nói ngươi ngủ được quá nặng. Năng lực nói cho bản quan, ngươi vì sao nói dối sao? Đường Minh sắc mặt đổi biến, hắn không ngờ rằng chính mình vừa mới thuận miệng nói ra một câu, lại sẽ bị Lưu Thụ Nghĩa phát hiện như vậy nhiều sơ hở. Ánh mắt của hắn lấp lóe, muốn mở miệng giải thích, nhưng Lưu Thụ Nghĩa căn bản không cho hắn cơ hội. Còn có một việc, ta kém chút quên nói. Đường Minh bận bịu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt sâu thẳm, như vậy nét mặt, cho Đường Minh cảm giác, liền tựa như xem thấu nội tâm của hắn, trực tiếp nhìn thấy trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Cái này khiến hắn vô thức nuốt nước bọt. Sau đó hắn liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, bản quan đi vào ngươi nơi này về sau, chưa bao giờ tự giới thiệu qua. Do đó, ngươi là làm sao biết được bản quan thân phận đâu? Trực tiếp đều gọi bản quan Lưu Lang Trung. Bản quan ký ức khá tốt, người ta gặp qua, trên cơ bản cũng có ấn tượng. Nhưng ta không nhớ rõ ta đã thấy ngươi, với lại đây cũng là ta lần đầu tiên tới Tinh An Phường. Một cái ta lần đầu tiên đến địa phương, một cái ta chưa từng thấy qua người, lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ta. Lưu Thụ Nghĩa tự tiếu phi tiểu nói, Đường trưởng quỹ, ngươi có phải hay không trước đây không lâu, đang cùng người nào đó tại oán thẩm bản quan. Kết quả chân chính nhìn thấy bản quan lúc, không cẩn thận liền nói quan quái, vô thức liền đem ngươi cùng những người khác giảng thuật bản quan lúc xưng hô nói ra. Đợt, cuối tháng, mọi người nếu như còn có vô dụng rơi nguyệt phiếu, đều đầu cho ta đi. hoa hoa cảm tạ. Chương 157, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Trí tuệ đổi bính, Nhậm Hưng cung khai. Một, chương 157, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Trí tuệ đổi bính, Nhậm Hưng cung khai. Một, nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, trưởng quỹ Đường Minh chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn nhịn không được lui lại một bước, nét mặt hoảng sợ nhìn Lưu Thụ Nghĩa, toàn thân cũng run rẩy, ngươi làm sao có khả năng? Lưu Thụ Nghĩa làm sao có khả năng hiểu rõ những thứ này? Đường Minh chỉ cảm thấy lúc này Lưu Thụ Nghĩa căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái yêu ma. Một cái năng lực thời khắc ở sau lưng nhìn mình chằm chằm yêu ma. Bằng không ngay cả cùng hắn thân cận nhất tiểu nhị cũng không biết chuyện, Lưu Thụ Nghĩa làm sao có khả năng biết đến như thế hiểu rõ. Nhìn Đường Minh như vậy phản ứng, không cần Đường Minh lại nói cái gì, đấu cấu đám người liền đã hiểu tất cả. Lại thật bị Lưu Thụ Nghĩa nói đúng. Đường Minh trước đây không lâu, lại thật sự tại cùng những người khác oán thầm Lưu Thụ Nghĩa. Mà cái này những người khác là ai? Không hề nghi ngờ, nhất định là bọn hắn đang tìm Nhậm Hưng. Nhậm Hưng thật sự trốn ở chỗ này. Thôi Lân đôi mắt bên trong nguyên bản yên lặng thần sắc, lại lần nữa phục nhiên lên. Hắn vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nhịn không được nói, "Lưu Lang Trung, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhậm Hưng như trốn ở chỗ này, ngoài thành Túy Hoa Sơn xe ngựa là chuyện gì xảy ra? Chúng ta người lại vì sao cái gì cũng không có lục soát?" Không chỉ là hắn, bao gồm Đỗ Cấu ở bên trong tất cả mọi người, cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Này trong điện quang hỏa thạch phát sinh biến cố, quả thực để bọn hắn nhất thời phản ứng không kịp. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đường Minh bị chính mình tùy tiện mấy câu đều công phá tâm phòng, đôi mắt híp híp, nói: "Nguyên bản ta cho rằng Nhậm Hưng nút trong ngươi nơi này, là bởi vì ngươi là cùng Diệu Âm Nhi một dạng, tố chất tâm lý cường đại, tâm cơ thâm trầm, có thể đối với bất luận cái gì bất ngờ tùy cơ ứng biến người. Nhưng hiện tại xem ra, ta phán đoán sai lầm rồi, ngươi cùng Diệu Âm Nhi các nàng không quan hệ, không phải là các nàng bồi dưỡng lên người, ngươi ứng chỉ cùng Nhậm Hưng có chút quan hệ. Nhậm Hưng trước kia đã giúp ngươi, hay là ngươi cùng Nhậm Hưng là bạn tốt quan hệ?" Nghe Lưu Thụ Nghĩa dăm ba câu đem mình cùng Nhậm Hưng quan hệ suy đoán ra đến, Đường Minh thần sắc càng thêm kinh hoàng, hắn nuốt nước miếng, lại lui về phía sau một bước, lắc đầu nói: ta không biết người đang nói cái gì." Hắn nói lời này lúc giọng nói vô cùng hư, chính mình cũng không tin mình, lại như thế nào có thể khiến cho hiểu sâu biết rộng Lưu Thụ Nghĩa đám người tin tưởng. Xác nhận Đường Minh cùng Hướng Ngân án không có quan hệ gì với thế lực sau lưng Diệu Âm Nhi về sau, Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt từ trên thân Đường Minh rời. Hắn đón lấy Thôi Lân và tầm mắt của người, không lại trì hoãn, giải thích nói: "Tại xác nhận Nhậm Hưng cùng Đường trưởng quỹ có quan hệ, lại Đường trưởng quỹ trắng đêm không ngủ, lại tại trước đây không lâu cùng với nó đàm luận chuyện của ta về sau, đây hết thảy, kỳ thực liền rất dễ dàng suy luận. Nhậm Hưng hoặc là người ở sau lưng hắn, có rất mạnh năng lực tình báo, tại ta từ hình bộ hồ sơ kho lấy đi Hướng Ngân án hồ sơ, tiến cung gặp mặt bệ hạ lúc, hắn liền đã biết được ta muốn lại lần nữa điều tra Hướng Ngân án chuyện. Mà ta nổi tiếng bên ngoài, bản sự cũng tạm được, hắn cho là ta như kiểm tra lại Hướng Ngân án, tất nhiên năng lực phát hiện Hướng Ngân án bên trong vấn đề, tiếp theo biết được Phùng Mục đám người bị oan uổng trật tướng, bởi vì Phùng Mục là hắn nói lên, tội lỗi của hắn lớn nhất, cho nên hắn sợ nhận xử phạt, quyết định thật nhanh quyết định đào tẩu. Nhưng hắn cũng không lựa chọn chạy ra Trường An thành, ta không biết hắn lựa chọn lưu tại Trường An nguyên nhân, nhưng hắn xác thực hoàn toàn có cơ hội rời khỏi Trường An thành, mà hắn vậy tất nhiên hiểu rõ, theo hắn biến mất, ta tất nhiên sẽ an bài nhân thủ tìm kiếm hắn. Vì vậy, hắn dùng một chiêu Dương Đông kích Tây. Hắn cố ý nhường Mã Phu đem xe ngựa của hắn đuổi ra Trường An, đồng thời bức bỏ tại Thúy Hoa Sơn chân, bởi vì Thúy Hoa Sơn dưới có thôn trang, thôn người trong trang thường xuyên phải vào sơn đốn tuổi đi săn, cho nên xe ngựa kia rất dễ dàng có thể bị người phát hiện. Bách tính phát hiện phá toái xe ngựa cùng ngã chết con ngựa về sau, chắc chắn ý thức được xe ngựa có phải không cẩn thận từ trên vách đá ngã xuống. Nếu như trong xe ngựa có người, như vậy nhất định nhưng xảy ra nhân mạng, vì vậy những thôn dân này tại phát hiện xe ngựa về sau, chắc chắn lập tức báo quan, lời như vậy, quan phủ rồi sẽ phát hiện Nhậm Hưng xe ngựa rời đi Trường An thành. Bởi vì Nhậm Hưng rời khỏi nhà môn Trường An huyện lúc, chính là cưỡi chiếc xe ngựa này rời đi, vì vậy phát hiện xe ngựa, chúng ta tự nhiên là sẽ cho rằng Nhậm Hưng cũng cùng chi cùng rời đi Trường An thành, từ đó đem truy tra Nhậm Hưng chú ý đặt ở ngoài thành, từ đó nhường Nhậm Hưng thoát khỏi nguy cơ. Đỗ Cấu làm lúc cũng cùng Lưu Thụ Nghĩa cùng nhau tại nhà môn Trường An huyện nghe được Nhậm Hưng sự tình, giờ phút này nghe vậy, tán đồng gật đầu, vừa mới ta liền bị Nhậm Hưng xe ngựa chỗ lừa gạt, vị này Hưng, thật chứ xảo trá. Thôi Lân mấy người cũng trọng trọng gật đầu, rốt cuộc bọn hắn cũng đều không có bất kỳ người nào hoài nghi xe ngựa vấn đề. Nhậm Hưng cưỡi xe ngựa rời đi, vậy liền cùng xe ngựa vẽ lên ngang bằng, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ xảo trá cùng xe ngựa tách ra. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, tiếp tục nói, chẳng qua xe ngựa bị phát hiện, cần thời gian nhất định, trong khoảng thời gian này, Nhậm Hưng nhất định phải bảo đảm chính mình không bị chúng ta tìm thấy. Do đó, hắn đến người ngoài này cũng không biết, cùng hắn có quan hệ trong khách sạn. Nhưng khách sạn người đến người đi, cho dù hắn có thể đối với mình hình dạng làm người trang, cũng vẫn là sợ bị người phát hiện, đặc biệt khách sạn tiểu nhị. Nếu như khách sạn trưởng quỹ vụng trộm giấu kín một người, tiểu nhị tất nhiên sẽ hết sức tò mò, đến lúc đó liền có thể năng lực sẽ đem hắn bại lộ. Vì vậy, hắn an bài trước thuộc hạ của mình, cũng là cái đó đi cho hắn truyền lại tình báo Hàn Lục, ngụy trang tơ lụa thương nhân vào ở khách sạn, nhờ vào đó đem tiểu nhị dẫn đi. Lúc này Nhậm Hưng lại bước vào khách sạn, tại trưởng quỹ an bài xuống, tự nhiên năng lực không làm cho bất luận kẻ nào chú ý, giấu kín lên. Mà đây cũng là vì sao, Nhậm Hưng xuất hiện tại ngoài khách sạn thời gian, cùng Hàn Lục vào ở khách sạn thời gian như thế gần. Hắn chỉ có Hàn Lục dẫn đi tiểu nhị trong khoảng thời gian ngắn có thể lợi dụng, căn bản kéo không được. Đương nhiên, tại lầu một dùng cơm khách nhân có thể cũng sẽ nhìn thấy hắn, nhưng những khách nhân này bình thường sẽ không đặc biệt chú ý cái khác người lạ, ăn cơm sau cũng sẽ lập tức rời khỏi, đời này cũng có thể sẽ không lại đến tòa này khách sạn, tái kiến Nhậm Hưng, Nhậm Hưng cũng không sợ bị bọn hắn nhìn thấy. Tiểu Nhị nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, hai mắt không khỏi trừng lớn. Hắn không dám tin nhìn Hàn Lục, lại nhìn mình quen thuộc trưởng quỹ, nhịn không được nói, lại là như vậy. Ta liền nói, ta cùng với cái này tơ lụa thương nhân sau khi vào phòng, hắn mười phần nhiệt tình chuyên môn cho ta đổ nước để cho ta uống, ta không uống hắn đều không cho ta đi, còn chuyên môn chủ động nói với ta hắn vì sao chỉ đem như thế điểm tơ lụa. Nguyên lai hắn là cố ý kéo dài ta xuống lầu thời gian, cũng là nghĩ để cho ta giúp hắn hướng đi những người khác giải thích, đỡ phải hắn bị người hoài nghi. Hàn Lục mong muốn phản bác, có thể vừa ngẩng đầu, đều đối mặt Lưu Thụ Nghĩa kia xem thấu tất cả đôi mắt thâm thúy, trong lòng của hắn run lên, tê cả da đầu, liền vô thức nuốt nước bọt, cũng không dám lại giải thích một chữ. Tại Lưu Thụ Nghĩa trước mặt, hắn đúng là ngay cả nói xạo dũng khí cũng không sinh ra. Trưởng quỹ Đường Minh cũng vô lực nhắm hai mắt lại, không có giải thích cái gì. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã nhận định sự thực, hắn lại giải thích như thế nào, cũng là tốn công vô ích. Đối với chúng ta cũng không điều tra đến nhận chức Hưng, Nhậm Hưng như bị Đường Minh nuốt trong khách sạn, sẽ giấu tại nơi nào? Đỗ Cấu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía khách sạn, nói, lẽ nào tòa này khách sạn có mật thất? Mật thất? Tiểu Nhị mở mịt trước mắt, nói, không thể nào. Ta chưa từng nghe thuyết khách sạn trong còn có cái gì mật thất. Biết hay không biết, tìm xem liền biết. Lưu Thụ Nghĩa đối với Tiểu Nhị nói, Đường trưởng quý tối nay ở nơi nào nghỉ ngơi? Dẫn chúng ta qua đi. Tiểu Nhị vô thức nhìn về phía Đường Minh, có thể Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp bước ngang một chuyện, ngăn tại giữa hai người, thản nhiên nói, hắn tự thân có bảo, ngươi nhìn hắn làm gì? Như thế nào? Ngươi nguyên bản không có vấn đề, muốn tại lúc này tìm cho mình chút ít vấn đề, cũng nghĩ đi thử xem kia thai họa tù đày. Tiểu Nhị toàn thân một cái giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt. Hắn gặp chuyện liền muốn xem trưởng tù ánh mắt, đã hình thành theo bản năng phản ứng, cũng không phải là thật sự muốn tại lúc này tìm cho mình phiền phức gì. Trưởng quỹ tối nay ngay tại hắn gian phòng của mình nghỉ ngơi, Lưu Lang chung mời, tiểu nhân cho các người dẫn đường. Nói xong, hắn liền bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Khách sạn 2 tầng lầu phía sau, còn có một cái tiểu biệt tử, sân nhỏ không lớn, tổng cộng có 6 cái căn phòng. Chương 157, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Trí tuệ đối bính, Nhậm Hưng cung khai. 2, chương 157, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Trí tuệ đối bính, Nhậm Hưng cung khai. 2, tiểu nhị vừa đi, vừa nói, cái viện này có một gian kho củi, một gian cất giữ tạp vật khố phòng, hai gian cho ở trọ khách quan tạm thời cất đặt món hàng lớn hành lý căn phòng, còn thừa 2 cái căn phòng thì là tiểu nhân cùng trưởng quỹ nghỉ ngơi căn phòng. Tiểu nhân căn phòng là một cái giường chung, năng lực dồn xuống 5 người, trưởng quỹ căn phòng chỉ có chính hắn nghỉ ngơi. Tiểu nhị dừng ở chính đối khách sạn lầu nhỏ trước một căn phòng, nói, chính là cái này căn phòng. Lưu Thụ Nghĩa cho thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn thị vệ lập tức rút ra bên hông hành đao. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở trước cửa, liếc nhìn nhau về sau, trực tiếp một cước đá văng cửa phòng, xách đao cùng đèn lồng tiểu xung vào phòng. Rất nhanh, trong phòng đều có âm thanh truyền ra, không có phát hiện bất luận bóng người nào, không có nguy hiểm. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, lúc này mới đi vào phòng trong. Căn phòng coi như rộng rãi, có sáng tỏ trong ngoài thất phân chia. Ngoại thất có cái bàn ghế ngăn tủ các loại đồ dùng trong nhà, nội thất thì là giường cùng trang điểm tủ. Lúc này ngoại thất ngăn tủ mở, quần áo lộn xộn khoác lên trong một tủ, rất rõ ràng là thị vệ thô bạo điều tra lúc đưa đến. Nói cách khác, gian phòng này trong ngăn tủ không có dấu người. Nơi này thật sự có mật thất sao? Tiểu Nhị nhịn không được mở miệng. Lưu Thụ Nghĩa do dự một lát, hướng Tiểu Nhị nói, ngươi tối nay có từng ra ngoài trải qua nhà xí? A. Tiểu Nhị sửng sốt một chút, đây là vấn đề gì? Nhưng hắn không dám không trả lời, vội nói, tiểu nhân trước khi ngủ nước uống có chút nhiều, đi 2 lần nhà xí. Vậy ngươi đi nhà xí lúc, có từng nhìn thấy đường trưởng quỹ trong phòng có đèn đuốc? Lưu Thụ Nghĩa lại hỏi. Tiểu Nhị lắc đầu, không có, cả viện cũng đen như mực, trưởng quỹ không nỡ tại chúng ta khu nhà nhỏ này phóng đèn lồng, tiểu nhân mỗi lần đi nhà xí đều cẩn thận, sợ dập đầu đến đụng phải. Chúng ta gõ cửa lúc, ngươi ra đây khai môn, đường trưởng quỹ căn phòng nhưng có ánh đến. Cũng không có. Tiểu Nhị nói, chính là bởi vì tiểu nhân không có nhìn thấy trưởng quỹ đèn sáng, làm lúc mới có thể nói trưởng quỹ nên còn ngủ. Lưu Thụ Nghĩa cười, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Minh, giờ phút này đã qua giờ dần, chờ một lát nữa trời muốn sáng, ngươi tất cả buổi tối không ngủ được, thậm chí liền y phục đều không có thoát, rất rõ ràng xác nhận đang bồi Nhậm Hưng. Có thể tiểu nhị cũng không phát hiện phòng ngươi lóe lên ánh đến. Ngươi cùng Nhậm Hưng cũng không thể sờ soạng ngồi một đêm a. Đường Minh mồ hôi lạnh trên trán không ngừng hướng ra bước lên, hắn miệng mở rộng, ta. Nhưng Lưu Thụ Nghĩa không có cho hắn cơ hội nói chuyện, hắn trực tiếp quay người cẩn thận quét mắt Đường Minh căn phòng. Gian phòng này bố cục rất là đơn giản, trừ ra cần thiết đồ gia dụng ngoại, không có bất kỳ cái gì dư thừa vật, ngay cả trang trí thư họa bình hoa đều không có, đó có thể thấy được, Đường Minh làm người tương đối bụng xịn, không nỡ tại không cần thiết đồ vật thượng tốn nhiều tiền tài. Nguyên nhân chính là đây, dưới chân bọn hắn sàn nhà đã rất già cỗi, dẫm lên trên kéo kẹt, Đường Minh cũng không có thay đổi. Đồng thời, vậy dẫn đến, Đường Minh thời gian dài làm chuyện nào đó, trên sàn nhà lưu lại dấu vết, cũng liền không cách nào ẩn tàng. Lưu Thụ Nghĩa đi vào trước ngăn tủ, tầm mắt lại không phải hướng trong tủ chén nhìn lại, mà là ngồi xổm xuống, vươn tay, sờ lên sàn nhà. Chỉ thấy trước người hắn làm bằng gỗ trên sàn nhà có rất nhiều hết sức rõ ràng vết cắt, này vết cắt lấy ngăn tủ một cước làm tâm điểm, hiện lên hình quạt, còn có vết cắt 10 phần cũ kỹ, nhưng có vết cắt 10 phần mới. Nhìn những thứ này vết cắt, Lưu Thụ Nghĩa nhếch miệng lên. Đường trưởng quỹ, có lúc người không thể quá bùn xịn. Bằng không bí mật lớn nhất đều bại lộ như vậy trước mặt người khác. Nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, nhìn Lưu Thụ Nghĩa vị trí, Đường Minh đồng tử kịch liệt co vào. Hắn miệng mở rộng, liền muốn hô to cái gì, có thể thôi lân nhanh tay lại mắt, trực tiếp vươn tay, một tay bịt Đường Minh miệng, đồng thời mệnh thị vệ tìm đồ tắc lại Đường Minh miệng. Đường Minh trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ồ ồ, nét mặt hoảng sợ lại tuyệt vọng. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Đường Minh phản ứng, ánh mắt lấp lóe, nguyên bản hắn cảm thấy Nhậm Hưng chính là thế lực Diệu Âm như người, bằng không Nhậm Hưng không nên thành lớn nhất danh gia. Nhưng bây giờ, hắn có chút hoài nghi phán đoán của mình. Nếu như Nhậm Hưng là thế lực Diệu Âm như người, Nhậm Hưng thời gian sung túc, lấy thế lực Diệu Âm nhi năng lực, đủ để đem Nhậm Hưng giấu ai cũng tìm không thấy, sao lại nhường Nhậm Hưng lựa chọn như vậy một cái rõ ràng không có trải qua sóng gió người đến giúp đỡ. Hắn khẽ lắc đầu, không có tiếp tục trầm tư, chỉ cần tìm được Nhậm Hưng, tất cả liền sẽ có đáp án. Lưu Thụ Nghĩa lui lại hai bước, nói, dựa theo vết cắt xê dịch ngăn tủ. Bọn thị vệ lệnh, nhanh chóng tóm lấy ngăn tủ, dùng sức xê dịch. Chỉ nghe chói tai tư tư thành vang lên, ngăn tủ tại thị vệ thôi thúc dưới, dọc theo vết cắt nhanh chóng xê dịch, rất nhanh liền rời đi nguyên bản vị trí. Mà theo ngăn tủ dịch chuyển khỏi, mọi người liền phát hiện, dưới cái tủ mặt có mấy khối tấm ván gỗ, cùng chung quanh còn lại tấm ván gỗ trong lúc đó, có hết sức rõ ràng khe hở, lại những thứ này tấm ván gỗ cũng không phải là hoàn toàn cố định tại cùng nhau. Điều này nói rõ, những thứ này tấm ván gỗ đều là bung lỏng, có thể trực tiếp xốc lên. Lưu Lan Trung, mọi người nhanh chóng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, Thôi Lân càng là hơn ánh mắt sáng rực, bọn hắn thật sự tìm được rồi mật thất chỗ, thật sự muốn tìm tới Nhậm Hưng. Điều này đại biểu chính mình sau khi tấn thăng là Lưu Thụ Nghĩa làm chuyện thứ nhất, cũng không có thất bại. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ mọi người và giờ khắc này đã đợi rất lâu, hắn không có trì hoãn, cười nói, đi thôi, đưa hắn cầm ra tới. Bọn thị vệ nghe vậy, lúc này xốc lên tấm ván gỗ, liền thấy dưới ván gỗ là một cái giống như hầm giống nhau không gian, chẳng qua bên trong điểm ảnh đến, cũng không ảm đạm. Bọn thị vệ nhìn một chút, xác nhận năng lực trực tiếp nhảy đi xuống, bọn hắn liền nắm lấy hoành đao, trực tiếp nhảy xuống. Không bao lâu, Lưu Thụ Nghĩa liền nghe đến dưới đất có tiếng kinh hô truyền ra. Các ngươi là ai? Đường Minh đâu? Làm cản. Các ngươi nhưng biết bản quan là ai? Vung ra bản quan. Đồ Cấu nghe thanh âm này, nói thẳng, không sai, chính là giọng Nhậm Hưng. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hướng ngân án mấu chốt nhất người tham dự, cuối cùng bắt được hắn. Nhậm Hưng bị thị vệ cột đẩy ra hầm, hắn nguyên bản còn đang ở kịch liệt dãy rủa, còn đang ở lớn tiếng lên án mạnh mẽ những thị vệ này, mong muốn lấy quyền đè người. Nhưng khi hắn bị đưa ra hầm, khi hắn nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa, Đồ Cấu đám người về sau, cở trách thị vệ âm thanh im bặt mà dừng. Ngươi, các ngươi. Hắn đồng tử co bảo, sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản còn có may mắn tâm tư, đang nhìn đến Lưu Thụ Nghĩa trong nháy mắt, liền có như nước lạnh tưới lên chậu than chi thượng, nội tâm trong nháy mắt lạnh băng. Lưu Thụ Nghĩa đem Nhậm Hưng nét mặt biến hóa thu về đáy mắt, vừa cười vừa nói, Nhậm thiếu khanh, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Nhậm Hưng thần sắc lấp lóe, cười lạnh nói, Lưu Lang Trung thật đúng là bài phòng, sai người như vậy làm nhục bản quan. Phạm thượng, không tuân theo cấp trên, Lưu Thụ Nghĩa, trong mắt ngươi nhưng còn có đại đường luật lệ. Lưu Thụ Nghĩa đối mặt Nhậm Hưng chất vấn, thần sắc không thay đổi, chậm rãi nói, Nhậm thiếu khanh đang nhìn đến của ta trong nháy mắt, đều đã hiểu tất cả, làm gì còn ở nơi này xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại. Nhậm Hưng sắc mặt biến hóa, hắn rời tầm mắt, không dám cùng Lưu Thụ Nghĩa đối mặt, giả bộ chấn định nói, bản quan không rõ ý của ngươi là. Không rõ. Lưu Thụ Nghĩa đánh giá Nhậm Hưng. Nhậm Hưng mặc áo bào màu xám, trên mặt leo một ít hôi, cả người nhìn lên tới mặt mày xám xịt, liền tựa như kia bằng khí lực ăn cơm khổ lực, ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường cẩm y ngọc thực, uy nghiêm mười phần tứ phẩm thiếu khanh, sẽ đem chính mình cách ăn mặc thành bộ dáng như vậy. Lưu Thụ Nghĩa nói ra, Nhậm thiếu khanh cũng đem chính mình cách ăn mặc thành khổ lực, cũng có như lão thử giống nhau nuốt trong cái hầm này phía dưới, kết quả còn nói cái gì không rõ. Nhậm thiếu khanh cái kia sẽ không cảm thấy, hạ quan cho dù hao hết khổ tâm tìm được ngươi, kết quả còn cái gì cũng không biết, ngươi tùy tiện nói chuyện, chúng ta rồi sẽ tin à. Nhậm Hưng bị Lưu Thụ Nghĩa nghẹn hồi lâu mở không nổi miệng. Hắn đương nhiên hiểu rõ lấy Lưu Thụ Nghĩa bản sự, khẳng định tra được thứ gì, nhưng hắn tuyệt không thể thừa nhận, chỉ cần Lưu Thụ Nghĩa cũng không đủ chứng cứ, hắn đều còn có trở mình cơ hội. Hắn lạnh lùng nói, bản quan hôm nay ngẫu nhiên gặp lão hữu, trò chuyện vui vẻ, không cẩn thận đều quên thời gian, kết quả lão hữu nghe được có người kêu cửa, ra ngoài xem xét, các ngươi đều bảo, đem bản quan tóm lấy, bản quan đương nhiên không rõ này là bởi vì cái gì. Còn xin Lưu Lang Trung có thể làm gốc quan thật tốt giải thích một chút, ngươi vì sao như thế phạm thượng. Chương 157, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Trí tuệ đổi bính, Nhậm Hưng cung khai. 3, chương 157, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Trí tuệ đổi bính, Nhậm Hưng cung khai. 3, nhìn tới Nhậm thiếu khanh là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị ta tìm thấy khả năng tính a, ngay cả bị ta bắt lấy sau lấy cớ đều không có nghĩ kỹ. Lưu Thụ Nghĩa đối với Nhậm Hưng lấy cớ bên trong rầm rĩ điểm cũng không biết làm như thế nào châm biếm. Nhà ai hảo hữu gặp nhau thật vui, là trong hầm ngầm gặp nhau thật vui. Chẳng qua Nhậm Hưng là hạ quyết tâm sẽ không phối hợp, chọn hắn lại nhiều khuyết điểm, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lưu Thụ Nghĩa không còn cùng Nhậm Hưng nói nhảm, nói thẳng, Nhậm thiếu khanh giấu tại nơi này về sau, nhiều nhất chỉ có thể nhường đường trưởng quỹ âm thầm chằm chằm một chút hành tung của ta, mà không cách nào biết được ta đến tuột cùng kiểm tra đến trình độ nào, cho nên tiếp đó, hạ quan đều là Nhậm thiếu khanh nói một câu hạ quan tra được thứ gì đó đi. Nhậm Hưng vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn hắn, thản nhiên nói, thứ nhất, hạ quan đã điều tra rõ, Trung Lang tướng Phùng Mục cùng với thuộc hạ cũng không phải là trộm cắp quân tiền tập nhân, bọn hắn bị oan uổng. Nhậm Hưng mím thật chặt miệng, khi biết Lưu Thụ Nghĩa sẽ kiểm tra lại hướng ngân án lúc, hắn đều đoán được Lưu Thụ Nghĩa sẽ tra được những thứ này. Không ngờ rằng một trời còn chưa quá khứ, Lưu Thụ Nghĩa đều đã điều tra rõ. Tốc độ này, quả thật là đáng sợ. Thứ hai, Lưu Thụ Nghĩa thấy Nhậm Hưng chỉ là hơi bất ngờ, khi mắt nói, bản quan đã cùng Nguyên Đại Lý Tự Khanh một bình, Ngự Sử Trung Thừa Ngô Thần Dương, Hình Bộ Thị Lang Ngụy Khiêm đám người đã gặp mặt, bọn hắn tất cả mọi người lời khai nhất trí, nói Phùng Mục sở dĩ sẽ bị oan uổng, toàn bộ là trách nhiệm của ngươi. Là ngươi không muốn bị Thái Thượng Hoàng trách phạt, vì mau chóng phá án, chế tạo nguy chứng, như hại Phùng Mục, bọn hắn sau đó đang hỏi ý tướng sĩ lúc, thấy các tướng sĩ cũng không thừa nhận, tất cả hoài nghi phán đoán của ngươi có thể có sai. Có thể ngươi đối bọn họ xin thể, nói ngươi lấy quan thân bảo đảm, Phùng Mục bọn hắn là vì đào thoát chịu tội, cho nên mới không thừa nhận, với lại ngươi còn uy hiếp bọn hắn, nói Thái Thượng Hoàng cho hết hạn ngày lập tức liền muốn đến, nếu là không cách nào kết án, bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Bởi vậy đủ loại, bọn hắn mới tại ngươi lừa gạt cùng uy hiếp phía dưới, định phục một tội. Đánh rắm. Lưu Thụ Nghĩa vừa mới nói xong, Nhậm Hưng đều hai mắt nộ trừng, giống to, thả hắn nương cái rắm. Bọn hắn nói bậy. Ta mới là bị tính kế cái đó. Ta mới là hoàn toàn không biết gì cả cái đó. Ta mới là bị cuốn hiệp cái đó. Bọn hắn cũng tại nói bậy. Ngươi đừng tin bọn hắn. Không đúng. Lời vừa nói ra được phân nửa, Nhậm Hưng âm thanh đột nhiên dừng lại, hắn hai mắt chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa, bọn hắn sẽ không như vậy nói, ngươi đang dọa ta. Thấy Nhậm Hưng nhanh chóng phản ứng, Đỗ Cấu cùng Thôi Lân trong lòng cũng không khỏi siết chặt, bọn hắn đã nhìn ra Lưu Thụ Nghĩa là đang cố ý lừa dối Nhậm Hưng, ai ngờ Nhậm Hưng phản ứng nhanh như vậy. Chẳng qua Lưu Thụ Nghĩa bị Nhậm Hưng chất vấn, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn là một bộ nắm giữ tất cả lạnh nhạt nét mặt, bình tĩnh nói, một quân cờ, lại vọng tưởng cầm quân cờ người không bán đi ngươi, Nhậm Thiếu Khanh, ngươi nhiều năm như vậy quan trưởng phập phồng kinh nghiệm, cũng tích lũy đến cầu trong bụng sao? Ta. Nhậm Hưng thần sắc kịch liệt lấp lóe, dù hắn quen biết bao người, giờ phút này đại não hỗn loạn phía dưới, cũng vô pháp đánh giá ra Lưu Thụ Nghĩa lời nói thật giả. Lưu Thụ Nghĩa thấy Nhậm Hưng do dự, tiếp tục nói, hạ quan tra được thứ gì đó có thể xa không chỉ đây, chúng ta tiếp tục. Còn có. Nhậm Hưng tràn đầy bất ngờ. Từ Lưu Thụ Nghĩa tìm thấy hướng ngân án hồ sơ bắt đầu, đến bây giờ, vẫn chưa tới 12 canh giờ, hắn sao có thể tra ra nhiều đồ như vậy? Đệ tam. Lưu Thụ Nghĩa không có quản Nhậm Hưng nghi pháp, đạo, bản quan đã tìm được rồi quân tiền chân chính mất đi nơi, quân tiền căn bản cũng không phải là tại vận chuyển trên đường mất đi, mà là tại khố phòng hộ bộ, bị vận ra trước đó đều bị mất. Nhậm Hưng trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc, tại khố phòng hộ bộ đều bị mất. Cái này, làm sao lại như vậy? Lưu Thụ Nghĩa nhìn Nhậm Hưng, cười nói, Nhậm thiếu khanh thực sẽ nguy trang, ngươi không phải liền là người tham dự sao? Ngươi lại không biết quân tiền như thế nào mất đi. Cái gì? Người tham dự? Ngươi nghĩa là gì? Nhậm Hưng lần này thật sự không rõ. Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, khố phòng hộ bộ phía dưới có một tòa vô cùng khổng lồ không gian dưới đất, kia không gian dưới đất chính là do Tiền Tùy Tùy Văn Đế bí mật kiến tạo, bản quan ở chỗ nào không gian dưới đất trong, phát hiện rất nhiều cái dương, nhưng kia cái dương chính là nguyên bản trang bị quân tiền cái dương. Nói cách khác, có người sử dụng Tùy Văn Đế lưu lại đường hầm dưới lòng đất, lén đổi chân chính quân tiền. Mà kia đường hầm dưới lòng đất khác một cái cửa ra, tại Tuyên Dương Phường, Triệu Thành Dịch dinh thự. Không sai, chính là tiền hộ bộ thị lang, tham ô kết sổ Trần Thai khoản Triệu Thành Dịch. Thông qua Triệu Thành Dịch, bản quan tra ra, hắn ở đây hộ bộ còn có một cái đồng bọn, cái này đồng bọn địa vị cao hơn, hướng ngân án đúng là bọn họ liên thủ gây nên. Bản quan tra ra việc này về sau, lập tức bắt được người kia chính là trước hộ bộ thượng thư Ôn Quân. Kết quả Ôn Quân nói cho bản quan, bọn hắn cùng Triệu Thành Dịch, Diệu Âm Nhi cùng thuộc một bí mật thế lực, bọn hắn mong muốn phá vỡ đại đường, cần đại lượng tài vận, bởi vậy trộm cắp quân tiền. Đang trộm quân tiền về sau, vì không bị triều đình tra được hộ bộ, tra được bọn hắn chuyên môn lựa chọn Phùng Mục là dê thế tội, đến vì bọn họ gánh chịu tội, tiếp theo nhường triều đình không còn tiếp tục điều tra. Mà ngươi, Lưu Thụ Nghĩa hai mắt sắc bén nhìn Nhậm Hưng, nói, cũng là đồng bọn của bọn hắn. Nhiệm vụ của ngươi chính là ngồi vững Phùng Mục chịu tội, trong tam ti, vì bọn họ đem Phùng Mục trở thành dê thế tội. Cho nên Nhậm thiếu khanh, ngươi ẩn giấu thật là kỹ a. Ngươi vừa lôi cuốn tam ti cao tầng, bị ngươi lừa bịp vu ham Phùng Mục, lại là thế lực của ngươi giải quyết tốt đẹp mối họa, này một hòn đá ném hai chim kế sách, dù là bản quan, cũng không thể không vì ngươi cảm thấy tán thưởng. Nhậm Hưng đã nghe bối rối. Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa kia sơ xác tiêu điều gương mặt, chỉ cảm thấy cả người đều làm ngộng. Quả thực là Lưu Thụ Nghĩa lời nói, mỗi một câu cũng vượt qua tưởng tượng của mình. Đừng nói hắn, liền xem như một mực đi theo Lưu Thụ Nghĩa điều tra Đỗ Cấu huynh muội, giờ phút này đều có chút sợ run. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Lưu Thụ Nghĩa căn bản là còn không có tra được hộ bộ người đến tột cùng là ai, càng không có manh mối chứng minh Nhậm Hưng cùng Triệu Thành Dịch thế lực sau lưng liên quan đến. Kết quả, Lưu Thụ Nghĩa nói như thế chém đinh chặt sắt, thậm chí suy luận thông thuận, hoàn toàn có thể hình thành bế hoàn. Cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút xác định không được Lưu Thụ Nghĩa là đang lừa người, hay là thật nắm giữ bọn hắn không biết thông tin, cho ra kết luận. Ngay cả Đỗ Cấu huynh muội đều như thế, Nhậm Hưng chớ nói chi là. Mà này, nhường Nhậm Hưng trực tiếp tay chân lạnh bước, sắc mặt triệt để trắng bệch lên. Người nói bậy, ta căn bản cũng không hiểu rõ cái gì Triệu Thành Dịch, cái gì không gian dưới đất. Quân tiền bị trộm cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đừng muốn vu ham với ta. Hắn vu ham Phùng Mục, nếu không chính mình rơi đầu. Nhưng nếu thật sự ngồi vững Lưu Thụ Nghĩa lời nói, mình cùng Triệu Thành Dịch thế lực sau lưng là cùng một bọn, cũng là trộm cắp quân tiền tập nhân một trong. Loại kia đợi hắn, chính là diệt tộc chi tội. Cái này khiến hắn triệt để luống cuống. Lưu Thụ Nghĩa nhìn sắc mặt trắng bệch Nhậm Hưng, thần tình nghiêm túc nói, "Nhậm thiếu khanh, đây là Ôn Quân chỉ cúng, với lại ngươi vậy đúng là mưu hại Phùng Mục kẻ đầu têu, hay là lớn nhất kẻ thu lợi, đây là sự thực, không phải ngươi có thể phủ nhận." "Ngươi đánh rắm." "Lúc này mới không phải sự thực. Ngươi đừng vu ham ta. Đây không phải sự thực." "Vậy ngươi nói, cái gì là sự thực?" Lưu Thụ Nghĩa tiến lên một bước, hai mắt theo dõi hắn, khí thế khiếp người, "Ngươi không phải muốn nói xạo sao? Tốt, ta cho ngươi cơ hội, ta cũng phải nghe một chút, ngươi sẽ như thế nào nói xạo?" "Ta mới không phải nói xạo, ta nói đều là tình hình thực tế." Nhậm Hưng đã hoảng hốt chạy bừa, hắn hiểu rõ giờ phút này căn bản không để cho chính mình giấu giếm nữa, chính mình như lại không nói ra, vậy thì không phải là chính mình chết rồi, mà là cả nhà đều muốn bồi tiếp chính mình chết. Loại hậu quả này là hắn tuyệt không thể cho phép. Ta đích xác vu hãm phù mục, nhưng này không phải của ta nguyên ý, ta ban đầu chỉ là muốn đoạt ngươi minh trưởng công lao thôi. Nhậm Hưng cuối cùng mở miệng nói ra năm đó tình hình thực tế. Lưu Thụ Nghĩa thấy thế, mặc dù trên mặt như cũ ổn được so sánh, trong lòng lại thở ra một hơi thật dài. Hắn thời gian không nhiều, không cách nào chậm rãi thẩm vấn Nhậm Hưng, chỉ có thể dùng chênh lệch thông tin phương pháp, lấy hủy đi phòng hiệu ứng dụ dỗ Nhậm Hưng mở miệng. Nếu như Nhậm Hưng còn không mở miệng, vậy hắn vậy không có biện pháp, rốt cuộc hắn có thể nói đều nói, lại cụ thể, hắn sợ nói sai, bị Nhậm Hưng bắt được lỗ thủng, từ đó biết được mục đích của mình. Nói như vậy, còn muốn nhường Nhậm Hưng mở miệng, tiểu chân khói như lên trời. Cũng may, chính mình thắng. Chương 158, chân tướng công bố. Tiền Tam Ti cao tầng hoảng sợ, một mẹ hốt gọn. Một, chương 158, chân tướng công bố. Tiền Tam Ti cao tầng hoảng sợ, một mẹ hốt gọn. Một, Đông Phương dần dần hiện lên húc nhật đỏ ửng, xua tán đi bao phủ Trường An thành hắc ám, hắc giả cuối cùng kết thúc. Lúc này, hình bộ, đại đường. Triệu Phong đi vào ngoài cửa, hướng Lục Dương Nguyên nói, Lưu Lang Trung còn chưa có trở lại sao? Lục Dương Nguyên lắc đầu, đã phái người đi tìm, nên sắp trở về rồi. Triệu Phong không khỏi giơ tay lên, đuốt đuốt thình thịch nhảy lên huyệt Thái Dương, hắn quay đầu nhìn trong hành lang tình huống, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Lưu Lang Trung không về nữa, ta thật nếu không gánh được. Lục Dương Nguyên hiểu rõ trong hành lang những người này có nhiều khó chơi, hắn vô vô Triệu Phong bà bay, nói, lại kiên trì, cũng không thể Lưu Lang Trung trở về lúc, những người này cũng đi nha. Ta tiếp xuống tự mình đi tìm Lưu Lang Trung, nhất định tốc độ nhanh nhất đem Lưu Lang Trung tìm về. Triệu Phong tự nhiên hiểu rõ những thứ này, hắn lại hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen, ngay lập tức hít sâu một hơi, lại lần nữa xoay người đi trở về chính đường, mà theo hắn xoay người trong nháy mắt, trên mặt vẻ u sầu nhanh chóng trở thành cười làm lành. Chư vị thượng quan còn xin lại đợi một lát, Lưu Lang Trung lập tức tới ngay. A, Lưu Lang Trung thực sự là kiêu ngạo thật lớn. Trước đại lý Tự Khanh, tiên mặt tử quang lộc đại phu một bình nghe vậy, trực tiếp để cái chén trong tay xuống, chỉ nghe phịch một tiếng giòn vang, giống như tâm tình thuốc nổ bị nhen lửa. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đêm hôm khuya khoắt đem chúng ta từ dinh thự trong mời đến hình bộ, kết quả hắn lại chậm chạp không lộ diện, chỉ đem chúng ta phơi ở chỗ này, như thế nào? Hắn là cảm thấy chúng ta không bằng hắn bị bệ hạ ân sủng, cho là ta và dễ bắt nạt, cố ý khi nhục chúng ta. Triệu Phong sắc mặt biến hóa, trong hành lang người, không chỉ có sớm một ít bị Lục Dương Nguyên mời tới một bình cùng trước hình bộ thượng thư đái phi, cũng có một mực không có rời đi hình bộ thị lang Ngụy Khiêm, còn có vừa mới được mời tới tiền hộ bộ thị lang Đặng Thành Nhân, trước hộ bộ lang Trung Hiện thị lang bộ hộ Tiết Minh đám người. Trước kia trọng thần, đương nhiệm quan lớn tất cả tại, lại mấy vị địa vị cũng cao hơn Lưu Lang Trung, nếu là thật sự bị một bình đem cái này mũ chụp tại Lưu Lang bên trong chiến đầu, kia Lưu Lang Trung tình cảnh có thể liền phiền toái. Hán Bội Vàng giải thích nói, một đại phu trách oan Lưu Lang Trung không phải là không muốn gặp chư vị, thực bởi vì Lưu Lang Trung trắng đêm điều tra vụ án, một mực thoát thân không ra, lúc này mới không có kịp thời cùng chư vị gặp nhau. Thoát thân không ra. Một bình lạnh a một tiếng, Triệu chủ chuyện chớ có quên, bản quan trước kia thế nhưng đại lý Tự Khanh, bản quan qua tay vụ án, xa so với hắn Lưu Lang Trung hơn rất nhiều. Tra án chính là một kiện dài dằng dặc sự tình, bệ hạ lại không có kỳ hạn làm hắn phá án, làm sao có khả năng không bao giờ cũng rút ra không được. Chớ nói chi là hắn là Lang Trung, có chuyện gì phân phó thuộc hạ liền có thể, căn bản không cần thiết tự mình buôn ba. Vì vậy, ngươi nói hắn bận bịu thoát thân không ra, tại bản quan nhìn tới, mười phần buồn cười, hắn rõ ràng chính là cảm thấy chúng ta địa vị không bằng lúc trước, cảm thấy chúng ta tầm quan trọng rất thấp, không cần thiết để ý chúng ta thôi. Nghe một bình lời nói, mặc áo gai, màu da lại hắc, hai đầu lông mày giống như thời khắc có hóa giải không ra vẻ u sầu nguyên hình bộ thượng thư, hiện có đại tang giữ đạo hiếu đái phi, thở dài một tiếng, nếu sớm biết Lưu Lang Trung không đội, ta đều là a nương hóa vàng mã qua đi trở lại. Hôm nay là mẫu thân ngày rỗ, ta vốn nên thời khắc không rời mẫu thân trước mộ, chỉ là nghe nói Lưu Lang Trung có chuyện quan trọng gặp nhau, sợ chậm trễ Lưu Lang Trung đại sự, lúc này mới vội vàng chạy đến. Ai ngờ, đái phi lắc đầu, giọng nói mặc dù không có một bình như vậy tràn ngập không thích, có thể ngược lại càng làm cho mọi người là Lưu Thụ Nghĩa chậm chạp không tới cảm thấy xấu hổ. Hiện thị lang bộ hộ Tiết Minh nhìn gấp đầu đầy mồ hôi Triệu Phong một chút, ngay lập tức tầm mắt chuyển hướng một bên hình bộ thị lang Ngụy Khiêm, nói: "Ngụy thị lang, Lưu Lang Trung như vậy thờ ơ chúng ta, ngươi thân là hắn cấp trên, không thể cứ như vậy làm nhìn a." Ngụy Khiêm cười khổ nói: "Tiết thị lang cũng đừng làm khó bản quan, ngươi không thấy ta cũng ở nơi đây làm ngồi cả đêm sao?" Lưu Lang Trung nắm giữ bệ hạ thủ dụ, là bệ hạ khâm định kiểm tra lại hướng ngân án người, có bệ hạ ủng hộ hắn, chính là bản quan, cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Ầm. Một bình vô bàn một cái, đảo ngược thiên cương. Ỷ vào bệ hạ tín nhiệm, đều coi như không thấy thượng quan. Phạm thượng, khi nhục triều thần, xem thường tôn ti. Bản quan nhất định phải lên thư bệ hạ, nhường bệ hạ biết được hắn đến tuột cùng lấy bệ hạ tên tuổi cũng đã làm những gì. Bản quan cũng không tin, bệ hạ hiểu rõ những gì hắn làm về sau, còn có thể tiếp tục mặc kệ làm sàng làm bậy. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, nói, chư vị đồng nghiệp, Lưu Thụ Nghĩa chậm chạp không về, rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta còn ở nơi này lãng phí thời gian nào. Chư vị cùng ta vào cung diện thánh đi, chúng ta cùng nhau hướng bệ hạ lên án mạnh mẽ Lưu Thụ Nghĩa Vigat, bệ hạ chắc chắn sẽ vì bọn ta làm chủ. Nghe được một bình lời nói, những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, do dự một chút về sau, mặc áo gai đái phi thở dài đứng dậy, ta còn muốn trở về vì mẫu thân hóa vàng mã thủ mộ, không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiết Minh sửa sang lại áo bào, vậy đứng dậy, bản quan nguyên bản có quan trọng công vụ, muốn tại triều hội bẩm báo bệ hạ, bởi vì hắn Lưu Thụ Nghĩa, có thể bản quan không cách nào tham dự lên triều, bản quan liền theo các ngươi đi một lần đi, vừa bạn hướng bệ hạ bẩm báo công vụ. Tiết Minh là hộ bộ hiện nay phẩm cấp cao nhất người, những người khác hoặc là bị Lý Thế Dân biếm trích, hoặc là bị gạt ra rìa, bởi vậy Tiết Minh chính là bọn hắn người dẫn đầu. Theo Tiết Minh đứng dậy, Đặng Thế Nhân, Quan Kỷ cũng đều sôi nổi đứng dậy. Triệu Phong thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ. Cái này có thể đây một mình đám người đơn thuần bởi vì khó chịu rời khỏi hình bộ, nghiêm trọng nhiều. Như thật sự bị bọn hắn đi trong cùng, hướng bệ hạ lên án mạnh mẽ Lưu Lang Trung, lại chủ quan thêm mắm thêm muối, có thể tưởng tượng đối với Lưu Lang Trung sẽ có thế nào phiền phức. Triệu Phong đội vàng nói, chư vị thượng quan chớ có xúc động, Lưu Lang Trung thật sự vô ý khinh thường chư vị, hắn thật sự lập tức liền muốn trở về. Nhưng hắn chỉ là một giới nho nhỏ chủ sự, dù là những người này bị giáng chức trích, bị gạt ra rìa, cũng không phải hắn một cái chủ sự có thể sánh được, bởi vậy lời nói của hắn căn bản không ai để ý, một mình đám người chỉ coi hắn là thành không khí, cũng không nhìn hắn cái nào, liền đi ra ngoài. Triệu Phong gấp như kiến bò trên chảo nóng, hắn không có cách nào phía dưới, đành phải xin giúp đỡ Ngụy Khiêm, nói, Ngụy thị lang, ngươi hiểu rõ Lưu Lang Trung, nhanh là Lưu Lang Trung khuyên hắn một chút nhóm. Có thể Ngụy Khiêm lại vẻ mặt làm khó, hắn nói ra, Triệu chủ chuyện, ngươi cũng thấy đấy, không phải bản quan không muốn vì Lưu Lang Trung giải thích, mà là Lưu Lang Trung xác thực làm vô cùng không đúng, bản quan cũng không thể vì tư tình, đều đúng sai không phân a. Chẳng qua bản quan cùng Lưu Lang Trung cuối cùng là đồng nghiệp một hồi, bản quan cũng sẽ không thật sự không hề làm gì. Triệu Phong hai mắt sáng lên, liền nghe Ngụy Khiêm nói, bản quan cùng bọn hắn tự mình đi một chuyến, đến trước mặt bệ hạ về sau, bổn quan sẽ là Lưu Lang Trung nói ngọn, chỉ hy vọng có thể có chút tác dụng đi. Triệu Phong sắc mặt trắng bệch. Chương 158, chân tướng công bố. Tiền Tam Ti cao tầng hoảng sợ, một mẹ hốt gọn. 2. Chương 158, chân tướng công bố. Tiền Tam Ti cao tầng hoảng sợ, một mẹ hốt gọn. 2. Hắn còn tưởng rằng Ngụy Khiêm sẽ lấy hình bộ thị lang thân phận cứng rắn lưu mọi người, ai mà biết được Ngụy Khiêm cũng muốn đi cùng. Đó là đi giúp Lưu Lang Trung sao? Chỉ sợ tại một bình đám người nhìn tới, ngược lại là ủng hộ bọn hắn, để bọn hắn thành thế lớn hơn. Thật đến trước mặt bệ hạ, một cái Ngụy Khiêm, làm sao có thể cùng một bình nhiều người như vậy so sánh? Chớ nói chi là, Ngụy Khiêm thật sự sẽ giúp Lưu Lang Trung sao? Vừa mới Ngụy Khiêm lời nói, Triệu Phong liền không có cảm nhận được hắn là tại vì Lưu Lang Trung nói chuyện, ngược lại trong bóng tối là ám chỉ Lưu Lang Trung mượn bệ hạ tên tuổi vô pháp vô thiên. Mắt thấy Ngụy Khiêm cùng một bình đám người tụ hợp, trực tiếp rời đi đại đường, hướng hình bộ đi ra ngoài, Triệu Phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt, nội tâm loạn cả một đoàn. Làm sao bây giờ? Nhương thị vệ cứng rắn lưu bọn hắn sao? Nhưng có Ngụy Khiêm tại, Ngụy Khiêm thân làm hình bộ thị lang, quyền hành lớn hơn mình nhiều lắm, chính mình căn bản không cách nào tại Ngụy Khiêm trước mặt điều động thị vệ. Xong rồi, Triệu Phong chỉ cảm thấy như đoạn hầm băng, hắn phát hiện mình cái gì đều không làm được, địa vị của hắn phẩm cấp quá thấp, hắn quá vô dụng. Lưu Lang Trung, ngươi ở đâu a? Ngươi không về nữa, tiểu chân không còn kịp rồi. Mà đúng lúc này, ngay tại Triệu Phong nôn nóng tuyệt vọng đồng thời, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chư vị thượng quan đây là hiểu rõ hạ quan quay về, chuyên môn tới đón tiếp hạ quan sao? Chư vị thực sự là quá khách khí, hạ quan có tài đức gì a? Thanh âm này, Triệu Phong đầu tiên là dừng lại, tiếp theo ý thức được cái gì, vội vàng chạy ra khỏi đại đường. Sau đó, hắn liền thấy làm hắn kém chút vui đến phát khóc hình tượng. Liền thấy một bình đám người chính khí thế hung hăng đi tại hình bộ trong viện, hướng hình bộ cửa lớn nổi giận đùng đùng đi đến. Kết quả, bọn hắn vừa tới cửa lớn, còn chưa kịp phóng ra cửa lớn nửa bước, đều cùng vừa mới đến Lưu Thụ Nghĩa chính diện gặp nhau. Mà như vậy nhất ngộ, một bình đám người cái kia có như hồng thủy mãnh liệt khí thế, liền phảng phất như gặp phải cứng không thể phá ngoan thạch bình thường, trong nháy mắt bị cản ngay tại chỗ, tiếp theo nhanh chóng hạ xuống. Rõ ràng một bình đám người đều là trước kia trọng thần, mỗi người phẩm cấp đều so Lưu Thụ Nghĩa cao hơn, thậm chí bây giờ còn có mấy người phẩm cấp địa vị cao hơn Lưu Thụ Nghĩa, có thể Lưu Thụ Nghĩa đứng ở trước mặt bọn hắn, đừng nói như coi nhẹ chính mình giống nhau coi nhẹ Lưu Lang Trung, bọn hắn đều giống như gặp phải lệch trời bình thường, thậm chí không ai năng lực lại phóng ra nửa bước. Nhìn một màn này, Triệu Phong chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch cũng có như sôi đằng bình thường, cái mũi không nhịn được mọi như. Lưu Lang Trung cuối cùng quay về. Lần này tốt, chỉ cần Lưu Lang Trung quay về, thiên đại chuyện vậy có thể giải quyết. Lưu Lang Trung cuối cùng bỏ được quay về. Bản quan còn tưởng rằng Lưu Lang Trung thấy chúng ta dễ bắt nạt, đem chúng ta đem quên đi đâu. Một mình không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Lưu Thụ Nghĩa, tại hơi bất ngờ về sau, hắn đều hừ lạnh một tiếng, châm chọc mở miệng. Lưu Thụ Nghĩa đối mặt một mình châm chọc, cũng không tức giận, hắn chỉ là chắp tay khẽ cười nói, vụ án khó khăn điều tra, chậm trễ chút thời gian, bởi vậy chậm trễ chư vị đồng nghiệp, rất là thật có lỗi. Chẳng qua bây giờ vụ án tình huống đã cơ bản rõ ràng, bản quan đã biết vụ án trật tướng, này thời gian ngược lại cũng không tính lãng phí. Cái gì? Một bình đám người nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, thần sắc đều là giật mình. Người đã tra rõ hướng ngân án trật tướng. Một bình có chút không dám tin tưởng, lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy không đến một trời, chút điểm thời gian này, cho dù Lưu Thụ Nghĩa lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng điều tra rõ phát sinh ở 4 năm trước, lại tất cả người biết chuyện đều bị giết bị lưu vong vụ án. Hắn cảm thấy Lưu Thụ Nghĩa tại lừa gạt nhóm người mình, có thể Lưu Thụ Nghĩa thần sắc lại 10 phần lạnh nhạt, lại nổi tiếng bên ngoài, cái này khiến một bình lại có chút chần chờ, nhất thời không dám xác định Lưu Thụ Nghĩa nội tình. Những người khác cũng đều cùng một bình là ý tưởng giống nhau, cũng đối với Lưu Thụ Nghĩa cảm thấy bất ngờ cùng hoài nghi. Khí chất nho nhã Ngụy Khiêm ánh mắt chớp lên, hắn cười tiến lên, nói: "Lưu Lang Trung, ngươi có thể tính quay về, ngươi không về nữa, bản quan đều muốn không khuyên nổi bọn hắn." "Khuyên? Ngươi khuyên cái gì?" Triệu Phong nghe Ngụy Khiêm lời nói, không khỏi trong lòng ngán thẩm, nhưng Ngụy Khiêm dù sao cũng là hình bộ thị lang, hắn không dám nhận mặt phản bác. Lưu Thụ Nghĩa dường như không biết được tình huống cụ thể, chắp tay nói, làm phiền Ngụy thị lang hao tâm tổn trí. Ngụy Khiêm cười lấy lắc đầu, đều là hình bộ đồng nghiệp, không cần khách khí như thế. Nói xong, hắn tiến lên một bước, hạ giọng nói, một đại phu bọn hắn đối với ngươi chậm chạp không thấy bọn hắn rất là bất mãn, ngươi thật sự tra ra chân tướng sao? Nếu là giả, chỉ sợ một lúc tình huống sẽ rất phiền phức. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng khẽ nhúc đích, vừa cười vừa nói, Ngụy thị lang yên tâm, tình huống sẽ không càng hỏng bét. Nói xong, không giống nhau Ngụy Khiêm tiến một bước hỏi tới, hắn trực tiếp hướng đại đường đi đến, nói, chư vị đừng ở chỗ này đứng, còn xin bước vào đại đường, chúng ta thật tốt tâm sự hướng ngân án chuyện. Một bình đám người thấy thế, lẫn nhau không khỏi liếc nhau, dưới mắt Lưu Thụ Nghĩa đã trở về, bọn hắn rời đi lý do liền đã không còn tồn tại, với lại bọn hắn cũng muốn biết Lưu Thụ Nghĩa đến tột cùng tra được cái gì, do dự một lát sau, liền cũng gật đầu một cái, đi theo Lưu Thụ Nghĩa về tới đại đường. Vừa mới tiến đại đường, một bình liền không kịp chờ đợi mở miệng, nói, không biết Lưu Lang trùng tra ra hướng ngân án trận tướng là như thế nào. Ngụy Khiêm đám người nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Dù là đặng thành nhân và quan viên hộ bộ cũng đều lộ ra vẻ tò mò, mặc dù hướng ngân án cùng bọn hắn hộ bộ không quan hệ, có thể kia dù sao cũng là Vũ Đức đệ nhất đại án, bọn hắn hay là rất muốn hiểu rõ kiểm tra lại sau đó kết quả là như thế nào, cùng thì ra là kết quả có phải giống nhau. Thấy mọi người tất cả nhìn mình, Lưu Thụ Nghĩa vậy không chỉ hoãn. Hắn sau khi ngồi xuống, tiếp nhận Triệu Phong cho mình đưa tới chén nước, nhẹ nhàng cơ cơ cốc, nói, đang nói ra ta tra được chân tướng trước đó, ta có hai chuyện muốn hỏi một chút chư vị. Cái gì? Một bình đối với Lưu Thụ Nghĩa thừa nước đục thả câu có chút bất mãn. Lưu Thụ Nghĩa nhấp một thủy, không nhanh không chậm nói, chuyện thứ nhất, không biết một đại phu các ngươi đến hình bộ về sau, có từng đi gặp qua Ngô Trung Thừa. Một bình nhíu mày lại, nghe nói Ngô Trung Thừa đột nhiên sinh bệnh, nhớ tới ngày xưa cộng đồng hợp tác tình cảm, từ cái kia tiến đến quan sát. Như thế nào? Lưu Lang Trung sẽ không ngay cả chúng ta điểm ấy tự do đều muốn quản a? Lưu Thụ Nghĩa cười lấy lắc đầu, một đại phu quá lo lắng, hạ quan chính là đơn thuần muốn biết các ngươi có phải đi thăm viếng Ngô Trung Thừa thôi, cái kia không biết Ngô Trung Thừa nhìn thấy các ngươi về sau, có phải vui vẻ. Một bình suy nghĩ một lúc Ngô Thần Dương tình huống lúc đó, nói, mặc dù Ngô Trung Thừa miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng hắn rõ ràng ý thức thanh tỉnh, nhìn thấy chúng ta về sau, còn rơi xuống lệ, rất rõ ràng là vui đến phát khóc. Vui đến phát khóc. Cùng Lưu Thụ Nghĩa cùng nhau bước vào đại đường đấu cấu cùng Đồ Anh huynh muội nghe vậy, khóe mắt không khỏi giật một cái. Nghĩ Lưu Thụ Nghĩa nhường Đồ Anh đối với Ngô Thần Dương làm chuyện, vui đến phát khóc. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía một bình, không ngờ rằng một bình đúng là một cái như thế lạc quan người. Chương 158, chân tướng công bố. Tiền Tam Ti cao tầng hoảng sợ, một mẹ hốt gọn. 3, chương 158, chân tướng công bố. Tiền Tam Ti cao tầng hoảng sợ, một mẹ hốt gọn. 3, không ngờ rằng Ngô Trung Thừa nhìn thấy một đại phu về sau, lại sẽ cao hứng rơi xuống lệ, nhìn tới một đại phu cùng Ngô Trung Thừa quan hệ nên rất tốt, thật là khiến người ta hâm mộ tình nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa chứng chặt đàng hoàng cảm khái nói. Một bình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Có thể cùng ngự sử đại nhân vật số 2 gìn giữ một cái rất tốt tình nghĩa, vốn cũng là hắn ở đây bị Lý Thế Dân bị gạt ra rịa về sau, còn có thể duy trì nhất định uy thế nguyên do một trong. Lưu Thụ Nghĩa thấy một bình đối với cái này còn vô cùng kiêu ngạo, cười cười, Ngô Trung Thừa cũng là hướng ngân án quan trọng điều tra người, đang giảng giải hướng ngân án chân tướng lúc, há có thể vắng mặt. Người tới, mời Ngô Trung Thừa đến. Một bình nhíu mày, Ngô Trung Thừa bệnh lợi hại như thế, làm gì dày vào hắn. Lưu Thụ Nghĩa mang theo thâm ý cười nói, một đại phu yên tâm, Dược Vương tôn tư Mạc đệ tử Đỗ Cô Nương ở đây, nàng trước đó nhìn qua Ngô Trung Thừa bệnh, nói có thuốc đặc hiệu, có thể thuốc đến bệnh trừ, nhường Ngô Trung Thừa nhanh chóng khỏi hẳn. Lần này cùng ta ra ngoài, chuyên môn đem dược lấy đến, chỉ cần Ngô Trung Thừa vừa đến, là được chữa trị, tuyệt sẽ không nhường Ngô Trung Thừa xảy ra chuyện. Mọi người nghe vậy, vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh khí chất thanh lãnh Đỗ Anh. Liền thấy Đỗ Anh giống như băng sơn, đối với tất cả mọi người không nói cười tùy tiện, nhưng đối với Lưu Thụ Nghĩa lời nói, lại khẽ gật đầu, tích chữ như bằng nói, là dứt bỏ Đỗ Anh tôn tư Mạc đệ tử, đơn nàng kia đỗ như hồi nữ nhi thân phận, liền để mọi người không dám đối với Đỗ Anh biểu lộ hoài nghi. Một bình tự nhiên cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Đỗ Anh, tiếp theo cùng Đỗ Như Hối sinh ra mâu thuẫn, hắn không có phản đối nữa. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, tiếp tục nói, chuyện thứ hai này. Ánh mắt của hắn đảo qua trong phòng mọi người, giọng nói cuối cùng nghiêm túc lên, thì là bản quan muốn hỏi một chút chư vị cảm thấy, thân là quan viên, đến tột cùng là ta Tam Ti một mực theo đuổi công bằng, xử án không oán quan trọng đâu, hay là cá nhân lợi ích, tự thân quan chức quan trọng đâu? Lời này vừa ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Một bình đám người không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Lưu Lang Trung lời này là có ý gì? Một bình hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa. Đại phi, Ngụy Khiêm đám người cũng đều không nháy một cái nhìn chăm chú Lưu Thụ Nghĩa. Mà Tiết Minh và quan viên hộ bộ thì liếc nhìn nhau, tất cả cảm nhận được một cỗ không khí không giống bình thường. Lưu Thụ Nghĩa nói, hạ quan gần đây gặp phải một số việc, lòng có khó hiểu, lúc này mới có câu hỏi này. Một bình thật sâu nhìn Lưu Thụ Nghĩa, toàn tức nói, bản quan từng là đại lý tự khanh, phụ trách đại đường tất cả trọng đại vụ án định tội trách nhiệm, tự nhiên truy cầu công bằng, tại bản quan thủ hạ còn chưa bao giờ có án oan xuất hiện. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, lại nhìn về phía mặc áo gai, bị phơi biến thành màu đen, toàn thân trên dưới sớm đã không nhìn thấy mảy may hình bộ thượng thư ảnh tử, ngược lại càng giống một cái bình thường lao nông đái phi. Đái phi mặt lộ hồi ức chi sắc, nói: gia mẫu qua đời, ta liền muốn từ quan trở về nhà, là gia mẫu giữ đạo hiếu, may mắn được bệ hạ long ân chiếu cố, cho phép ta đi đầu giữ đạo hiếu, sau đó nặng hơn nữa về triều đình. Bệ hạ tin ta, thái thượng hoàng trọng dụng ta, ta không thể báo đáp, chỉ có thủ vững bản tâm, dốc hết tâm huyết, lập thể nhường đại đường luật pháp thanh minh, không tạo án. Mang công nói không sai. Ngụy Khiêm nói tiếp, bản quan bị thái thượng hoàng cùng bệ hạ coi trọng, mặc cho hình bộ chức vị quan trọng, chỉ hận không có ba đầu sáu tay, không cách nào ngày đêm là bệ hạ đem sức lực phục vụ, chỉ có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, muốn vì bệ hạ giữ vững hình bộ uy danh, nhường thiên hạ vạn dân, văn võ bá quan tin phục hình bộ, mà muốn làm được điểm này, làm thủ vững danh giới cuối cùng, không sợ quyền quý, không nhận lợi dụng. Nghe ba người lời nói, Lưu Thụ Nghĩa nhịn không được vỗ tay cảm khái, chư vị thượng quan tinh thần cùng phẩm cách, thật chứ đáng giá hạ quan học tập. Một Bình Hư lạnh nói, chúng ta tại Tam Ti thời gian dài hơn ngươi nhiều lắm, điều tra vụ án càng là hơn ngươi thuốc ngựa cũng không kịp, ngươi tự nhiên cái kia khiêm tốn hướng chúng ta học tập. Chẳng qua những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu, nói nhảm đã nói xong, ngươi nên nói ngươi về hướng ngân án, cũng tra được cái gì à? Lưu Thụ Nghĩa cười nói, không đổi, và Ngô Trung Thừa đến lại nói liền có thể, bằng không hạ quan còn phải chuyên môn là Ngô Trung Thừa lặp lại lần nữa. Hắn vừa dứt lời, bọn thị vệ liền đem ngự sử Trung Thừa, vậy tức Bùi Tịch học sinh Ngô Thần Dương cho cóng đi vào. Ngô Thần Dương vừa mới tiến đại đường, liền nhìn thấy một bình đám người, còn chứng kiến cười tủm tỉm nhìn chính mình Lưu Thụ Nghĩa, cái này khiến hắn ý thức được cái gì, hai mắt lập tức trừng lớn, muốn nhắc nhở một bình đám người, có thể bởi vì không nói được lời nói, mà cái gì cũng làm không được, chỉ có thể không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu một bình đám người. Có thể một bình bọn hắn căn bản không rõ Ngô Thần Dương ý nghĩa, chỉ cho là Ngô Thần Dương là tại cùng bọn hắn ăn ý đối mặt. Bọn hắn cho Ngô Thần Dương trấn an ánh mắt, ra hiệu Ngô Thần Dương an tâm chớ đội, tại không xác định Lưu Thụ Nghĩa đến tuột cùng tra được cái gì, cùng với kiểm tra đến trình độ nào tình huống dưới, bạn không thể tự loạn trận cước. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Ngô Thần Dương cùng một bình đám người len lén tầm mắt giao nhau, khép hạ con mắt, ngay lập tức nhìn về phía Đỗ Anh, nói: "Đỗ cô nương, còn xin là Ngô Trung Thừa trị liệu." Đỗ Anh khẽ gật đầu, nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đi tới Ngô Thần Dương trước mặt. Ngô Thần Dương nhìn thấy Đỗ Anh, dường như là nghĩ đến cái gì đáng sợ chuyện, đồng tử rung động kịch liệt. Hắn muốn nói cái gì, muốn tách rời khỏi cái này nữ nhân đáng sợ, vừa vặn không thể động, miệng không thể nói, cái gì vậy không làm được. Chỉ có thể mặc cho Đỗ Anh đánh huyệt đạo của mình mấy lần, đồng thời hướng trong miệng mình nhét vào một khóa không biết tên dược hoàn. "Không muốn, không muốn hại ta." Ngô Thần Dương kinh hoàng lắc đầu, đột nhiên, hắn đột nhiên sửng sốt. "Ừm, ta có thể nói chuyện, ta cũng có thể động, ta thật sự khôi phục." Ngô Thần Dương trừng to mắt, không ngờ rằng lần này Đỗ Anh lại không phải muốn tra tấn chính mình. Một bình đám người thấy thế, cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù Lưu Thụ Nghĩa vừa mới nói Đỗ Anh có thể chữa trị Ngô Thần Dương, mà dù sao bọn hắn đều thấy được Ngô Thần Dương tình huống, đó cùng tê liệt không có gì khác biệt, loại bệnh này theo bọn hắn nghĩ, chính là vô giải, đời này vậy không xuống giường được. Nhưng ai nghĩ được, Đỗ Anh lại thật sự như Lưu Thụ Nghĩa nói, vừa ra tay liền để Ngô Thần Dương khỏi hẳn. Nhìn một cái Ngô Thần Dương bộ dáng bây giờ, có thể nói năng động, cùng người bình thường không có gì khác nhau. "Thần a." Có người nhịn không được nói. Một Bình nhìn Ngô Thần Dương, nói: "Ngô Trung Thừa, ngươi cảm giác thế nào? Có phải thật vậy hay không khôi phục?" Ngô Thần Dương cẩn thận cảm thụ một phen, gật đầu nói: "Không có bất kỳ vấn đề gì." Đột nhiên, hắn ngừng nói, nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía một Bình đám người, gấp giọng nói: "Chúng ta bại lộ. Lưu Thụ Nghĩa biết tất cả mọi chuyện. Hắn tìm chúng ta đến, căn bản cũng không phải là vì để cho chúng ta phối hợp, mà là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn." "Cái gì?" Ngô Thần Dương lời nói, giống như đất bằng kinh lôi, trực tiếp nhường một Bình đại nào ông trực hưởng. Đái Phi cùng Ngụy Khiêm vậy đột nhiên quay đầu, sắc mặt đều là đột biến nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa để chén nước trong tay xuống, con người đen nhánh quét mắt bọn hắn, bình tĩnh nói: "Một đại phu vừa mới nói ta nên khiêm tốn hướng các ngươi học tập. Do đó, là học tập các ngươi kia mặt ngoài một bộ phía sau một bộ dối trá sao?" Chương 159, át chủ bài công bố, tiền tam ti cao tầng tận thế. Một, chương 159, át chủ bài công bố, tiền tam ti cao tầng tận thế. Một, ngươi, một Bình nghe Lưu Thụ Nghĩa kia không che giấu nữa châm chọc lời nói, có một chút đứng lên. Hắn rội ra ngón tay lấy Lưu Thụ Nghĩa, mong muốn giận dữ mắng mỏ Lưu Thụ Nghĩa coi như không thấy tốt đi, phạm thượng, có thể lại bởi vì Ngô Thần Dương kia một tiếng hống, đầy trong đầu đều là Lưu Thụ Nghĩa đã biết tất cả, lần này triệu tập bọn hắn là vì một mẹ hốt gọn căng thẳng cùng bối rối, mà nhất thời mở không nổi miệng. Đặt ở Tiết Minh đám người trong mắt, liền tựa như một Bình bị Lưu Thụ Nghĩa tức giận toàn thân phát run, đã đến nói không ra lời trình độ. Có chuyện gì vậy? Lưu Thụ Nghĩa làm sao dám như vậy nói với một đại phu thoại? Hắn sẽ không thật sự cho là có bệ hạ cho hắn chỗ dựa, đều vô pháp vô thiên, cho rằng ai cũng có thể đắc tội à? Còn có Ngô Trung Thừa câu kia bọn hắn bại lộ là có ý gì? Cái gì bại lộ? Nguyên hộ bộ Kim Bộ Ti Lang Trung, hiện chứ Tắc Lang Quan Kỳ bị trước mắt một màn này làm cho vô cùng ngậu, nhịn không được hướng Tiết Minh cùng Đặng Thành Nhân thấp giọng nói. Tiết Minh cau mày, hắn không trả lời Quan Kỳ, chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía trước, không còn như trước đó như vậy thả lỏng, hai mắt chăm chú mà tại Lưu Thụ Nghĩa, một Bình bọn người trên thân tới lui, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Mà Nguyên Thị Lang bộ hộ, sau bị biếm thành thương bộ viên ngoại lang Đặng Thành Nhân, thì ôm cánh tay, trên mặt một bộ mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng không trở ngại hắn xem kịch vui nét mặt. Lý Thế Dân sau khi lên ngôi, hắn tổng tứ phẩm thị lang biếm thành lục phẩm viên ngoại lang, đời này cũng chỉ có thể tại viên ngoại lang tầng này cấp du đãng, lại không tấn thăng cơ hội, bởi vậy đối với mấy cái này phẩm cấp cao hơn hắn, không có hắn xui xẻo qua biên, trong lòng của hắn là ước gì xem bọn hắn xui xẻo. Chỉ có những người khác so với chính mình càng không may, cái kia đấu kỵ cũng không cam lòng nội tâm mới có thể dễ chịu. Cho nên, đánh đi, đánh đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống mới tốt. Hắn mặc kệ cuối cùng ai có thể thắng, dù sao hôm nay khẳng định sẽ có người so với chính mình càng không may, như vậy là đủ rồi. Làm càn. Lúc này, trải qua ban đầu bối rối, cuối cùng chấn định lại Ngụy Khiêm, trực tiếp quát: "Lưu Lang Trung, ngươi im ngay. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lưu Lang Trung, đừng quên, ngươi giờ phút này đang ở hình bộ, thân mang hình bộ quan bảo, ngươi mỗi tiếng nói cử động, tất cả đại biểu hình bộ. Ngươi có thể tự mình mất đi, nhưng đừng làm mất mặt hình bộ. Cho dù ngươi có bệ hạ thủ dụ, là hướng ngân án chủ tra chi quan, có thể làm hình bộ danh dự, bản quan thân làm hình bộ thị lang, cũng có quyền lực ngăn cản ngươi tiếp tục mất đi. Ngụy Khiêm thần sắc nghiêm nghị, toàn thân cũng bao phủ thượng vị giả uy nghiêm, đã không có trước đó ôn hòa cùng nho nhã. Đạt được Ngụy Khiêm nhắc nhở, Một Bình mấy người cũng cuối cùng phản ứng lại. Một Bình sắc mặt lạnh băng, Lưu Thụ Nghĩa, bản quan nhớ tới đồng nghiệp tình nghĩa, cho ngươi mặt mũi đến hình bộ phối hợp ngươi, có thể ngươi lại như thế bất kính bản quan. Nếu như thế, vậy bản quan làm gì lại cho ngươi mặt? Ngươi đừng nghĩ lại để cho bản quan phối hợp ngươi nói nửa chữ. Ngươi có thể chuyển ra bệ hạ, vừa bạn, ta cũng nghĩ đi yết kiến bệ hạ, ta ngược lại muốn xem bệ hạ hiểu rõ ngươi hành động, vẫn sẽ hay không tiếp tục để ngươi vô pháp vô thiên. Lão nông bình thường đái phi thở dài một tiếng, Lưu Lang trung chính như kia húc nhật tràn ngập vô hạn tương lai, làm gì nóng lòng nhất thời muốn đem chúng ta này kéo dài hơi tàn lão nhân trở thành đá đặt chân, dẫm lên chúng ta tới lập uy. Lưu Lang trung có chút quá gấp. Nghe Một Bình đám người lời nói, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng không khỏi cảm khái. Bọn người kia thật đúng là sẽ vặn mẹo chủ thứ, điên đảo nhân quả ác, bọn hắn không nói bất luận cái gì hướng ngân án chuyện, chỉ bắt lấy chính mình nói bọn hắn dối trá lời nói, dùng cái này nói mình không tôn kính bọn hắn, muốn đem bọn hắn trở thành đá đặt chân. Nói trong mắt mình mục vô tôn ti, như tiểu nhân đắc chí loại vội vàng muốn hiện lộ rõ ràng chính mình ngập trời quyền thế, nếu là không rõ ràng cho lắm người nghe được bọn hắn lời nói không chừng liền sẽ bị bọn hắn dẫn đạo, cho là mình thật là tiểu nhân đắc chí, kiêu ngạo tự đại. Nhìn quan kỳ hiện tại thần sắc đều rõ ràng loại suy nghĩ này. Lưu Thụ Nghĩa phủ tay thở dài, chẳng thể trách các ngươi tại hướng ngân án bên trên vì tự thân lợi ích năng lực như thế quả quyết đổi trắng thay đen, tự tay đưa lên trăm người vô tội chịu chết, làm trên ngàn người tiền đồ bởi vì các ngươi mà gián đoạn. Các ngươi lại đối với cái này không chỉ không tự trách hối hận, ngược lại dẫm lên bọn hắn thi cốt bẩn bệnh, thản nhiên đi nhận lấy công lao, xếp đặt tiến hội liên tiếp ăn mừng. Hắn tầm mắt một quét qua Một Bình đám người, nhìn trên mặt bọn họ càng ngày càng thần tình lạnh như băng, lắc đầu nói: các ngươi nên chưa bao giờ đem cái gọi là công bằng chính nghĩa, công lý công đạo bỏ vào trong lòng à? Các ngươi nói ta dẫm lên các ngươi đến lập uy? A, Lưu Thụ Nghĩa cười lạnh nói: cùng các ngươi dẫm lên hơn ngàn người vô tội so sánh, ta ăn ngay nói thật, tính là gì dẫm lên các ngươi? Cái gì? Quan Kỳ nghe vậy, nhịn không được trừng to mắt, kinh ngạc nói: ngươi nói một đại phu bọn hắn tự tay đưa lên trăm người chịu chết, làm trên ngàn người tiền đồ gián đoạn. Này, nghĩa là gì? Lưu Thụ Nghĩa liếc nhìn Quan Kỳ, nói: chứ Tắc Lang trước kia có thể trở thành ngũ phẩm hộ bộ lang trung, tư duy ứng sẽ không như thế chậm à? Quan Kỳ đồng tử run lên, rốt cuộc nói: ý của ngươi là nói, bởi vì hướng ngân án mà chết phùng một đám người, cũng không phải là trộm cắp quân tiền người, mà là... Hắn nhịn không được nhìn về phía sắc mặt khó coi, hắn không thể dùng ngăn người ánh mắt trợn mắt nhìn Lưu Thụ Nghĩa Một Bình đám người, nuốt nước bọt, nói: mà là một đại phu bọn hắn cố ý hãm hại. Im ngay. Một Bình trực tiếp hướng Quan Kỳ quát: Quan Kỳ, ngươi dám chửi bới chúng ta? Quan Kỳ vô thức rụt hạ cổ, vội vàng nói: hạ quan không dám, hạ quan chỉ là dựa theo Lưu Lang Trung lời nói suy đoán mà thôi. Nhìn Quan Kỳ này ngay thẳng dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa coi như là hiểu rõ vì sao Lý Thế Dân đăng cơ về sau đối với Quan Kỳ chỉ là bình điều, đem nó bỏ vào không có thực quyền gì nhàn tản nha môn, mà không phải như Đặng Thành Nhân một dạng liên tiếp biếm trích, nhường hắn lại không trở mình cơ hội. Cửa này cờ có chút ý tứ, tính tình này vậy sát thực thích hợp biên sử viết sách. Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa cầm lấy chén nước, nhẹ nhàng lay động, không nhanh không chậm nói: chứ Tắc Lang chỉ là đang giảng giải tình hình thực tế, sao là chửi bới nói chuyện? Quan Kỳ sững sờ, vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Hắn không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa lại sẽ vì chính mình ra mặt. Một Bình nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa: Lưu Thụ Nghĩa, ngươi không nên cùng bọn ta đối nghịch. Chúng ta đều là tam tí người, cùng ngoại nhân so sánh, đó chính là người một nhà có lời gì không thể đóng cửa lại nói rõ ràng. Ngụy Khiêm cũng liền bội nói: một đại phu nói không sai, Lưu Lang Trung, bản quan cảm thấy ngươi đối với chúng ta có thể có chút hiểu lầm, bằng không chúng ta tâm bình khí hòa đơn độc tâm sự, có lẽ hiểu lầm có thể giải trừ, đến cuối cùng, Lưu Lang Trung có thể lập xuống càng lớn công lao, cái này có thể đây tiếp tục hiểu lầm chúng ta, khiến người khác chế giễu tốt hơn nhiều lắm. Nô Thần Dương vậy lại không trước đây đối mặt Lưu Thụ Nghĩa lúc phách lối, hắn vậy mở miệng nói: Lưu Lang Trung, nếu ngươi vui lòng cùng chúng ta thật tốt tâm sự, ta thậm chí có thể vì ngươi cùng ân sư của ta Bùi Tư không giật dây, ngươi cùng ân sư ở giữa hiểu lầm, giống như chúng ta bây giờ hiểu lầm một dạng, đều là có thể giải quyết, không cần thiết ngươi chết ta sống. Đái Phi đen nhánh gương mặt bên trên, vậy lộ ra người từng trải nét mặt, oan gian nên giải không nên kết. Giờ khắc này, ngay cả Đố Cấu đều bị Một Bình đám người vô sỉ cho tức tới muốn cười. Vừa mới thấy Lưu Thụ Nghĩa muốn gây bất lợi cho bọn họ, một cái đây một cái miệng lưỡi bén nhọn, liền phải đem Lưu Thụ Nghĩa nói thành thiên hạ đệ nhất của mọi người. Cố gắng có trong hồ sơ từ bên ngoài đè chết Lưu Thụ Nghĩa. Kết quả phát hiện Lưu Thụ Nghĩa căn bản không sợ bọn hắn, đảo mắt đều gió xuân ấm áp nói với Lưu Thụ Nghĩa bọn hắn là người một nhà, trong bóng tối báo cho biết Lưu Thụ Nghĩa, bọn hắn vui lòng nỗ lực lợi ích, nhường Lưu Thụ Nghĩa buông tha bọn hắn. Chương 159, át chủ bài công bố, tiền tam ti cao tầng tận thế. 2, chương 159, át chủ bài công bố, tiền tam ti cao tầng tận thế. 2, đây là đem Lưu Thụ Nghĩa cũng làm thành bọn hắn giống nhau người, cho rằng chỉ cần có lợi ích, liền có thể mặc kệ trận tướng, không phân biệt đúng sai. Bọn hắn nghĩ cũng không có sai, thế nhân phần lớn truy cầu tự thân lợi ích, đặc biệt quan trường, quyền lực lợi ích cao hơn tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn có một ít người, kiên thủ làm người danh giới cuối cùng. Mà Lưu Thụ Nghĩa, trùng hợp, ngay tại những ngày nhân trung. Ta hiện tại là ngày càng đã hiểu, các ngươi làm lúc vì sao năng lực như thế nhất trí làm ra lựa chọn tương đương. Lưu Thụ Nghĩa nhấp một thủy, ngay lập tức ngồi thẳng thân thể, tầm mắt đảo qua một bình đám người, nói, nói nhảm cũng đã nói không ít, tiếp đó, cái kia vào chính đề. Chư vị, là nghĩ chủ động nói ra các ngươi trô phạm chi tội ác, tranh thủ xử lý một cách khoan hồng đâu? Hay là, hắn hít mắt, thản nhiên nói, như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhường bản quan tự tay chung kết các ngươi may mắn, tự mình đưa các ngươi bước vào đại lao đầu. Lưu Thụ Nghĩa. Một bình không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa đối với đề nghị của bọn hắn, ngay cả do dự cũng không có do dự, hắn lạnh lùng nói, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Lưu Thụ Nghĩa kỳ thực không có đấu cấu nghị cao thượng như vậy, hắn vậy truy cầu lợi ích. Tránh hại tìm lợi, là tất cả sinh vật bản năng, này hắn thấy, đồng thời không tính là gì vấn đề. Nhưng có chút lợi ích, là mang độc, truy cầu không được. Một bình đám người nhân phẩm, hắn không tin, bọn hắn chỗ hứa hẹn lợi ích, Lưu Thụ Nghĩa cũng không cho rằng bọn họ tại vượt qua khó khăn về sau, thật sự sẽ thực hiện. Với lại án này đang bị Lý Thế Dân chú ý, hắn không cho là mình đóng cửa lại, Lý Thế Dân đều sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu để cho Lý Thế Dân biết được mình cùng một bình đám người thông đồng làm vậy, có thể tưởng tượng, đến lúc đó chính mình gặp phải cái gì. Điều này mạo hiểm cùng một bình đám người cho lợi ích so sánh, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, kiếp trước hắn thân làm cảnh sát hình sự, đối với chân tướng chấp nhất, trong lòng chính nghĩa, như cũ tại nội tâm chiếm cứ địa vị không nhỏ, hắn tăng quan, cũng không cho hắn làm ra cùng tặc nhân thông đồng làm bậy sự tình. Bởi vậy đủ loại, Lưu Thụ Nghĩa cơ hồ là nghe được một bình đám người lời nói trước tiên, đều có quyết đoán. Hắn thản nhiên nói, nhìn tới một đại phu có phải không nghĩ chủ động thuyết minh tất cả, đã các ngươi không trân quý cơ hội này, vậy thì do ta tới đi. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, một bình đám người nội tâm trầm xuống. Bọn hắn không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa càng như thế khó chơi. Ngụy Khiêm không khỏi thấp giọng hướng Ngô Thần Dương nói, Lưu Thụ Nghĩa đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu bằng chứng? Người biết chuyện hoặc là đều đã chết, hoặc là giống như chúng ta không thể lại nói cho hắn biết. Hắn thật sự nắm giữ có thể ngồi vững chúng ta tội ác chứng cứ sao? Cái này, Ngô Thần Dương do dự một chút, nói, ta cũng không biết hắn đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu. Hắn cùng ta gặp mặt lúc, chỉ nói là ra chúng ta vu hãm Phùng Mục chuyện, đồng thời nói ra chúng ta lục soát Phùng Mục thủ hạ tướng sĩ tiền tham ô nộp lên hộ bộ lúc, trong phủ chúng ta cũng qua rất là túng quẫn, dùng cái này chứng thực những số tiền kia tài đều là chúng ta ra. Ngoài ra, liền không có. Nghe đến đó, Ngụy Khiêm ánh mắt lập tức lóe lên. Hắn nhanh chóng cùng Đái Phi cùng một bình trao đổi ánh mắt. Cùng đang ở ngự sử đài, việc chính là giám sát Ngô Thần Dương khác nhau, bọn hắn đều là đại lý tự cùng hình bộ kinh nghiệm phong phú quan viên, trải qua vụ án, nói ít cũng có mấy trăm, bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng một cái vụ án muốn thuận lợi kết án, đối chứng theo lời chứng yêu cầu có nhiều nghiêm ngặt. Lưu Thụ Nghĩa mặc dù phát hiện bọn hắn trong phủ túng có chuyện, có thể thời gian đã qua lâu như vậy, bọn hắn trong phủ tại mấy tháng kia đến tuột cùng ít bao nhiêu tiền bạc, Lưu Thụ Nghĩa căn bản là không có cách dò xét. Tất nhiên được không đến cụ thể mức, liền không có cách nào cùng bọn hắn nộp lên hộ bộ tiền tài tương ứng. Vậy bọn hắn đều có giải thích không gian. Ngoài ra, còn có người chứng đấy. Lớn như thế vụ án, không có nhân chứng, tuyệt đối là không được. Có thể hiểu rõ chân tướng người, chỉ có Phùng Mục và bị bọn hắn hãm hại tướng sĩ, cùng với chính bọn họ, mà Phùng Mục đám người sớm đã đầu thai, nhóm người mình lại không thể phối hợp Lưu Thụ Nghĩa. Về phần đã đảo tàu Nhậm Hưng. Một bình người, hôm qua buổi trưa, trùng hợp vừa hay nhìn thấy Nhậm Hưng xe ngựa rời đi Trường An thành, bọn hắn hiểu rõ Nhậm Hưng sớm đã đảo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lưu Thụ Nghĩa không thể nào tìm thấy Nhậm Hưng. Chớ nói chi là Nhậm Hưng tại hướng ngân án bên trong được lợi, so với bọn hắn cũng nhiều, Nhậm Hưng là khó nhất mở miệng người. Do đó, Lưu Thụ Nghĩa cũng không có khả năng có nhân chứng. Không có nhân chứng, vật chứng không được đầy đủ. Cứ như vậy còn muốn ngồi vững tội của bọn hắn. Ngụy Khiêm cùng một bình đám người trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cười lạnh, bọn hắn đều bị Lưu Thụ Nghĩa giả vờ giả vịt cho kinh đến, càng bị Ngô Thần Dương câu nói kia dọa sợ, vẫn đúng là cho rằng Lưu Thụ Nghĩa nắm giữ bằng chứng, bọn hắn không có cơ hội xoay người. Bây giờ mới biết, Lưu Thụ Nghĩa từ đầu đến cuối đều là tại dọa bọn hắn, đang lừa bọn hắn, hy vọng bọn họ không chịu nổi trong lòng áp lực, chủ động nói ra tất cả. Chẳng thể trách, Lưu Thụ Nghĩa lượn quanh một vòng lớn, chính là không bắt đầu giảng thuật vụ án, còn chuyên môn nói cấp cho bọn hắn chủ động nói ra tất cả cơ hội, nguyên lai mục đích ở chỗ này. May mắn bọn hắn ý chí kiên định, hiện tại tốt, bọn hắn hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa nội tình, vậy kế tiếp chính là bọn hắn phản kích thời khắc. Bọn hắn muốn để Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, bọn hắn tại Tam Ti những năm này, còn không phải thế sao bệnh đợi, nghĩ dẫm lên bọn hắn lập công, phải có bị bọn hắn đè chết giận nộ. Trong lòng đã có lực lượng, một bình vậy không nổi, hắn lại lần nữa ngồi xuống lại, vương chén nước lên, cũng cùng Lưu Thụ Nghĩa giống nhau nhẹ nhàng lay động, lạnh nhạt nói, bản quan bọn người ở tại điều tra hướng ngân án lúc, một mực cẩn trọng, như giống trên băng mỏng, sợ ở đâu xảy ra vấn đề, vu hãm người tốt, cho nên bản quan vẫn đúng là muốn nghe xem Lưu Lang trùng kiểm tra lại hướng ngân án về sau, đến tột cùng tra được cái gì. Thấy một mình đám người khác biệt với trước đó ung dung bộ dáng, Tiết Minh và quan viên hộ bộ hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn phát ra được, khẳng định lại có cái gì bọn hắn không biết sự việc đã xảy ra. Thú vị, thật có ý tứ. Đặng Thành Nhân muốn cho là một bình đám người phải xui xẻo, có thể hiện tại xem ra, tình huống dường như có đảo ngược, lẽ nào Lưu Thụ Nghĩa phải ngã nấm mốc. Vừa nghĩ tới hiện nay chạm tay có thể bỏng tân tinh phải nhanh vẫn lạc, Đặng Thành Nhân đều lòng dân trào, Lưu Thụ Nghĩa ngã so với hắn còn thảm, hắn đột nhiên đều cảm thấy mình không phải xui xẻo như vậy. Lưu Thụ Nghĩa đem mọi người thần sắc thu về đáy mắt, khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng câu lên, lấy bản lãnh của hắn, tự nhiên năng lực nhìn ra một bình đám người đang suy nghĩ gì. Bất quá, có thể muốn để bọn hắn thất vọng rồi. Hắn nhìn một bình, nói, một đại phu có biết thói quen của ta. Cái gì? Một bình có chút không hiểu ra sao, Lưu Thụ Nghĩa đây cũng là đang hát cái gì hí. Hạ quan là một cái vô cùng chân quý thời gian người, không thích nhất đang điều tra vụ án lúc, lãng phí thời gian. Lưu Thụ Nghĩa nói ra, thế nhưng từ dưới quan đến hình bộ về sau, đều một mực không có đi vào chính đề, này rất rõ ràng cùng hạ quan bình thường thói quen khác nhau, một đại phu có biết nguyên nhân. Một bình nhíu mày, hắn làm sao lại hiểu rõ nguyên nhân gì? Hắn cũng không phải Lưu Thụ Nghĩa con run trong bụng. Nhìn tới một đại phu có phải không hiểu rõ a, cũng thế, nếu là một đại phu hiểu rõ. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, ý vị thâm trường nói, một đại phu nên liền không thể ở chỗ này ngồi như thế nhàn nhã. Người nghĩa là gì? Một bình hoàn toàn nghe không hiểu Lưu Thụ Nghĩa đang nói cái gì. Lưu Thụ Nghĩa nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa Thôi Lân, cười nói, vậy liền không nhiều lời, trước gọi nhân chứng đi. Nhân chứng? Một bình đám người khẽ giật mình, nơi nào còn có nhân chứng? Trong địa ngục phùng một vong hồn sao? Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Thôi Lân mang theo một người đi vào đại đường, mà ở thấy rõ người này tướng mạo sau. Nhâm Thiếu Khanh. Nhâm Thiếu Khanh, thế nào lại là ngươi? Chương 159, át chủ bài công bố, tiền tam ti cao tầng tận thế. 3, chương 159, át chủ bài công bố, tiền tam ti cao tầng tận thế. 3, ngươi, ngươi không phải chạy ra trường ăn sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một bình nhìn thấy Nhậm Hưng trước tiên, trong tay chén nước chính là nhoáng một cái. Nước trong chén trong nháy mắt chảy ra, trực tiếp đẩy vào trên người hắn. Cái này khiến hắn cọ một chút đứng lên, một bên quét lấy quan bảo bên trên thủy, một bên không dám tin nhìn Nhậm Hưng. Thủ hạ của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, nói nhìn thấy Nhậm Hưng xe ngựa rời đi Trường An thành, với lại hắn sau đó nghe qua, Nhậm Hưng xe ngựa rời đi thời gian, vừa vận đối ứng tiền Nhậm Hưng rời khỏi nha môn Trường An huyện thời gian, Nhậm Hưng rõ ràng là thấy tình thế không ổn chạy trước, làm sao lại bị Lưu Thụ Nghĩa bắt được? Đồng thời Lưu Thụ Nghĩa luôn luôn không hề rời đi Trường An thành a. Nhậm Hưng lại trước giờ chạy lâu như vậy, hắn làm sao lại như vậy rơi xuống Lưu Thụ Nghĩa trong tay? Một bình nghĩ mãi mà không rõ, Ngụy Khiêm đám người cũng nghĩ không thông. Khi mà bọn hắn nhìn thấy Nhậm Hưng bước vào đại đường về sau, không có đi xem bọn hắn, ngược lại e ngại trực tiếp hướng Lưu Thụ Nghĩa sau khi hành lễ, trong lòng liền đều là hơi hồi hộp một chút. Nhậm Hưng cái phản ứng này, Nhậm Thiếu Khanh, một bình trực tiếp cho Nhậm Hưng ngay mắt, nói, ngươi như thế nào bị người dùng dây thừng trói lại? Ngươi có phải hay không gặp phải cái gì bất ngờ, bị thương tổn? Ngươi nói cho bản quan cùng Mỹ Thị Lang, Nô Trung Thừa đều ở nơi này, nhất định có thể vì ngươi làm chủ. Một bình ý nghĩa rất rõ ràng, hắn ở đây nhắc nhở Nhậm Hưng, đừng bị Lưu Thụ Nghĩa dọa đến, Nhậm Hưng không phải tại đơn đả độc đấu, còn có bọn họ đâu, với lại bọn hắn hiện tại địa vị cũng đều rất cao. Áp chế Lưu Thụ Nghĩa một ngũ phẩm làng trùng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhậm Hưng nghe được một bình lời nói, đột nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ nhìn Lưu Thụ Nghĩa, "Ngươi, ngươi không phải nói bọn hắn đã?" Lưu Thụ Nghĩa tự nhiên đã hiểu Nhậm Hưng ý nghĩa, hắn chậm rãi nói, "Bản quan nếu không nói như vậy, Nhậm Thiếu Khanh như thế nào lại phối hợp bản quan đâu? Chẳng qua này đã không trọng yếu, quan trọng là ta có thể cho Nhậm Thiếu Khanh một cái xử lý một cách khoan hồng cơ hội, chỉ cần Nhậm Thiếu Khanh phối hợp bản quan có thể bảo đảm, ngươi sẽ từ nhẹ xử lý." Một bình nghe xong lời này, liền biết Nhậm Hưng cũng không hề hoàn toàn đảo hướng Lưu Thụ Nghĩa. Hán Bội bằng nói, Nhâm Thiếu Khanh, chúng ta vì hướng ngân án cẩn trọng, nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết, lúc này mới bắt được Phùng Mục những thứ này trộm chó, ngươi giống như thực nói cho Lưu Lang Trung, tuyệt đối không nên có chỗ giấu giếm. Nhâm Hưng tự nhiên năng lực nghe ra một bình đối với nhắc nhở của mình, thế nhưng một bình căn bản không biết mình tại bị Lưu Thụ Nghĩa tìm thấy về sau, nói cái gì, làm cái gì. Hết thể đều đã trễ. Dù là hắn hiện tại phản bội, nói mình trước đó nói tới tất cả đều là giả, cũng không kịp. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể là nhường các huynh đệ lưu điểm huyết, giúp mình sống sót. Nhậm Hưng hít sâu một hơi, rốt cuộc nói, "Lưu Lang Trung yên tâm, ta biết mình nên làm cái gì." "Ngươi?" Một bình đám người sắc mặt biến đổi. Lưu Thụ Nghĩa liếc một bình đám người một chút, nói, "Vậy liền không muốn chậm trễ, lại một lần nữa nói một chút người đang hướng ngân án trong cũng làm cái gì đi." Một bình đám người không muốn tin tưởng hướng ngân án lớn nhất người được lợi Nhậm Hưng sẽ chủ động bỏ cuộc tất cả, bọn hắn chăm chú nhìn Nhậm Hưng, như cũ đối với Nhậm Hưng ôm lấy cuối cùng một tia hoang tưởng. Sau đó, bọn hắn liền nghe Nhậm Hưng nói, "Ta tiếp vào thái thượng hoàng nhiệm vụ, đi theo đại lý tự khanh điều tra hướng ngân án, thế nhưng hướng ngân án quá mức quá dị. Bất kể chúng ta như thế nào kiểm tra, cũng không có chút nào đầu mối, mắt thấy Thái Thượng Hoàng cho thời gian còn thừa không có mấy, chúng ta cũng vô cùng lo nghĩ. Đúng lúc này, thủ hạ ta một người. Vậy tức Lưu Lang Trung huynh trưởng Lưu Thụ Trung đột nhiên tìm thấy ta, nói hắn phát hiện Phùng Mục lời chứng và tung tích đối ứng không lên. Ta liền hỏi hắn, vì sao nói như vậy? Lưu Thụ Trung nói cho ta biết, Phùng Mục nói hắn nghỉ một lúc một mực Trường An, nhưng hắn từng tại bên ngoài Trường An thành lúc thi hành nhiệm vụ, gặp được Phùng Mục, bởi vậy hắn kết luận Phùng Mục đang nói láo. Ta phải ve sầu việc này về sau, lập tức ý thức được cái này đem là một kiện ngập trời đại công. Cái này đem trực tiếp cho chúng ta không có đầu mối điều tra chỉ rõ phương hướng, mà ta lúc đó đang đứng ở tấn thăng thời kỳ mấu chốt, còn kém một kiện cũng đủ lớn công lao. Cho nên, Nhậm Hưng mím môi một cái, ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, ta tham hạ Lưu Thụ Trung công lao, đồng thời căn cứ chính ta trải nghiệm, sửa đổi Phùng Mục tung tích. Quan kỳ và quan biên hộ bộ nghe nói như thế, đều là giật mình. Ngươi tham ô thuộc hạ công lao, còn trực tiếp sửa lại Phùng Mục tung tích. Đây không phải là chế tạo ngụy chứng sao? Quan kỳ dễ kích động nhất, nhịn không được mở miệng hỏi. Một bình đám người nét mặt cũng đều hơi khác thường. Đây là ngay cả bọn hắn cũng không biết bí mật. Bọn hắn chỉ cho là thực sự là Nhậm Hưng phát hiện Phùng Mục vấn đề, hoặc là chính Nhậm Hưng chế tạo Phùng Mục vấn đề. Lại không nghĩ rằng, Nhậm Hưng lại đoạt Lưu Thụ Trung công lao. Mà Lưu Thụ Trung cùng Lưu Thụ Nghĩa quan hệ. Bọn hắn vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền thấy Lưu Thụ Nghĩa thần sắc như thường, cũng không vì huynh trưởng bị cướp công lao có chút. Đương nhiên, Lưu Thụ Nghĩa đã biết được việc này, có thể đã sớm thu thập qua Nhậm Hưng. Tiếp tục. Lưu Thụ Nghĩa không có ba động nói. Nhậm Hưng không dám ngông nghịch, hắn tiếp tục nói, ta quả nhiên khiến cho đái thượng thư đám người coi trọng, bọn hắn lập tức để cho ta căn cứ điểm này đi điều tra Phùng Mục. Sau đó ta cùng với Lưu Thụ Trung tại Phùng Mục dinh tự phát hiện thư tín cùng bài vị, xác nhận Phùng Mục có triển vọng ân nhân báo thù động cơ, liền trực tiếp đem Phùng Mục đám người tóm lấy, bắt đầu thẩm vấn. Thế nhưng, Nhậm Hưng dừng một chút, nói, thế nhưng bất kể chúng ta như thế nào thẩm vấn, Phùng Mục bọn người có phải không chịu, sợ rằng chúng ta nghiêm hình tra tấn, đem bọn hắn đều muốn đánh chết, vậy không có bất kỳ cái gì một người cung khai. Phùng Mục thân làm tướng lĩnh, ý chí kiên định, hắn không làm cho ta có thể hiểu được, có thể những kia phổ thông tướng sĩ, lại cũng không một người nhả ra, dù là ta đã lấy ra đầy đủ chứng cứ, cho dù là bọn họ không mở miệng, bọn hắn vậy trốn không thoát, nhưng bọn hắn cũng vẫn không khai cúng. Cái này khiến ta ý thức được, ta có thể sai lầm rồi, Phùng Mục bọn hắn có thể không phải người ăn trộm. Quan Kỳ hoàn toàn không ngờ rằng còn có cái này gốc dạng, hắn nói ra, bọn hắn không phải người ăn trộm. Nhưng bọn hắn sau đó không phải tất cả đều chiêu sao? Nhậm Hưng lắc đầu, trầm giọng nói, ta tại đại lý tự phá án nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, ta có thể xác nhận ta không có phán đoán sai, Phùng Mục bọn hắn nên thật không phải là người ăn trộm. Ta đem chuyện này báo cho ngay lúc đó đại lý tự khanh một đại phu, một đại phu lại đặt việc này báo cho ngay lúc đó hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu, ngự sử trung thừa và tam ti cao tầng. Ta cho là bọn họ tại biết được việc này về sau, sẽ đối với ta chặt chẽ trách cứ, lên án mạnh mẽ ta lãng phí thời gian, lên án mạnh mẽ ta kém chút oan uổng người tốt. Nhưng ai biết? Nhậm Hưng quay đầu, nhìn về phía quần áo ngăn nắp, uy nghiêm mười phần một bình đám người, nói, một đại phu bọn hắn đang nghe chuyện của ta về sau, đúng là không chỉ không có trách cứ ta, ngược lại trấn an ta, nói sẽ để cho ta chiếm cứ công lao lớn nhất, sẽ để cho ta biến thành hướng ngân án lớn nhất người được lợi. Nhưng trước đó, ta muốn bên chính mình trước đó đã nói qua, muốn kiên định tin tưởng phán đoán của mình, muốn xác nhận Phùng Mục đám người đều là chân chính tập nhân. Bọn hắn nói chúng ta thời gian không nhiều lắm, thời gian còn lại căn bản không thể nào tìm thấy tập nhân. Nếu chúng ta thả Phùng Mục đám người, vậy liền sẽ đổi thành chúng ta bước vào đại lao. Chúng ta đối với Phùng Mục có thiện tâm, có thể Thái Thượng Hoàng sẽ không đối với chúng ta có thiện tâm. Do đó, tất nhiên đã sai lầm rồi, vậy không bằng một sai rốt cục. Dùng Phùng Mục chờ thêm ngàn người con kiến hôi tiền đồ cùng tính mệnh, đổi chúng ta những thứ này tàm ti cao tầng thượng đẳng nhân công lao cùng tương lai, cái này là vinh hạnh của bọn hắn. Đợt, cuối tháng ngày cuối cùng, còn kém hơn 100 nguyệt phiếu đều tam tiên, mọi người nếu là còn có còn lại nguyệt phiếu, đều đầu cho ta đi, quyển sách lần đầu tiên khoảng cách tam tiên nguyệt phiếu gần như thế, để cho ta phá đi họ. Chương 160, bắt được. Không dám tin trận tướng, dấu ở tam ti đồng như lại là hắn. Một, chương 160, bắt được. Không dám tin trận tướng, dấu ở tam ti đồng như lại là hắn. Một, theo Nhậm Hưng tiếng nói rơi xuống, tất cả hình bộ đại đường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Quan Kỳ và quan viên hộ bộ đã bị Nhậm Hưng cho kinh đến. Mặc dù trong lòng bọn họ đã có chuẩn bị, đã hiểu rõ hướng ngân án chân tướng chắc chắn sẽ không như bọn hắn trong ấn tượng như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới chân tướng lại sẽ như thế đáng sợ. Đầu tiên là cướp đoạt thủ hạ công lao, phát hiện sai lầm bẩm báo tam ti quan lớn về sau, kết quả tam ti quan lớn lại nhất trí quyết định đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm. Biết rõ Phùng Mục đám người là vô tội, còn tự tay đem bọn hắn đưa lên pháp trường. Với lại cuối cùng lại vẫn nói có thể vì bọn họ tam ti quan lớn đi chết là Phùng Mục đám người vinh hạnh. Cái này quá mức hèn hạ âm hiểm đi. Dù là quan kỳ tu sử, tự nhận gặp qua nhân tâm trì hiểm ác, gặp qua người vô sỉ, có thể những người kia cùng một bình đám người so sánh, vậy không coi vào đâu. Nói vậy, nghe được quan kỳ lời nói, mắt thấy Thiết Minh và quan viên hộ bộ thần sắc có biến hóa, một bình và tiền tam ti cao tầng thần sắc đều là biến đổi. Một bình lúc này trợn mắt nhìn Nhậm Hưng, lạnh lùng nói, Nhậm Hưng, chúng ta chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi vì sao như thế chửi bới vu hãm bản quan? Nô Thần Dương vậy lạnh giọng nói, ngươi có phải hay không bị ai thu mua, ý đồ đối với chúng ta bất lợi? Ngụy Khiêm thần sắc kịch liệt lấp lóe, hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, Lưu Lang Trung, ngươi vừa cắt chưa nghe tin tiểu nhân sằng luôn, Nhậm Hưng lời nói căn bản không phải sự thực. Lao nông giống nhau đái phi vậy lắc đầu, thở dài nói, không ngờ rằng ta rời xa triều đình, có đại tăng giữ đạo hiếu, lại vẫn là tránh không khỏi thị phi. Nhậm thiếu khanh, ta quá khứ đắc tội qua người sao? Nhậm Hưng nghe một bình đám người giận dữ mắng mỏ cùng cãi lại, muốn mở miệng, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, giọng Lưu Thụ Nghĩa đã vang lên. Vừa mới ta nói ta cố ý lãng phí thời gian, cùng các ngươi nói nhảm. Chỉ nói phân nửa, ta cũng không nói nguyên do ta làm như vậy. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt bình tĩnh đảo qua một bình đám người, chậm rãi nói, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết. Một bình đám người vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa phủi tay, nói, mang vật chứng. Vật chứng? Một bình khẽ giật mình. Sau đó bọn hắn chỉ thấy Lục Dương Nguyên mang theo hai cái hình bộ lại viên đi đến, hai cái này lại viên trong tay tất cả nâng một cái khay, trên khay để đó một ít sổ sách. Đây là? Ngụy Kiêm cảnh giác hỏi. Lưu Thụ Nghĩa nhìn bọn hắn hoài nghi lại cảnh giác nét mặt, khóe miệng có hơi câu lên, nói, Nhâm thiếu khanh vì tranh thủ xử lý một cách quan hồng, hết sức chủ động phối hợp bản quan, hắn không chỉ nói ra năm đó trận tướng, còn nói hắn có một vài thứ có thể vì hắn làm chứng. Vì vậy, bản quan liền cùng hắn chia ra hành động, bản quan về tới trước thấy chư vị, đỡ phải chư vị đợi lâu mà sinh lòng bất mãn, đồng thời phái người cùng Nhâm thiếu khanh đi lấy hắn nói tới căn cứ chính xác vật. Chỉ là Nhâm thiếu khanh tốc độ chậm một chút, hắn không trở lại, bản quan không bỏ ra nổi thực tế bằng chứng, chính là nói ra chân tướng các ngươi cũng sẽ không nhận, cho nên bản quan chỉ có thể kéo dài một chút thời gian. Cũng may, Nhâm thiếu khanh cũng không để cho chúng ta chờ lâu. Một bình đám người nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa vừa mới cùng bọn hắn của nhau, lại là đang cố ý trì hoãn thời gian, đang chờ Nhậm Hưng chứng cứ. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, Nhậm Hưng lại phản bội bọn hắn phản bội triệt để như vậy, ngay cả vật chứng đều vì Lưu Thụ Nghĩa chuẩn bị xong. Mà kia vật chứng, bọn hắn nhìn trên khay sổ sách, dường như ý thức được cái gì, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch lên. Lưu Thụ Nghĩa đem mọi người phản ứng thu về đáy mắt, hắn cười cười, đứng dậy, đi tới Nhậm Hưng trước người. Hắn tiện tay từ trên khay cầm lấy một quyển sách sổ ghi chép, cười ha hả nói, "Nhậm thiếu khanh, vì mọi người giới thiệu một chút đồ vật trong tay của ta đi." Nhậm Hưng tầm mắt đảo qua một bình đám người, gặp bọn họ tất cả dùng sát nhân ánh mắt uy hiếp nhìn chính mình, hắn cười lạnh một tiếng, chính mình sát suất lớn đã không sống nổi, những người khác sẽ chỉ so với chính mình thảm hại hơn, chính mình tại sao phải sợ bọn hắn uy hiếp? Thật sự cho rằng là chính mình tay cầm trên tay bọn họ lúc a? Nhậm Hưng hít sâu một hơi, nói, mặc dù hướng ngân án lúc giao ước là ta chiếm chủ yếu công lao, bọn hắn chiếm thứ yếu công lao, chúng ta muốn toàn thể nhất trí, đem lợi ích tối đại hóa. Thế nhưng tại hướng ngân án về sau, bọn hắn lại tìm thấy ta, nói với ta ta tại hướng ngân án lúc phẩm cấp thấp nhất, địa vị thấp nhất, lại bọn hắn sở dĩ sẽ vu ham phù mục, cũng là bởi vì ta lựa chọn phù mục. Là ta hại bọn hắn, để bọn hắn phạm vào sai lầm như vậy, kết quả ta còn được đến lợi ích lớn nhất, bọn hắn cảm thấy rất không công bằng, bởi vậy để cho ta đền bù bọn hắn. Bởi vì bọn họ nắm giữ lấy của ta tay cầm, với lại cho dù ta tấn thăng làm đại lý tự thiếu khanh, vậy vẫn không phải một bình bọn hắn những thứ này thượng thư, tự khanh đối thủ, cho nên ta chỉ có thể bị bọn hắn bức hiếp. Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa quyển sách trên tay sổ ghi chép, nói, Lưu Lang Trung quyển sách trên tay sổ ghi chép, chính là những năm này ta bị ép thượng giao cho sổ sách của bọn họ, phía trên rõ ràng ghi chép ta có một ngày, cho bọn hắn bao nhiêu tiền tài. Quan Kỳ không ngờ rằng một bình đám người vậy mà còn biết lật lọng, tại hướng ngân án sau đó, hướng Nhậm Hưng yêu cầu đền bù. Này so với hắn nguyên bản suy đoán, còn muốn vô sỉ. Hắn nhịn không được nói, ngươi nói những năm này, ngươi không phải đền bù bọn hắn một lần là đủ rồi. Bọn hắn lẽ nào một mực hướng ngươi yêu cầu? Nhậm Hưng cười lạnh nhìn một bình đám người, a, một lần. Những người này, lòng tham không đáy. Đặc biệt bệ hạ sau khi lên ngôi, bị gạt ra rịa, quyền thế không lớn bằng lúc trước, cũng sợ bệ hạ phát hiện bọn hắn tham lam, không dám như trước kia giống nhau kiếm tiền. Nhưng bọn hắn đã thành thói quen tiêu xa sinh hoạt, không có tiền làm sao bây giờ? Bọn hắn liền theo dõi ta. Quan Kỳ nghe Nhậm Hưng lời nói, có chút thương hại nhìn Nhậm Hưng. Mặc dù Nhậm Hưng dựa vào hướng ngân án tấn thăng đến tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh, thế nhưng bởi vậy bị một bình những thứ này hấp huyết trùng để mắt tới, như thế nào cũng không được. Bàn về không may, đều có thể cùng bị giáng chức đặng thành nhân so sánh với, rốt cuộc đặng thành nhân không ai có thể một mực hấp máu của hắn. Lưu Thụ Nghĩa tiện tay lật ra số sách, ánh mắt nhìn phía trên từng khoản ghi chép, giống như cười mà không phải cười hướng một bình đám người nói, một đại phu, nô trung thừa, Ngụy thị lang. Các ngươi năng lực giải thích một chút này sổ sách sao? Một bình không ngờ rằng Nhậm Hưng lại âm hiểm như thế, còn nhớ hạ sổ sách, hắn âm thanh lạnh lùng nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bản quan chưa từng cầm qua hắn Nhậm Hưng một đồng tiền, đây rõ ràng là vu hãm, là chửi đối, là hãm hại. Không có cầm một đồng tiền. Nhậm Hưng đều bị một bình vô sỉ tức tới muốn cười. Hắn cười lạnh nói, một bình, ngươi vẫn đúng là đủ vô sỉ, nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ, ta đã sớm nghĩ đến các ngươi âm hiểm như thế hèn hạ, về sau có thể sẽ hại ta. Cho nên ta chuyên môn để ý. Ngươi đã làm gì? Một bình trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Nhậm Hưng lạnh a nói, ngươi thật sự cho rằng tiền của ta tốt cầm. Ta không chỉ đem cho các ngươi mỗi một cái tiền đồng cũng đi xuống, còn chuyên môn tìm người âm thầm chằm chằm vào các ngươi, nhìn xem các ngươi cầm của ta tiền đồng đi làm cái gì. Do đó, các ngươi mỗi lần cầm hết của ta tiền đồng, đi làm chuyện, ta đều nhớ tinh tường. Thì như nói, hắn chằm chằm vào một bình, năm ngoái 3 tháng, ngươi theo ta chỗ này cầm đi 10 sâu tiền, đi mua một cái ngọc như ý, cho trưởng tôn thượng thư chúc thọ. Ngươi biến thành quang lộc đại phu về sau, mỗi tháng đồng lộc là có hạn, những tiêu đồng lộc cũng liền khó khăn lắm đủ ngươi trong phụ sử dụng, ngươi không nên tiền tài đi mua ngọc như ý. Một đại phu, ngươi có thể giải thích thanh sao? Ta, một bình đồng tử đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, bình thường bị hắn tùy ý chen ép Nhậm Hưng, lại có như thế tâm cơ. Nhậm Hưng lại nhìn về phía Ngụy Khiêm đám người, cười lạnh nói, ta cho đồ đạc của các ngươi, không chỉ có tiền tài, còn có ta thủ hạ cửa hàng. Hiện tại những kia cửa hàng đều là do các ngươi người, hoặc là thân nhân của các ngươi quản lý, việc này tra một cái liền biết, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta cho các ngươi cửa hàng, là vì để các ngươi tiền đẻ ra tiền, năng lực ít đến tìm ta đòi hỏi à. Giờ khắc này, ngay cả Trần Bổn Nho Nhã Ngụy Khiêm cũng ngồi không yên. Hắn nhịn không được nói, ngươi làm thật hèn hạ. Hèn hạ? Nhậm Hưng âm thanh lạnh như băng nói, so với các ngươi những năm này đối ta lấn áp hút máu, đây coi là cái gì hèn hạ? Ta chỉ là cẩn thận một chút, phòng ngừa các ngươi không nhận nợ, như tương lai các ngươi thật sự muốn gây bất lợi cho ta, lưu lại cho mình một chút hy vọng sống thôi. Chương 160, bắt được. Không dám tin Trần tướng, dấu ở Tam Ti Đồng Như lại là hắn. 2, chương 160, bắt được. Không dám tin Trần tướng, dấu ở Tam Ti Đồng Như lại là hắn. 2, Đỗ Cấu nhìn Nhậm Hưng cùng một bình đám người giao phòng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái tử, chó cắn chó. Nhậm Hưng tham ô thủ hạ công lao, cùng một bình đám người thông đồng làm vậy, không phải người tốt, một bình đám người vì sức một mình chế tạo án, sau hút máu Nhậm Hưng, càng không phải là người tốt. Hai cái cũng âm hiểm hèn hạ ác nhân, gặp được cùng nhau, lẫn nhau tính toán, thật đúng là một màn cho hay. Cho khôi hài cái kia kết thúc. Lưu Thụ Nghĩa thả ra trong tay sổ sách, ánh mắt lại lần nữa quét về phía một bình đám người, nói, một đại phu, Ngụy Thị Lang. Hiện tại, các người đối với này sổ sách, còn có cái gì muốn nói sao? Một bình mấy người sắc mặt trắng bệch lại khó coi, bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau, muốn cho đối phương nghĩ một chút biện pháp, nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến Nhậm Hưng như thế hèn hạ, đối bọn họ nhận lấy mỗi một bút tiền tài cũng có nghiệm chứng chi pháp. Cái này khiến bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không đến bất luận cái gì phản bác cách, cuối cùng đành phải trầm mặc. Mà trầm mặc cũng liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa trở về chỗ ngồi, hắn nói ra, chư vị không nói lời nào, ta đều cho là các ngươi ngầm thừa nhận những năm này, các ngươi một mực từ Nhậm Hưng nơi này thu hoạch tiền tài. Vậy thì có ý tứ, các ngươi nói các ngươi không có làm Nhậm Hưng nói tới lời nói, thế nhưng những năm này, các ngươi lại một mực bức hiếp Nhậm Hưng, từ Nhậm Hưng nơi này lấy đi nhiều tiền tài như vậy, lại khoản tiền thứ nhất tài, chính là tại hướng ngân án sau khi chấm dứt lấy đi. Vậy bản quan ngược lại là tò mò. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn mọi người, các ngươi tất nhiên không có làm Nhậm Hưng nói tới sự tình, kia vì sao hướng ngân án về sau sẽ một mực đối với Nhậm Hưng đòi hỏi tiền tài? Một Bình con mắt chuyển động, muốn mở miệng nói xạo. Nếu như ngươi muốn nói là Nhậm Hưng nghĩ định bợ các ngươi, chủ động cho các ngươi tiền tài, kia cũng không cần nói. Không giống nhau, Một Bình mở miệng, Lưu Thụ Nghĩa dường như nhìn ra lòng hắn nghĩ, nói thẳng, rốt cuộc đái thượng thư đều không phải là quan biên, cũng có đại tang hồi hương, vậy còn đang ở thu Nhậm Hưng tiền tài. Các ngươi cũng không thể nói Nhậm Hưng là cho tiền cho ra tình cảm cùng quen thuộc, cho dù các ngươi không có quyền thế, hắn cũng muốn tiếp tục cho a. Một Bình mở ra miệng, cứ như vậy bị ngăn chặn. Nếu như hoàng đế chưa từng hoán hơn người, bọn hắn tất cả mọi người còn đang ở cao vị trí thượng, chính mình nghĩ lý do này đều thiên ý vô phùng, có thể làm sao, vật đuổi sao rời, cũng chỉ có Ngô Thần Dương cùng Ngụy Khiêm còn đang ở cao vị, những người khác sớm đã không lớn bằng lúc trước, xác thực không có tư cách nhường Nhậm Hưng lại đi bợ. Thấy cảnh này, Thiết Minh và quan viên hộ bộ đã cái gì đều hiểu. Sự thực chính như Nhậm Hưng lời nói, năm đó hướng ngân án cái gọi là trận tướng, hoàn toàn là cùng nhau từ đầu đến đuôi vu oan hãm hại. Phùng Mục và hơn trăm người chết thảm, hơn ngàn người lưu vong, lại chỉ là bởi vì một bình đám người ích kỷ cùng tư lợi. Cái này khiến thường thấy sự kiện lớn Tiết Minh đám người, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, bọn hắn đến tột cùng làm sao dám a. Mắt thấy Tiết Minh đám người thần sắc càng ngày càng lạnh băng chán ghét, Một Bình đám người nội tâm phát lạnh lại lạnh. Không được, không thể nhận tội. Bằng không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một Bình đám người trao đổi tầm mắt, mỗi người thần sắc cũng mười phần lo lắng. Đột nhiên, lão nông bình thường đái phi nói ra, mặc dù nói Phùng Mục là tặc nhân sự tình, chúng ta xác thực bằng chứng không đủ. Nhưng này vậy không thể nói rõ chúng ta đều oan uổng Phùng Mục. Mặt của hắn đầy nếp nhăn bằng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, rốt cuộc hướng ngân án cũng không tra ra, hướng ngân án tập nhân đến tột cùng là ai cũng là không thể biết được. Mà nhìn chung quân tiền vận chuyển tình huống, chỉ có áp vận quân tiền Phùng Mục đám người, khả năng nhất trộm đi quân tiền. Do đó, có thể chỉ là chúng ta không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ thôi, nhưng cũng hứa chân tướng, vẫn là Phùng Mục đám người. Chúng ta có thể chỉ là không nghĩ gặp sự phạt, quá trình sai lầm rồi thôi, nhưng kết quả chưa hẳn chính là sai. Đái phi này đột nhiên mở miệng, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều là sửng sốt. Nhưng rất nhanh, Một Bình cùng Ngụy Khiêm đám người hai mắt chính là sáng lên. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, còn có thể như vậy giải thích. Không sai. Một Bình nói, chúng ta mặc dù quá trình sai lầm rồi, nhưng dưới tình huống đó, chúng ta sẽ mắc sai lầm, cũng là tình có thể hiểu. Có thể chỉ cần kết quả chính xác, chúng ta không có giết nhầm người, kia lỗi lầm của chúng ta không coi là bao lớn. Ngụy Khiêm tràn đầy kính nể liếc nhìn đái phi một cái, trong lòng cảm khái, quả nhiên gừng càng già càng cay, hắn cũng nói, tại hướng ngân án chân tướng không có tra ra trước đó, xác thực không thể nói chúng ta nhất định oan uổng Phùng Mục. Mặc dù bọn hắn đã bị chứng thực dùng chút ít thủ đoạn, có thể chỉ cần hướng ngân án một ngày không có tra ra, Phùng Mục một ngày không thể hoàn toàn bị chứng minh không phải người ăn trộm, vậy liền đại biểu bọn hắn kết quả chưa chắc là sai. Quan trường là giảng kết quả địa phương, chỉ cần kết quả nhất trí, bọn hắn cho dù lại nhận trừng phạt, cũng sẽ không là tử hình. Thậm chí dù là Phùng Mục thật không phải là người ăn trộm, bọn hắn cũng được thừa dịp hướng ngân án điều tra thời gian, từ đó cùng nhau, có thể có khác sinh cơ. Tóm lại, chỉ cần bọn hắn không phải hiện tại lập tức bị điều tra, bọn hắn đều còn có hy vọng. Nô Thần Dương cũng nghĩ thông trong đó mấu chốt, với lại hắn đây những người khác tình huống tốt hơn một điểm, là sau lưng của hắn còn có ân sư Bùi Tịch, chỉ cần cho hắn ân sư thời gian, hắn ân sư nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra hắn. Đến lúc đó, thậm chí dù là đã bị chứng thực Phùng Mục không phải người ăn trộm, hắn có thể cũng sẽ không nhận ảnh hưởng. Hắn hiện tại đều thiếu thời gian, mà Đái Phi vì hắn tranh thủ đến thời gian. Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa hất cằm lên, cười lạnh nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nghĩ chỉ bằng cái này vụ án tiểu theo chết chính mình, Lưu Thụ Nghĩa quá mức si tâm vọng tưởng. Chờ hắn giải quyết việc này, cùng ân sư rảnh tay, nhất định khiến Lưu Thụ Nghĩa đẹp mắt. Cảm thụ lấy bầu không khí biến hóa, Tiết Minh đôi mắt có hơi nheo lại, hắn không ngờ rằng dù là đến giờ khắc này, Đái Phi lại còn có thể tìm tới sinh cơ. Thật không hổ là đã từng hình bộ thượng thư a. Người sẽ làm sao đâu? Tiết Minh nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, thẹn quá hóa giận. Cũng hoặc thấy tốt thì lấy, lại nghi biện pháp. Giờ phút này không chỉ Tiết Minh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, bọn hắn cũng muốn biết Lưu Thụ Nghĩa đối mặt Đái Phi đám người này rõ ràng chơi xấu, nhưng lại không phải một điểm có thể đều không có tình huống, sẽ làm gì lựa chọn. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, đứng là nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia, nhường Một Bình đám người chỉ cảm thấy có chút phát lạnh, các ngươi thật đúng là ta trô gặp qua, có thể nhất nói xạo, rất vô lại người. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, các ngươi vô lại, không có cơ hội phát huy tác dụng. Ngươi nghĩa là gì? Nô Thần Dương nhìn Lưu Thụ Nghĩa kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Ta nghĩa là gì? Lưu Thụ Nghĩa nhếch miệng lên, mang theo thâm ý nói, có chuyện, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi biết. Đó chính là, hắn tầm mắt đảo qua mọi người, cũng tại Tiết Minh và một mực xem trò vui quan viên hộ bộ trên người đảo qua, chậm rãi nói, ta tối nay từng đi hộ bộ tiến hành điều tra. Sau đó, ta phát hiện hộ bộ trong khố phòng lại ẩn giấu đi cơ quan ám đạo, tại khố phòng hộ bộ phía dưới, đúng là có một tòa lớn nhỏ đủ để sánh vai khố phòng không gian dưới đất. Đồng thời ở chỗ nào không gian dưới đất trong, ta phát hiện rất nhiều cái dương, trải qua hộ bộ phó lang trùng phân biệt, những kia cái dương cùng năm đó trang bị quân tiền cái dương giống nhau như lúc, với lại những kia trên cái dương còn có mở ra khóa, cùng với bị phá hư giấy niêm phong. Những kia khóa cùng giấy niêm phong cũng cùng trang bị quân tiền trên cái dương khóa cùng giấy niêm phong giống nhau như lúc. Do đó, rõ chưa? Hắn âm điệu đột nhiên dốc lên, giống như kinh lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, quân tiền căn bản cũng không phải là tại vận chuyển trên đường mất đi, nó là tại khố phòng hộ bộ, tại còn không hề rời đi khố phòng hộ bộ trước đó, liền đã bị tặc nhân cho lén đổi. Nói cách khác, Phùng Mộc đám người cùng quân tiền mất đi, một chút xíu quan hệ đều khó có khả năng có. Mà hộ bộ, Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy giật mình ngoài ý muốn hộ bộ mọi người, thản nhiên nói, chính tương phản, cùng quân tiền mất đi, thoát không khỏi liên quan. Xoát một chút, trừ ra Lưu Thụ Nghĩa ngoại, tất cả người đang ngồi cũng đột nhiên đứng dậy. Bất luận là Đái Phi và Tiền Tam Ti cao tầng, hay là Tiết Minh và hộ bộ trước cao tầng, cũng tại thời khắc này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí không dám tin. Chương 160, bắt được. Không dám tin trận tướng, dấu ở Tam Ti đồng như lại là hắn. 3, chương 160, bắt được. Không dám tin trận tướng, dấu ở Tam Ti đồng như lại là hắn. 3, Đái Phi đám người không dám tin, là Lưu Thụ Nghĩa từ tiếp nhận hướng ngân án đến bây giờ, mười mấy canh giờ à. Như thế điểm thời gian, có thể tra ra bọn hắn vu ham phù mục, theo bọn hắn nghĩ, cũng đã là kỳ tích. Ai có thể nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả quân tiền là thế nào mất đi, cũng tra rõ ràng. Mà Phùng Mục bị triệt để bài trừ hiểm nghi, kia bất kể người ăn trộm là ai, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn vu ham Phùng Mục sự tình, đã định. Lưu Thụ Nghĩa đúng là ngay cả một điểm cuối cùng để bọn hắn chu toàn thời gian, cũng không cho bọn hắn. Xong rồi. Nô Thần Dương toàn thân phát run, đầy dây tuyệt vọng. Về phần Tiết Minh đám người, thì là đầu ông trực hưởng, bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, xem trò vui bọn hắn, lại cũng sẽ bước vào hí trong. Với lại càng quan trọng chính là, quân tiền là rời đi hộ bộ trước đó mất đi, hộ bộ cùng quân tiền mất đi thoát không khỏi liên quan, nói cách khác. Bọn hắn ngược lại thành kẻ tình nghi. Cái này, Quan Kỳ bị Lưu Thụ Nghĩa những tin tức này lượng to lớn xung kích hồi lâu chỉ hoan thân thở, cố phòng hộ bộ phía dưới, tại sao có thể có cơ quan mật đạo a? Quân tiền làm sao có khả năng là tại hộ bộ mất đi a? Một mực mang ác ý, muốn xem những người khác xui xẻo đặng thành nhân, giờ phút này cũng là tay chân lạnh bớt. Bởi vì hắn nhớ tới, quân tiền làm lúc là cất đặt tại thuế ngân trung chuyển trong cố phòng, mà tòa kia cố phòng bởi vì chỉ cất đặt tiền đồng kim ngân và tài vật, về kim bộ ti phụ trách. Hắn làm lúc chính là kim bộ ti lang trung, nói cách khác, bất kể tặc nhân là ai, chính mình cái này đã từng kim bộ ti lang trung đều muốn vì đó phụ trách. Xong rồi, hắn vốn cho là mình bị giáng chức đã đầy đủ xui xẻo, nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình không may xa xa còn chưa có kết thúc. Thua thiệt hắn vừa mới còn muốn nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa vẫn lạc chê cười, thật tình không biết chân chính chê cười lại là chính hắn, chính là đương nhiệm thị lang bộ hộ Tiết Minh, cũng hồi lâu chỉ hoan thân thở. Hắn nhịn không được nói, Lưu lang trung, ngươi lời nói làm thật. Lưu Thụ Nghĩa cười nói, Tiết thị lang cảm thấy hạ quan sẽ cầm trọng yếu như vậy chuyện nói đùa. Tiết Minh sắc mặt không ngừng biến ảo, làm sao có khả năng, quân tiền thế nào lại là tại hộ bộ mất đi? Bọn hắn thật sự cho dù là nằm mơ, cũng không có nghĩ qua, quân tiền còn không có ra khố phòng trước đó, đều bị mất. Quan Kỳ nhịn không được nói, là ai làm? Đến tột cùng là hộ bộ ai, như thế gan to bằng trời, dám làm bực này thiên lý bất dung sự tình. Mọi người nghe vậy, cũng đều đội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Một bình đám người chỉ muốn biết, đến tột cùng là cái nào tên đáng ghét, làm hại bọn hắn đi đến vu hãm người khác đường tà đạo, đến mức rơi vào hiện tại kết cục. Tiết Minh đám người càng muốn hiểu rõ, ai ở ngay dưới mắt bọn họ làm này thâu thiên hoán nhật sự tình. Cái này a, ai ngờ Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy lại là lắc đầu, tạm thời ta còn không xác định. Bất quá nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn tiếng nói lại là nhất chuyện, rất nhanh ta có thể hiểu rõ sẽ là ai. Nói xong hắn nhìn về phía Nhậm Hưng nói, Nhậm thiếu khanh, ngươi về hướng ngân án giảng thuật còn chưa kết thúc đi, tiếp tục giảng thuật đi. Cái gì, còn chưa kết thúc? Nô Thần Dương đám người khe giật mình. Nhậm Hưng cũng đem bọn hắn quần lót lột, cũng đem bọn hắn thông đồng cùng nhau vu hãm Phùng Mộc chuyện một năm một mười nói ra, làm sao còn không có kết thúc? Hắn còn có cái gì có thể nói? Bọn hắn không hiểu nhìn về phía Nhậm Hưng. Chỉ thấy Nhậm Hưng tầm mắt đảo qua bọn hắn, nói, ta tại phát hiện Phùng Mộc đám người có thể là bị oan uổng về sau, đều vô cùng phẫn nộ đi tìm Lưu Thụ Trung, ta cho rằng là Lưu Thụ Trung hại ta, nếu như không phải Lưu Thụ Trung lung tung nói Phùng Mộc có vấn đề, ta không thể nào lâm vào bị ép tham dự bọn hắn vu hãm người tốt trong âm mưu. Kết quả ta tìm thấy Lưu Thụ Trung về sau, Lưu Thụ Trung lại nói hắn không có gạt ta, hắn nói hắn chính là ở ngoài thành gặp được Phùng Mộc, hơn nữa lúc ấy hắn ở đây thi hành nhiệm vụ, trừ ra hắn ngoại, cũng có hai cái đồng nghiệp gặp được Phùng Mộc, ta không tin hắn, trực tiếp đi tìm đến hai cái kia lại viên. Kết quả, Nhậm Hưng lắc đầu, câu trả lời của bọn hắn cùng Lưu Thụ Trung mở dạng, bọn hắn xác thực cũng nhìn thấy Phùng Mộc, cái này khiến ta ý thức được Phùng Mộc thật sự nói dối, thế nhưng Phùng Mộc nhưng lại không nhận tội. Ta không rõ tại sao lại như vậy, ta liền đi thấy vậy Phùng Mộc. Nói đến đây, Nhậm Hưng dừng một chút, nói, bởi vì Phùng Mộc thân phận đặc thù, từ Phùng Mộc bị giam sau khi đứng lên vẫn luôn là thượng thư cái này cấp bậc người hỏi, ta đồng thời không có cơ hội hỏi ý hắn, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Mộc, mà ta có thể hỏi ý Phùng Mộc cũng là bởi vì một bình bọn hắn đón mua ta, cho rằng ta cùng bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu, cho ta mới quyền hạn. Ta gặp được Phùng Mục, lúc đó Phùng Mục đã bị tra tấn không thành hình người, hít vào nhiều thở ra ít, tựa như tùy thời phải chết đi. Ta hỏi hắn, tại sao muốn tại hành tung đã nói láo, rõ ràng rời đi Trường An, vì sao muốn nói mình không có? Kết quả, Nhậm Hưng hồi tưởng lại tình huống lúc đó, chỉ cảm thấy da đầu cũng tại run lên. Thanh âm hắn vậy không tự chủ có chút phát căng, nói, kết quả, Phùng Mục nói cho ta biết, hắn không có nói dối, câu trả lời của hắn là hắn rời đi Trường An thành. Cái gì? Nhậm Hưng vừa mới nói xong, Nô Thần Dương trực tiếp trừng to mắt, nho nhã Ngụy Khiêm lúc này lên tiếng kinh hô. Chính là Tiết Minh và quan viên hộ bộ, cũng cảm thấy nổi da gà muốn đứng lên. Phùng Mục căn bản cũng không có tại hành tung đã nói láo, hắn nói rõ ràng là rời đi Trường An, thế nhưng lời khai ghi chép bên trên, lại là nói Phùng Mục một mực không có rời khỏi Trường An. Điều này nói rõ cái gì? Có người cố ý tại lời khai thượng động tay chân, cố ý dụ dỗ biết được Phùng Mục hành tung người, nhìn thấu Phùng Mục nói dối. Nói cách khác, Lưu Thụ Trung có thể phát hiện Phùng Mục hành tung vấn đề, căn bản không phải trùng hợp, mà là một cái âm mưu. Lưu Thụ Trung bị sử dụng. Nhậm Hưng bởi vì tham ô Lưu Thụ Trung công lao, chính mình phạm ngu, chủ động bước vào cái này âm mưu. Về phần Ngô Thần Dương đám người, cũng cùng Nhậm Hưng không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn cho là mình khống chế tất cả, tưởng rằng chính mình chủ động mong muốn vu ham Phùng Mục, lại không biết, bọn hắn căn bản chính là người khác để tuyến quan dối. Bọn hắn làm tất cả đều là bị thiết kế tốt. Bọn hắn sớm đã hãm sâu vào người khác âm mưu. Nô Thần Dương nhịn không được nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Nhậm Hưng, là ai? Là ai biên tạo Phùng Mục lời khai? Ngụy Khiêm cũng vô ý thức nắm quả đấm, không nháy một cái chằm chằm vào Nhậm Hưng. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Nhậm Hưng tầm mắt từ trên người bọn họ một quét qua, cuối cùng rơi vào trên người một người. Nhậm Hưng hít sâu một hơi, nói, Phùng Mục nói cho ta biết, chỉ có một người hỏi qua hành tung của hắn, người này chính là ngươi, Đái Phi. Cái gì? Đái Thượng Thư? Nô Thần Dương đám người không dám tin nhìn về phía thân mang áo gai, màu da bị rám đen, lão nông giống nhau Đái Phi. Chính là một mực cùng Đái Phi đứng ở một cái chiến tuyến một bình, cũng biến sắc, có một chút cách xa Đái Phi. Lưu Thụ Nghĩa thấy cảnh này, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt cuối cùng bắt đầu lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn thật sâu nhìn thẳng Đái Phi, nói, Đái Thượng Thư, giải thích một chút. Ngươi vì sao giả tạo Phùng Mục lời khai? Lại vì sao? Hết lần này tới lần khác chọn chúng huynh trưởng của ta đâu? Là ngươi vừa vặn biết được huynh trưởng ta hành tung cùng Phùng Mục gặp nhau qua đây? Hay là nói, Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, ngươi là trước chọn chúng huynh trưởng ta, sau căn cứ huynh trưởng ta tình huống, ngụy tạo lời khai. Chương trước bình luận ta đều thấy được, trước vì thủy vấn đề hướng mọi người nói xin lỗi. Nói thật, ta không phải nghĩ thủy, mà là ta không có ý thức được do ta viết nội dung có chút thủy, thói quen của ta là bất luận cái gì tình tiết cũng cố gắng tránh bình dị, nhường hắn có chút nổi sóng chập trùng, từ đó tăng cường đọc tâm tình cùng thú vị. Bởi vậy ta sẽ tận lực chế tạo một ít tâm tình phật phong điểm, nhường nhiều hơn nữa người tham dự trong đó, kết quả chính là mọi người nói như thế nước. Trước đó ta không có ý thức được vấn đề như vậy, nhưng mọi người vạch ra đến, phía sau ta sẽ có ý thức đi chú ý, tại tăng cường thú vị đồng thời, nhường mỗi một trường cốt truyện thúc đẩy càng nhiều. Tiếp theo còn có người đề cập thời gian đổi mới quá muộn, điểm này ta chỉ có thể làm hết sức trước giờ, không phải ta nghĩ phát muộn, mà là theo cốt truyện hơn phân nửa, vụ án số lượng biến nhiều, vì để tránh cho vụ án nói hùa, còn có bắt đầu mỗi cái cốt truyện tuyến kiềm chế, của ta sáng tác độ khó đây trước kia cao rất nhiều, lại thêm ta tốc độ gõ chữ vốn cũng không nhanh, lại thường xuyên kẹp văn, bởi vậy dẫn đến mỗi lần viết xong, thời gian cũng không còn sớm. Đây là ta không có kiểm tra, viết xong đều phát tình huống, nếu là lại kiểm tra lỗi chính tả cùng nội dung, đoán chừng sẽ càng muộn. Cho nên ta chỉ có thể nỗ lực, ban ngày viết nhiều một điểm, buổi tối sớm hơn mới một điểm, nhưng cụ thể làm sao, ta thật sự không dám đánh cam đoan. Cuối cùng, để mọi người có không tốt đọc trải nghiệm, ta thật xin lỗi, về sau ta sẽ nỗ lực sửa lại. Trở lên. Chương 161, kết án. Chân tướng rõ ràng. 1. Chương 161, kết án. Chân tướng rõ ràng. 1. Theo Lưu Thụ Nghĩa vừa dứt lời, hình bộ đại đường bầu không khí càng ngày càng sơ sát tiêu điều lên. Một bình rời xa Đái Phi về sau, hai mắt liền nhìn chằm chằm Đái Phi, hắn cùng Đái Phi quen thuộc nhất, quan hệ vậy mười phần muốn tốt, cho dù Đái Phi có đại tàng giữ đạo hiếu, tạm thời không có quyền, hắn vậy hàng năm đều sẽ đi tìm Đái Phi nâng ly, cho nên hắn như thế nào cũng không thể tin được, hảo hữu chí giao của mình, vậy mà như thế âm hiểm, đem hắn cũng làm thành quân cờ cho tinh kế. Hắn nhịn không được nói, Đái Thượng Thư, Nhậm Hưng nói là sự thật sao? Chúng ta chọn Phùng Mục, thật là âm mưu của ngươi, là ngươi cố ý bẻ cong chúng ta điều tra phương hướng, để cho chúng ta đạp vào đầu này không đường về. Nô Thần Dương tính tình vốn là nóng nảy, giờ phút này trực tiếp chất vấn, Đái Phi, trả lời chúng ta. Tiết Minh và quan viên hộ bộ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều nhìn chằm chằm Đái Phi, bọn hắn cũng muốn biết, hướng ngân án phía sau trận tướng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói quân tiền là tại hộ bộ mất đi sao? Kia trộm cắp quân tiền người, hẳn là hộ bộ người mới đúng, tại sao lại liên lụy ra Đái Phi? Lẽ nào Đái Phi là người ăn trộm đồng bọn? Tầm mắt mọi người cũng tập trung tại trên người Đái Phi, Lục Dương Nguyên càng là hơn rút ra hồi nào, cảnh giác chằm chằm vào Đái Phi, phòng ngừa Đái Phi chó cùng rất dậu. Mắt thấy mọi người đem mình làm thiên địch loại phẫn nộ cùng cảnh giác, khắp khuôn mặt là nếp nhăn Đái Phi lắc đầu thở dài một cái. Hắn nhìn về phía Nhậm Hưng, vẻ mặt khó hiểu, "Nhậm thiếu khanh, ta làm lúc tại hình bộ, ngươi đang đại lý tự, giữa chúng ta cũng không bao nhiêu tiếp xúc, ta hẳn không có đắc tội qua ngươi đi. Hiện tại ta đã là không hề mảy may quyền hành người bình thường, chính là một cái làm mẫu thủ mộ bình dân thôi, ngươi vì sao muốn như thế hãm hại với ta? Lẽ nào cũng bởi vì ta hiện tại không quyền không thế, ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt, không ai sẽ giúp ta, cho nên tùy tiện mưu hại ta?" Nhậm Hưng mày nhăn lại, "Ta mới không có mưu hại ngươi, ta thực sự nói thật." Lời nói thật. Đái Phi giọng nói vẫn là bình tĩnh, "Phùng Mục đã chết, ngươi không có chứng cứ, ai có thể chứng minh ngươi thực sự nói thật? Muốn ta nhìn xem, có thể cũng là bởi vì Phùng Mục là ngươi nói ra, ngươi sợ gánh lớn nhất trách nhiệm, cho nên tuyển ta làm dê thế tội, hy vọng ta có thể gánh chủ chứ. Ngươi, Nhậm Hưng không ngờ rằng Đái Phi càng như thế năng lực nói xạo, nhất thời nghĩ không ra giải thích lời nói. Rốt cuộc Đái Phi nói không sai, việc này chỉ có Phùng Mục, hắn cùng Đái Phi ba người hiểu rõ, hiện tại Phùng Mục sớm đã chết đi, xác thực không có cách nào chứng minh bản thân lời nói. Hắn không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu Lang Trung, ngươi tin tưởng ta, ta không có nói dối, thật là Đái Phi xoắn cải lời chứng." Một bình đám người thấy thế, đều không do nhíu mày. Nhậm Hưng biểu hiện không như chàng, có thể Đái Phi cũng không phải không có đạo lý, cái này khiến bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết ai thiệt ai giả. Bọn hắn vô thức vậy đi theo nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, muốn biết Lưu Thụ Nghĩa sẽ như thế nào quyết đoán. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, Lưu Thụ Nghĩa nghe được lời của hai người, mí mắt cũng không nháy mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Đái thượng thư, thú vị sao? Ngươi cảm thấy ngươi nói xạo, thật có thể ảnh hưởng đến phán đoán của ta?" Hay là nói, Lưu Thụ Nghĩa tự tiếu phi tiểu nói: "Ngươi là đang cố ý trì hoãn thời gian, cảm thấy đồng bọn của ngươi sẽ đến cứu ngươi." Đái Phi bị Lưu Thụ Nghĩa kia xem thấu tất cả đồng mắt nhìn chăm chú, lông mày vô thức nhíu một cái. Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nói: "Phùng Mục mặc dù đã chết, có thể sự thực cũng không theo cái chết của hắn đi, tiểu chân không cách nào đối chứng. Hiện tại chúng ta đã rõ ràng biết được, Phùng Mục cùng trộm cắp quân tiền sự tình không quan hệ, tất nhiên không quan hệ, vậy hắn tại bị thẩm vấn lúc đều không có bất kỳ cái gì lý do nói dối, nói cách khác, hắn rời khỏi Trường An thành tung tích, tuyệt đối sẽ như nói thật ra. Tất nhiên hắn sẽ như nói thật ra, chiếc kia cũng bên trên không hề rời đi Trường An thành đều rõ ràng là có người xuyên tạc, mà hướng ngân án hồ sơ bên trên." Lưu Thụ Nghĩa từ trong ngực móc ra bị hắn coi là vật vô dụng hướng ngân án hồ sơ, chậm rãi đem nó mở ra, sau đó chỉ vào lời khai bên trong mỗi một vị trí, nói: "Giấy trắng mực đen viết, tung tích lời khai là do ngươi thẩm hỏi lên. Ngươi có thể giấu giếm Phùng Mục lời nói thật giả, nhưng ngươi không có cách nào giấu giếm lời khai là ngươi hỏi ra sự thực. Đây hết thảy đủ để chứng thực chính là ngươi tại xuyên tạc Phùng Mục lời khai. Nói xạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Nhậm Hưng thấy Lưu Thụ Nghĩa dăm ba câu đều dùng suy luận phá hỏng Đái Phi nói xạo, đầu tiên là kính nể gật đầu, sau đó liền cười lạnh nhìn Đái Phi: "Ngươi thật đúng là âm hiểm giảo hoạt, nhưng gặp được Lưu Lang Trùng, ngươi lại giảo hoạt cũng vô dụng." Một bình đám người ánh mắt vậy triệt để lạnh băng lên. Bọn hắn cũng đồng ý Lưu Thụ Nghĩa lời nói, đối với Đái Phi chính là đây hết thảy phía sau màn hát thủ, lại không hoài nghi. "Đái Phi, ta cùng với ngươi vài chục năm tình nghĩa à, thật sự không ngờ rằng ngươi thậm chí ngay cả ta cũng tính toán." Một bình cắn răng nghiến lợi. Đái Phi nghe hảo hữu Chí Giao ghét cay ghét đắng âm thanh, toàn thân có hơi phát run, hai mắt không khỏi chăm chú đóng lại. Lưu Thụ Nghĩa đem Đái Phi phản ứng thu về đáy mắt, hắn ánh mắt chớp lên như có điều suy nghĩ. "Đái thượng thư, ngươi cũng đừng trông cậy vào có người có thể tới cứu ngươi, không nói trước đây là hình bộ, ai cũng không dám gan to bằng trời xông vào hình bộ cứu ngươi, chớ nói chi là." Hắn híp mắt chằm chằm vào Đái Phi, ý vị thâm trường: "Bản quan cảm thấy, so với cứu ngươi, đồng bọn của ngươi có thể càng muốn hơn giết ngươi a. Rốt cuộc bọn hắn ngay cả Triệu Thành Dịch trọng yếu như vậy quân cờ, sợ hắn tiết lộ bí mật, đều có thể nói diệt khẩu đều diệt khẩu. Như lời ngươi nói, ngươi bây giờ một cái không quyền không thế bình dân, ngươi cảm thấy mình có tư cách gì, đáng giá bọn hắn bất chấp nguy hiểm tới cứu ngươi, mà không phải giết ngươi?" Soát. Đái Phi nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Nguyên bản bình tĩnh trầm ổn đen nhánh khuôn mặt, giờ phút này khó nén bất ngờ: "Ngươi nói ai?" "Triệu Thành Dịch." Nhìn Đái Phi cử động như vậy, Lưu Thụ Nghĩa trong mắt lóe lên một vòng tinh mang: "Bản quan quên nói, khố phòng hộ bộ phía dưới không gian dưới đất, còn có một cái xuất nhập khẩu, mà cái này xuất nhập khẩu ngay tại Triệu Thành Dịch dinh thự. Cho nên rất rõ ràng." Hắn tầm mắt tại Tiết Minh đám người trên mặt một quét qua, trầm giọng nói: "Hướng ngân án chính là Triệu Thành Dịch cùng thế lực sở tại của Diệu Âm Nhi gây nên. Mà cái thế lực này cũng làm qua cái gì, ta nghĩ cũng không cần ta nói đi." "Triệu Thành Dịch, Diệu Âm Nhi, lại là cái thế lực này?" Hộ bộ một đám quan viên phản ứng, thậm chí đây một bình đám người lớn hơn, rốt cuộc Triệu Thành Dịch chính là bọn hắn đồng nghiệp, tại bị Lưu Thụ Nghĩa vạch trần chân diện mục trước đó, cùng bọn hắn mỗi ngày cũng gặp mặt. Hắn lại vậy tham dự hướng ngân án. Quan kỳ nhịn không được nói: "Thế nhưng, hắn không thể không tham dự quân tiền điều động sao?" Tiết Minh trong mắt thần sắc kịch liệt lấp lóe, theo lý thuyết, lấy chức trách của hắn, nên tham dự, nhưng hắn không có tham dự. Lẽ nào? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn Lưu Thụ Nghĩa, hộ bộ trừ hắn ra, còn có cái khác đồng bọn, mà người này vì để cho Triệu Thành Dịch cùng quân tiền không liên quan, sẽ không bị người tra được Triệu Thành Dịch trên người, cố ý đem Triệu Thành Dịch bài trừ quân tiền nhiệm vụ bên ngoài. Lưu Thụ Nghĩa liếc nhìn Tiết Minh một cái, không hổ là Lý Thế Dân đăng cơ về sau, còn có thể lưu tại hộ bộ, lại ổn thỏa hộ bộ đứng thứ hai người, tư duy quả thực nhạy bén. Chẳng qua hắn không trả lời Tiết Minh, mà là lại lần nữa nhìn về phía Đái Phi. Chỉ thấy lúc này Đái Phi, cùng ban đầu kia giống như khám phá thế sự, trầm ổn bình tĩnh Đái Phi, hoàn toàn khác biệt. Hắn đen nhánh hai tay nắm thật chặt, chân mày nhíu giống như có thể đem con muỗi cắn chết, thần sắc hắn không ngừng lấp lóe, ánh nến chiếu dọi xuống, cái chán thậm chí tại phản quang, đó là chạy xuống mồ hôi. Dù là bị Nhậm Hưng nói ra tên của hắn, dù là bị chính mình lấy suy luận phá hỏng hắn nói xạo, hắn đều chưa từng chạy qua mồ hôi. Nhưng lúc này, theo chính mình nói ra Triệu Thành Dịch tên cùng thế lực về sau, trực tiếp liền thành bộ dáng này. Thì ra là thế. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng có hiểu ra. Thân thể của hắn có hơi nghiêng về phía sau, chậm rãi nói: "Đái thượng thư, ngươi đã bại lộ, cũng không phải thật sự muốn giúp bọn hắn, ngươi sẽ làm những việc này cũng là bất đắc dĩ vì đó. Nếu như thế, còn có cái gì tốt giấu giếm đây này?" "Cái gì?" Một bình đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bình nhịn không được nói: "Lưu Lang Trung, ngươi nói Đái Phi có phải không được đã vì đó?" "Này, thật sự sao?" Nô Thần Dương bị Đái Phi làm hại rơi vào bây giờ cảnh địa, hận không thể ăn thịt hắn, uống hắn huyết, căn bản không tin Lưu Thụ Nghĩa lời nói, hắn âm thanh lạnh lùng nói: nói cái gì bất đắc dĩ vì đó, hắn cũng không phải Nhậm Ngưng, địa vị chưa đủ, phẩm cấp chưa đủ, chỉ có thể bị ép phối hợp. Lấy hắn làm lúc hình bộ thượng thư địa vị, ai có thể bức hiếp hắn làm kiểu này âm hiểm ác độc sự tình? Hắn rõ ràng chính là cùng Triệu Thành Dịch đám người là cùng một bọn. Lưu Thụ Nghĩa, ngươi đừng làm hắn kiếm cớ. Nhưng không có bất kỳ người nào phản ứng Ngô Thần Dương. Đái Phi nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, chỉ là giật mình nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Chương 161, kết án. Chân tướng rõ ràng. 2, chương 161, kết án. Chân tướng rõ ràng. 2, Lưu Thụ Nghĩa thì đón lấy Đái Phi nhìn chăm chú, không tránh không né, tiếp tục nói, Đái thượng thư, ngươi cái kia hiểu rõ thế lực sau lưng Diệu Âm Nhi thủ đoạn tàn nhẫn. Triệu Thành Dịch bại lộ đêm đó, bọn hắn liền đem Triệu Thành Dịch diệt khẩu. Đồng thời, cũng đem Triệu Thành Dịch duy nhất vợ con tàn nhẫn sát hại. Cái thế lực này người, tất cả đều lãnh huyết vô tình, vì giữ lại bí mật của mình, không có bất kỳ cái gì chuyện là bọn hắn không làm được. Do đó, ngươi bây giờ đã bại lộ, như vậy thì không vẹn vẹn là ngươi sẽ bị bọn hắn xem là cái đinh trong mắt, người nhà của ngươi, rất có thể cũng đã bị bọn hắn chỗ để mắt tới. Lúc này, chỉ có triều đình mới có thể giúp ngươi, mới có thể giữ vững người nhà của ngươi. Ngươi là một người thông minh, ta nhớ ngươi hẳn là có thể đã hiểu, giờ này khắc này, ai mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Gió đêm thổi vào đại đường, thổi đến ánh đến kịch liệt lay động, Đái Phi tâm liền cùng kia lay động đến diễm bình thường, không cách nào bình tĩnh. Hắn mím môi, dàn mua giống như bình thường lao nông trên mặt, không ngừng hiện lên dãy rủa cùng vẻ trầm tư. Một lát sau, Đái Phi thở thật dài một tiếng, cảm khái nói, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Lưu Lang Trung mặc dù trẻ tuổi, có thể bàn về công tâm trí năng, xa so với ta lao đầu tử này lợi hại hơn nhiều. Mặc dù ta biết ngươi là hy vọng ta mở miệng mới nói những thứ này, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi chính xác đánh trúng của ta bảy tấc, của ta tiểu tôn nhi mới vừa vặn xuất sinh, ta tuyệt không thể nhường hắn xảy ra chuyện. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là công tâm, mà là lời nói thật. Đái Phi suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, đúng là lời nói thật, tại ta bại lộ một khắc kia trở đi, kỳ thực ta liền đã không được chọn. Cho dù là bọn hắn thành viên Triệu Thành Dịch, bọn hắn đều có thể nói diệt môn đều diệt môn. Mà ta, một cái bị bọn hắn bức hiếp thế bọn hắn làm việc ngoại nhân, bọn hắn tự nhiên càng sẽ không bỏ qua ta. Quả nhiên, Lưu Thụ Nghĩa trước đó đang nói ra Triệu Thành Dịch tên của, phát hiện Đái Phi mười phần giật mình, cái này khiến ý hắn biết đến, Đái Phi cũng không biết hướng ngân án là Triệu Thành Dịch thế lực gây nên. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi, Đái Phi cũng không phải là Triệu Thành Dịch thế lực thành viên, mà là cùng Nhậm Ngưng cùng loại, bị ép tham dự trong đó. Sau đó hắn lại phát hiện Đái Phi tại biết được Triệu Thành Dịch vậy tham dự hướng ngân án về sau, sắc mặt có biến hóa rõ ràng, toàn thân kéo căng, thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là đâu sợ Đái Phi bị vạch trần thân phận vậy chưa từng có. Cái này khiến Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, Đái Phi tất nhiên đang lo lắng hoặc là căng thẳng cái gì, có thể còn có chuyện gì, có thể so sánh chính Đái Phi bại lộ, càng làm cho hắn khẩn trương. Kết hợp Triệu Thành Dịch trên người phát sinh, mọi người đều biết diệt khẩu diệt môn sự tình. Lưu Thụ Nghĩa trong lòng liền có điều suy đoán, đoán được Đái Phi uy hiếp. Sau đó hắn lợi dụng Triệu Thành Dịch trải nghiệm, thăm dò Đái Phi. Kết quả nhiên như hắn tính toán. Đái Phi bị đánh trúng bảy tấc, tâm phòng cuối cùng phá thoái. Lưu Thụ Nghĩa nắm lấy cơ hội, nói thẳng, hiện tại, Đái Thượng Thư nên vui lòng nói ra hết thảy à. Đái Phi giản mua hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, ngươi thật sự sẽ bảo hộ người nhà của ta. Lưu Thụ Nghĩa không trả lời Đái Phi lời nói, mà là trực tiếp nhìn về phía Lục Dương Nguyên, nói, Lục Phó Úy, cứ khổ nữa ngươi một chút, ngươi tự mình dẫn người đi đối phủ, đem nhà của Đái Thượng Thư người tiếp vào Trường An thành tới. Lục Dương Nguyên nghe vậy, tất nhiên là không có mảy may chần chờ, hắn chắp tay nói, hạ quan cái này đi làm. Nói xong, hắn liền thu hồi hồi nào, nhanh chân rời khỏi đại đường. Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Đái Phi, vừa cười vừa nói, Đái Thượng Thư lúc này cái kia yên tâm à. Đái Phi hít sâu một hơi, thở dài nói, Lưu Lang Trung làm việc quyết đoán, gọn gàng, chẳng thể trách trong khoảng thời gian ngắn có thể như thế thanh danh vang dội, ta hiện tại coi như là đã hiểu nguyên nhân. Lưu Thụ Nghĩa phái người đi đưa hắn người nhà tiếp vào Trường An, một mặt là bảo hộ người nhà của hắn, phòng ngừa bị Triệu Thành Dịch thế lực diệt khẩu, mặt khác cũng là tốt hơn nắm bắt hắn. Đái Phi đã hiểu điểm này, vì có thể khiến cho người nhà qua tốt một chút, vậy không lại chỉ hoãn. Hắn nói ra, không sai, Phùng Mục lời khai, đúng là ta suy tả. Nhưng đây cũng không phải là bản ý của ta, ta cũng vậy bị buộc. Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng nghe được rất tin tức trọng yếu, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nói, ai bức hiếp ngươi? Làm sao bức hiếp? Đều bị ngươi làm cái gì? Đái Phi đáp, ta không biết là ai bức hiếp ta. Không biết. Lưu Thụ Nghĩa nhăn hạ lông mày. Đái Phi gật đầu nói, ta nhớ được, đó là hướng ngân án phát sinh ngày thứ 10, làm lúc chúng ta đã đem Phùng Mục đám người mang về Trường An hỏi ý, thế nhưng bất kể chúng ta như thế nào hỏi, như thế nào điều tra, cũng không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cái này khiến ta đã là mỏi mệt, lại là sốt ruột, mặc dù khoảng cách Thái Thượng Hoàng cho thời gian còn có 20 ngày, nhưng ta kinh nghiệm phong phú, từ này 10 ngày tiến độ ta liền có thể suy đoán ra đến, chúng ta tuyệt không có khả năng tại trong 20 ngày phá giải hướng ngân án. Thậm chí đừng nói 20 ngày, liền sợ lại có 2 tháng, tại không tìm ra manh mối cùng đầu mối tình huống dưới, chúng ta cũng không có khả năng tìm thấy chân tướng. Ngày đó sáng sớm, ta kéo lấy nhịn một đêm mỏi mệt thân thể về đến hình bộ căn phòng, nghĩ ngủ trước một giấc, hoãn một chút. Kết quả ta vừa tới căn phòng, liền phát hiện trên mặt bàn có một phong thư. Tin. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày. Đái Phi nói, là một phong không có ký tên tin, ta tò mò đem tin mở ra, nhìn thấy trong thư nội dung về sau, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, như đoạn hầm băng. Trên mặt hắn lộ ra hồi ức chi sắc, dù là thời gian đã qua 4 năm, có thể lại lần nữa nghĩ đến làm ngày tình hình, vẫn là cảm thấy tay chân băng hẳn. Hắn nói ra, kia trong thư số lượng từ không nhiều, chỉ có ngắn ngủi mấy câu, không nghĩ để người ta biết người tham ô tham nhũng, lạm dụng chức quyền là tội phạm thoát tội, đều một thân một mình tại buổi trưa ba khắc, đến Tây thị thấy ta. Lưu Thụ Nghĩa nhìn chăm chú Đái Phi, tham ô tham nhũng, lạm dụng chức quyền, làm người thoát tội. Rõ ràng hắn ở đây hướng ngân án bên trong tội ác, đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn, có thể đối mặt Lưu Thụ Nghĩa, nghe Lưu Thụ Nghĩa nói ra so với hướng ngân án 10 phần nhỏ nhặt không đáng kể tội ác, Đái Phi vẫn là có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Hắn cúi đầu, chỉ cảm thấy gò má có chút nóng lên, không dám cùng Lưu Thụ Nghĩa tiếp tục đối mặt. Quá khứ tại hình bộ làm việc lúc, phạm vào một ít sai lầm. Chẳng qua này không quan trọng. Đái Phi tiếp tục nói, quan trọng là những việc này ta làm 10 phần ẩn nấp, ngay cả hình bộ đồng nghiệp đều chưa từng phát giác được, cho nên đang nhìn đến này phong nội dung trong thư về sau, ta liền lệnh cả người, có một loại bị rắn độc để mắt tới khủng bố cảm giác. Hơn nữa lúc ấy hướng ngân án còn một mực chưa phá, nếu như những việc này lại náo ra ngoài, vậy ta cuối cùng có thể đều không chỉ là biếm quan đơn giản như vậy, có thể này thân quan bảo cũng phải bị lột xuống, thậm chí đều có thể lại bởi vậy bước vào đại lao. Lưu Thụ Nghĩa nói, cho nên ngươi dựa theo trên thư nói, đi gặp viết thư cho ngươi người. Là. Đái Phi gật đầu, ta không dám cầm tiền đồ của mình cùng tính mệnh đi cược. Nhìn thấy người này rồi sao? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Đái Phi lắc đầu, ta đến Tây thị về sau, chính đau đầu không biết nên đi nơi nào gặp hắn, đều có người đụng ta một chút, sau đó hướng trong tay của ta dúi một tờ giấy, ta mở ra tờ giấy nhìn lại, liền thấy trên đó viết một tòa quán rượu tên. Ta biết người này đang âm thầm nhìn ta chằm chằm, lại hẹn ta đi tòa tiểu lâu này gặp nhau, không dám trì hoãn, ta vội vàng đi quán rượu. Làm ta đã đến quán rượu về sau, đều có tiểu nhị hỏi ta có phải hay không họ Đới, ta nói là, tiểu nhị liền dẫn ta đi phòng cao thượng, nhưng khi ta bước vào phòng cao thượng sau, Đái Phi lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, ta lại phát hiện trong gian phòng trang nhã căn bản không có bất kỳ người nào. Quan kỳ sử sốt, không ai. Người kia chuyên môn đem ngươi dẫn đi phòng cao thượng, làm sao lại như vậy không có ở phòng cao thượng chờ ngươi? Lẽ nào hắn một mực sau lưng ngươi chằm chằm vào ngươi, đây ngươi muốn chế một ít đã đến. Đái Phi vẫn là lắc đầu, tại ta sau đó, vậy không có bất kỳ người nào bước vào phòng cao thượng. Hắn nói ra, làm lúc ta vậy rất là kỳ lạ, không rõ người này đem ta dẫn tới, nhưng không thấy ta, là có ý gì. Sau đó, ta liền nghe đến sát vách có âm thanh vang lên. Sát vách. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, người kia núp trong một cái khác phòng cao thượng trong. Đúng. Đái Phi trọng trọng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nói, như Lưu Lang trùng tình toán, người này mười phần cẩn thận, căn bản là không có nghĩ tới cùng ta mặt đối mặt gặp nhau. Hắn ở đây trong một phòng khác trong, mười phần cẩn thận nói ra ta trước đó phạm sai lầm. Cái này khiến ta vô cùng hoảng sợ, bởi vì ta vẫn cho là tự mình làm rất là ẩn ấp, thậm chí vì thế đắc chí, căn bản là không có nghĩ tới, ta làm tất cả, vậy mà sẽ có người biết như thế hiểu rõ. Người kia thấy hù dọa ta, liền uy hiếp ta, nói để cho ta sửa chữa phùng một lời khai, đồng thời đem hết toàn lực nhường phùng một biến thành hướng ngân án người ăn trộm, nhường hướng ngân án mau chóng kết án. Nghe nói như thế, Đỗ Cấu nhanh chóng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa.